Chương 1 không hiểu xuyên qua, 1, chương 1 không hiểu xuyên qua, 1, đừng lại làm bộ hôn mê, mỗi người các ngươi đều lòng dạ biết rõ mình bây giờ người ở chỗ nào. Một thanh âm như là băng lãnh lưỡi dao, đâm rách Mục Dịch mà nghĩ, để hắn tại ma pháp trận vẩn quanh bên trong Tô Tỉnh. Mục Dịch từ từ mở mắt, trong con mắt hắn chiếu ra chính là một mảnh màu xám trắng thế giới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía nằm mấy trăm người, bọn hắn như cùng hắn một dạng, đều tại đơn độc ma pháp trận triệu hoán bên dưới Tô Tỉnh. Đây là lại xuyên qua, Mục Dịch không chút biểu tình nghĩ đến, hắn đối với mình lần nữa xuyên qua, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Xuyên qua loại sự tình này trước lạ sau quen, quen thuộc liền tốt. Chỉ bất quá cùng Mục Dịch khác biệt chính là, chung quanh trong ma pháp trận thức tỉnh người trong ánh mắt mặc dù có mê mang cùng bất an, nhưng lại phảng phất có được một loại thật sâu chờ mong. Hoan nên đi vào lưu xa địa ngục, một cái mang trên mặt vết sẹo nam nhân lớn tiếng nói, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ánh mắt của hắn sắc bén mà thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu mỗi người nội tâm, đồng thời trên người tán phát ra khí thế cường đại để tới gần người của hắn sắc mặt tái nhợt. Ta là các ngươi người dẫn đạo, nơi này là các ngươi khởi điểm mới. Tin tức tương quan cũng đã truyền đạt đến ý thức của các ngươi ở trong, ta ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Ta duy nhất có thể nói cho các ngươi biết chính là, nơi này là địa ngục, là hết thảy điểm cuối cuộc đời, nhưng nơi này cũng là hy vọng nguồn suối, chỉ cần các ngươi dám liều đỏ sức, liền có thể ở chỗ này thu hoạch được các ngươi muốn hết thảy. Các ngươi những lính đánh thuê này, không phải liền là bởi vì cái kia một phần bạn hy vọng, mới lựa chọn lại tới đây sao? Nam nhân lời nói rơi xuống, Mục Dịch trong đầu trong nháy mắt tràn vào đại lượng tin tức, để Mục Dịch minh bạch chính mình vị trí hoàn cảnh, đồng thời cũng ở trong lòng lớn tiếng của mắng. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy xuyên qua đến nơi này? Lưu Sa địa ngục, ở vào 18 tầng địa ngục tầng thứ 2 một cái biên giới địa ngục không gian. Bên trong không gian này, địa ngục không hề giống trong truyền thuyết như thế, là chuyên môn vì trừng phạt tội ác linh hồn mới thành lập không gian, bên trong tràn đầy các loại tra tấn linh hồn cực hình. Cái gọi là 18 tầng địa ngục tác dụng chân chính là 18 đạo phòng tuyến, lợi dụng từ chư thiên vạn giới triệu hoán đến dòng binh phối hợp trong địa ngục quân chính quy đoàn, tiêu diệt từ ngoài vũ trụ hỗn độn thâm viên bên trong, leo ra muốn hủy diệt vũ trụ hỗn độn ác ma. Sở dĩ đem cái này 18 đạo phòng tuyến xưng là địa ngục, là bởi vì phòng ngừa hỗn độn ác ma thôn vệ trong không gian vật chất cường hóa chính mình, tất cả cùng ác ma vượt sâu tiếp xúc địa ngục không gian, thực hành tối đại hóa đất khô cằn chính sách. Kiên quyết không lưu bất luận cái gì một tơ một hào có thể lợi dụng vật chất cho ác ma, bởi vậy những phòng tuyến này trong không gian, trừ phòng ngự cứ điểm bên ngoài, những địa phương khác căn bản không thích hợp bất luận sinh mệnh nào sinh tồn, bởi vậy được xưng là địa ngục. Mục Dịch đầu tiên là giải chính mình vị trí hoàn cảnh đằng sau, hắn lại tra xét chính mình tin tức tương quan. Nghề nghiệp, thẻ bài sư. Huyết thống, chưa kích hoạt. Nghề nghiệp kỹ năng, thẻ bài phong ấn thuật. Tương đương đơn giản nghề nghiệp tin tức giới thiệu, không có bất kỳ cái gì phức tạp tin tức. Thẻ bài này sư nghề nghiệp năng lực, ngược lại là cùng kiếp trước Mục Dịch lần thứ nhất không có xuyên qua trùng sinh trước đó trò chơi thẻ bài phi thường giống, có thể lợi dụng đặc thù thẻ bài tiến hành chiến đấu. Là tất cả trở thành địa ngục zombie sau, bị địa ngục pháp tắc ban cho năng lực. Thẻ bài có được không gian đặc thù phong ấn lực lượng, có thể đem các loại tương ứng chiến đấu pháp tắc cùng năng lực thần kỳ trực tiếp giao phó thẻ bài sư. Cứ như vậy, tất cả zombie tạm thời không cần trải qua thời gian rất dài huấn luyện, liền có thể thu hoạch được tương ứng lực lượng cường đại, đồng thời tại thời điểm chiến đấu, một tấm thẻ bài liền có thể mang theo thiên văn số lượng vật tư cùng vũ khí trang bị, là thích hợp nhất địa ngục chiến tranh nghề nghiệp. Tập hợp, xếp hàng, chuẩn bị nhận lấy các ngươi trang phục chiến đấu chuẩn bị. Nam nhân mặt thẹo nhìn thấy tất cả mọi người đã khôi phục bình thường, liền dùng hắn đặc thủ thành âm lạnh lẽo hô. Bị ma pháp trận triệu hoán đi ra những người kia cũng không nói nhảm, đều giữ im lặng tự động đứng thành mấy hàng. Mục Dịch lúc này mới chú ý tới, bị ma pháp trận triệu hoán đi ra người mặc dù nhân chủng khác biệt, có nhân loại bình thường cũng có mọc ra giá thú đặc thù á nhân chủng, thậm chí còn có dứt khoát trực tiếp chính là toàn thân trên dưới mọc đầy lông dài thú nhân chủng. Mặc kệ những sinh vật này chủng tộc là cái gì, mặc cái dạng gì riêng phần mình đặc sắc phục sức, bọn hắn nhưng lại có cộng đồng khí chất. Bình tĩnh tỉnh táo ánh mắt băng lãnh, nhìn thấy người phụ cận đều sẽ theo bản năng nhìn chằm chằm đối phương yếu hại, ánh mắt sắc bén dương cung mà không phát sát khí để người bình thường nhìn thấy liền toàn thân run rẩy, đó là bách chiến quãng đời còn lại cường đại chiến sĩ khí chất. Mà Mục Dịch chính mình đâu? Người cao một thước tám nhỏ gầy dáng người, bởi vì chuyển thế đầu thai lúc linh hồn mang tới vấn đề, phát dục có chút dị dạng đầu to, nhìn tựa như là một cây hình que. Hắn dáng người như vậy chính là phóng tới người bình thường ở trong đều là không có sức chiến đấu ma can. Còn có bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Mục Dịch đừng nói là ra chiến trường, chính là đánh nhau hậu đả đều không có tham gia qua, thuần khiết giống một vị tiểu cô nương. Giữ im lặng che giấu mình đứng tại hàng cuối cùng Mục Dịch, tại trong những người này, tựa như là xâm nhập vào trong bầy sói vẹ kín dễ sệ. Mặc dù đều là đồng dạng sinh vật có trí khôn, lại cùng những người kia là hoàn toàn khác biệt sinh tồn trạng thái. Dựa vào giả ngây thơ mà sống làm sao có thể cùng một đám săn thú nhập bọn với nhau? Cũng không biết không hiểu tới chỗ này Mục Dịch, tại trực diện nam nhân mặt thẹo lúc lại sẽ không xảy ra vấn đề. Ta chỗ này trang bị đều là địa ngục quân đoàn bên trong tiêu chuẩn vũ khí, mỗi tấm thẻ bài phía dưới đều có tương ứng công năng nói rõ. Các ngươi chỉ cần căn cứ nghề nghiệp kỹ năng tiến hành khóa lại, bảo đảm các ngươi có thể tùy tiện giải quyết lưu xa địa ngục bên trong đại bộ phận hỗn độn ma ấu thể. Nam nhân mặt thẹo nhìn thấy được triệu hoán người tới đều đến hắn nơi này nhận lấy trang bị, không tự chủ lộ ra một bộ định nọ dáng tươi cười, cùng vết đao của hắn mặt lạnh liệt thanh âm tạo thành mãnh liệt tương phản. Nam nhân mặt thẹo lấy ra hơn 10 giống như là máy tính bảng đồ vật, đưa cho cách hắn gần nhất người. Tựa như là tại trên máy vi tính mua qua internet, mỗi người khi tìm thấy mình thích vũ khí trang bị sau, nam nhân mặt thẹo liền sẽ xuất ra tương ứng thẻ bài đưa cho đối phương. Thu đến thẻ bài người dưới tình huống bình thường, đều là lập tức liền muốn nói thứ gì, thế nhưng là không đợi bọn hắn nói ra miệng liền sẽ bị ma pháp trận truyền tống đi. Loại hiện tượng kỳ quái này để Mục Dịch phi thường nghi hoặc. Nam nhân này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn bề ngoài cùng tự thân khí chất khác biệt quá lớn, còn có những cái kia bị truyền tống đi người đến tột cùng muốn nói thứ gì. Mục Dịch đứng xa xa nhìn nam nhân mặt thẹo trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bất quá nhìn những người khác không có cảm giác được dị thường, Mục Dịch cũng chỉ có thể đem hoài nghi của mình bỏ vào trong lòng. Cứ việc có mười mấy người có thể đồng thời chọn lựa vũ khí trang bị, nhưng phát ra tốc độ vẫn là vô cùng chậm, một người bình thường muốn tốt vài phút thời gian mới có thể chọn lựa tốt chính mình trang bị. Mục Dịch các loại không kiên nhẫn, xem đao nam mặt thẹo người không chú ý, liền đi tới ma pháp trận biên giới quan sát đến lưu xa địa ngục hoàn cảnh. Dùng cắt chạy mệnh danh cái này địa vực không gian, thật đúng là hình tượng sinh động. Mục Dịch bọn hắn đám người này hiện tại vị trí là một cái đột xuất tại biển cắt mặt ngoài tế đàn. Trung quanh từ 100 mét cao tế đàn dưới đáy, hướng bốn phía thẳng đến đường chân trời cuối cùng, đều là màu xám trắng cắt sỏi, liên đối màu xám trắng bầu trời để cho người ta không phân rõ ở đâu là trời ạ bên trong là. Thế giới này trừ cắt sỏi không có bất kỳ cái gì cái khác vật chất. Càng khiến người ta cảm giác phi thường tuyệt vọng là, nơi này vô tận biển cắt tựa như là có sinh mệnh, vô số to to nhỏ nhỏ đống cắt tại không gió trong không gian chậm rãi chập trùng. Chương một không hiểu xuyên qua, 2, chương một không hiểu xuyên qua, 2, cắt sỏi tiếng ma sát, tại biển cắt dưới mặt đất ngừng băng lên, chập trùng không chừng cắt sỏi tựa như là kinh khủng quái thú, dùng nó vô số viên nhỏ vụn răng thôn phệ bỡ nát lấy hết thảy. Hoàn cảnh như vậy đừng nói là sinh tồn, không có đặc thù công cụ ngay cả bình thường đi đường đều làm không được. Không có cách nào rời đi, A Mục Dịch âm thầm thở dài một hơi, thu hồi chính mình hướng tới tự do ý nghĩ. Hơn một giờ chờ đợi sau, rốt cục đến phiên Mục Dịch. Ta dựa vào, ngươi là lúc nào tới? Không đợi Mục Dịch bắt đầu chọn lựa chính mình trang bị, nam nhân mặt thẹo ngược lại trước la hoàng lên, hắn liên tục lui về phía sau mấy bước dùng khẩn trương ngữ khí nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Ta có thể nói cho ngươi a. Ta thế nhưng là 791.156 sa bảo quân chính quy căn cứ địa ngục phát tắc, quân chính quy ở giữa cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, cho dù là cho tới bây giờ ngữ khí vô cùng gấp gáp nhát gan, nam nhân mặt thẹo vẫn như cũng là duy trì ánh mắt sắc bén băng đao giống như thanh âm. Tựa như là để chứng minh thân phận của mình, nam nhân mặt thẹo còn xuất ra một khối huy chương dán tại trên ngực. Đường kính một tấc thủy tinh màu đen chất liệu trên huy chương có một cái màu vàng lục mang tinh, phía trên liên tiếp phủ văn mục dịch cứ việc xem không hiểu, lại trực tiếp minh bạch hàm nghĩa trong đó. Sa bảo 791.156 mục dịch niệm đi ra sau lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không rõ nam nhân mặt thẹo là có ý gì. Thấy không, đây chính là thân phận của ta. Chứng nhận nghe được mục dịch xác nhận sau, nam nhân mặt thẹo đã có lực lượng, không còn như vậy sợ sệt. Ta nói đại ca, ngươi đến cùng là muốn làm gì à? Mục dịch thật không biết nam nhân này sẽ vì cái gì dạng này. Đại ca, ta là mục dịch, là cái người mới, là đến lĩnh trang bị. Mục dịch theo thói quen dùng chất phát ngữ khí nói ra. Ha ha, người mới, có người mới kia sẽ giống như ngươi, ngươi muốn giả người mới mặc cũng dùng điểm tâm a. Nam nhân mặt thẹo tỉnh táo lại sau, nhìn từ trên xuống dưới Mục dịch cười lạnh nói. Mục dịch hơi nghi hoặc một chút không hiểu, túi đầu nhìn xem trên người mình mặc, không rõ nam nhân mặt thẹo vì cái gì nhìn hắn có vấn đề. Một thân rách mướp ngắn tay áo sơ mi phổ thông quần dài, bởi vì mặc thời gian quá dài, phía trên vết bẩn cùng vết máu bởi vì lặp đi lặp lại thành tẩy đã cùng rách dưới vải vóc lăn lộn làm một thể, rốt cuộc nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Đây chính là một thân ném đến trên đường cái đều không có người muốn rách dưới, không biết vì cái gì tại trong mắt nam nhân có vấn đề. Tốt, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, người mới Mục dịch tới dẫn ngươi trang bị đi. Quy củ ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, địa ngục nơi đó đều là một cái dạng, ngươi cũng đừng có khó xử. Ta nhìn thấy Mục dịch toàn thân mùi huyết tinh còn không chịu thừa nhận chính mình thân phận, nam nhân mặt thẹo triệt để khôi phục lại bình tĩnh sau cười lạnh nói. Sau đó hắn không nhịn được đem máy tính bảng đưa tới, muốn mau chóng đuổi Mục dịch rời đi. Bất quá mặc dù hắn ngữ khí tràn đầy ý, có thể thực hiện động bên trên lại so đối đại những người khác phải nghiêm túc rất nhiều. Không biết từ nơi nào móc ra một bộ cái bàn, để Mục dịch ngồi xuống từ từ chọn lựa. Không tốt chăm chú giải thích thân phận chân thật của mình, Mục dịch chỉ có thể thuận theo nam nhân ý tứ tọa hạ bắt đầu chọn lựa chính mình trang bị. Cùng loại trên máy tính bảng trên thiết bị hay là loại kia đặc thù ma pháp văn tự, cứ việc xem không hiểu, lại làm cho người có thể trực tiếp minh bạch trong đó muốn biểu đạt hàm nghĩa. Vũ khí cận chiến, vũ khí tầm xa, cùng tiếp trước máy tính tương tự hệ điều hành, để Mục dịch không cần học tập liền trực tiếp vào tay, ấn mở phù văn bắt đầu lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí trang bị. Ngồi tại cái bàn đối diện nam nhân mặt thẹo nhìn thấy Mục dịch động tác hậu tâm bên trong cười lạnh, ngụy trang cũng quá không dụng tâm. Loại ma pháp này ghi chép cơ trừ là tại địa ngục dùng thói quen quân chính quy đoàn binh sĩ, thế giới khác người chính là minh bạch bên trong đặc thù phù văn, thao tác cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì muốn thao tác loại ma pháp này ghi chép cơ, trừ phải có đầy đủ trí lực có thể xem hiểu đặc thù phù văn, còn cần có cường đại tinh thần lực đi khởi động những phù văn kia. Trước mặt người mới vì cái gì lựa chọn chậm như vậy, cũng là bởi vì tinh thần lực của bọn hắn không đủ mạnh, cần một đoạn giảm sóc thời gian. Có thể cái này tự xưng người mới Mục dịch ngược lại tốt, sử dụng ma pháp ghi chép cơ tốc độ còn nhanh hơn chính mình không nói, liền ngay cả lựa chọn mục tiêu đều không có bất cứ chút do dự nào, xem xét liền là phi thường quen thuộc địa ngục quân đoàn bên trong vũ khí. Cũng không biết là quân đoàn kia bên trong đã kết thúc phục dịch kỳ đại lao, lại muốn đi tiền tuyến làm việc chạy đến ta chỗ này trang người mới. Bất quá nhìn hắn che giấu mình ký tức phương thức, còn có cái kia che giấu đã hướng tới bình thản mãnh liệt sát khí, cái này Mục dịch trước đó khẳng định là một cái am hiểu phục kích, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đêm tối hình giả. Bất quá có thể khẳng định là cái này Mục dịch tuyệt đối là lần thứ nhất trở lại cương vị kinh nghiệm có ít, bằng không cũng sẽ không phạm những cái kia sai lầm cấp thấp. Rõ ràng có lực lượng cường đại, lại theo thói quen đem tự thân khí tức ngụy trang gần như không. Cho dù là tại khu an toàn cũng duy trì cực thấp cảm giác tồn tại, nếu như không phải chủ động bại lộ chính mình, căn bản là không có cách để cho người ta chú ý tới đặc tính. Người như vậy làm sao có thể là một người mới? Mục dịch nếu như biết là những yếu tố này để nam nhân mặt thẹo hiểu lầm, khẳng định sẽ hô to oan uổng a hắn những năng lực này, đều là một thế này phụ mẫu dùng đặc thù phương thức truyền thừa cho hắn huyết mạch phương pháp tu luyện. Đối với bảo lưu lại trí nhớ kiếp trước chuyển thế hơn 10 năm mục dịch, những tu luyện này đi ra lực lượng tựa như là bản năng, từ ra từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, đương nhiên sẽ không phát hiện chính mình có cái gì không bình thường. Tốt, những này chính là ta lựa chọn trang bị mục dịch tại ma pháp ghi chép cơ bên trong câu tuyển tốt chính mình cần trang bị, để nam nhân mặt thẹo lấy ra. Ta liền biết. Bị ta vạch trần thân phận sau đã lười nhác gần giấu đi. Nam nhân mặt thẹo nhìn thấy mục dịch lựa chọn hậu tâm bên trong cuồng hô đạo. Ú linh sáo trang, vô hạn băng đạn, nhiều chức năng ma thuật đạn giáp, răng nanh đổ bộ hút máu. Đây chính là đêm tối hành giả cơ sở trang bị, vừa vặn cắm ở người mới quyền hạn trên nhất hạn. Mục dịch nhưng không biết chính mình bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu, căn cứ ma pháp ghi chép cơ bên trong nhu cầu nhắc nhở, lựa chọn vũ khí trang bị là cái gọi là đặc thù nghề nghiệp đêm tối hành giả cơ sở đổ bộ. Hắn lựa chọn sáo trang này chuẩn bị nguyên nhân chính là không cần cận thân chiến đấu. Ú linh sáo trang xuất từ cái nào đó thứ nguyên vũ trụ đặc chủng cơ giáp trang bị, đặc tính một trí năng đạn dược. Nói rõ, súng trường điện từ phát xạ đạn đặc chủng có thể tự động sửa chữa đường đạn truy tung mục tiêu. Ta đạn sẽ rẽ ngoặt không phải trò cười. Đặc tính hai bổ sung năng lượng đạn dược. Nói rõ, đặc thù khoa học kỹ thuật vũ khí có thể cho người sử dụng lợi dụng tự thân lực lượng cho đạn bổ sung năng lượng, tăng lên đạn dược lực sát thương. Có đầy đủ thời gian chuẩn bị một thương đánh rơi hàng không mẫu hạm không là vấn đề. Mục dịch nhìn xem trong tay thẻ bài, một tấm dài 10cm 5cm rộng một ly dày chất liệu có chút giống kim loại thẻ bài. Thẻ bài chính diện là một cái tại tinh không trong bối cảnh, chỉ có đầu lộ ra một cái màu đỏ máy quét cơ giáp kéo chiếu, thẻ bài mặt sau là lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang ma pháp trận. Mới màu xám nhị tinh a, liền so bạch bản thẻ bài mạnh một chút, Mục dịch nhìn xem thẻ bài phía dưới hai viên màu xám ngũ mang tinh, có chút bất mãn ý nghĩ đến. Hắn từ thẻ bài sư nghề nghiệp trong truyền thừa biết, thế giới này thẻ bài cũng là phân cấp bậc. Trắng, bùi, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Sáu cái thường gặp đẳng cấp, cùng ma đồng, bí ngân, ám kim ba cái trong truyền thuyết đẳng cấp. Những thẻ bài này trừ không có bất kỳ cái gì đặc tính bạch bản thẻ là thuần túy rất rưởi, cái khác đẳng cấp thẻ bài đều có thể dùng đặc biệt vật liệu tiến hành thăng cấp. Hắc thiết thăng thanh đồng, hoàng kim thăng ma đồng. Mục dịch sở dĩ đối với mình lấy được trang bị thẻ bài cảm thấy bất mãn, cũng là bởi vì màu xám nhị tinh là có thể bồi dưỡng trong thẻ bài cấp thấp nhất. Nếu như về sau hắn muốn bồi dưỡng thẻ bài này, tiêu hao tài nguyên càng nhiều không nói, trả ra đại giới cũng muốn so đồng cấp chất lượng tốt thẻ bài phải lớn rất nhiều. Chương 2 dòng binh vào cương vị, 1, chương 2 dòng binh vào cương vị, 1, sau đó Mục dịch lại tra xét hắn lựa chọn mặt khác hai tấm thẻ phụ trợ bài. Vô hạn băng đạn thẻ cùng ma thuật đạn giáp thẻ. Vô hạn băng đạn thẻ, tên như ý nghĩa chính là có thể cung cấp vô hạn số lượng đạn. Ú linh sáo trang là loại cơ giáp vũ khí trang bị, dùng chính là công suất lớn viễn trình điện từ súng bắn tỉa làm vũ khí, có thể phát xạ các loại đường kính đạn dược. Loại này Ú linh sáo trang mặc dù phi thường thích hợp người mới sử dụng, bất quá lại có một cái vô cùng nghiêm trọng khuyết điểm, chính là trong cơ giáp cung cấp đạn dược có hạn. Chỉ có không đến 50 phát súng trường điện từ đạn, điện từ súng bắn tỉa mỗi giây một phát xạ kích tốc độ, 1 phút đồng hồ liền có thể thành không băng đạn, cũng không thể thỏa mãn bình thường chiến đấu cần. Cho nên có một cái có thể cung cấp vô hạn số lượng đạn dược băng đạn liền phi thường có cần phải. Đồng dạng ma thuật đạn giáp cũng là vì giải quyết đạn công năng đơn nhất vấn đề. Ú linh sáo trang cung cấp đạn chỉ là phổ thông thép vụn phở ảm đạn xuyên giáp, đối với một chút đặc thù địch nhân lực sát thương có hạn. Tỷ như nói sinh vật nguyên tố, thép vụn phở ảm đạn xuyên giáp liền đối với sinh vật nguyên tố thân thể liền không có tổn thương gì. Thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cơ bản đều là không nhìn vật lý công kích. Loại này ma thuật đạn giáp liền có thể rất tốt giải quyết sinh vật nguyên tố không sợ đạn vấn đề. Ma thuật đạn giáp có thể cung cấp các loại công năng tính tình đạn, hỏa diễm, xuyên giáp, đóng băng, bạo phá, kịp đầu. Có thể nói có dạng này hơn một cái công năng băng đạn, lại lợi dụng thẻ bài ở giữa có thể lẫn nhau thôn vệ dung hợp đặc tính, phối hợp vô hạn băng đạn. Kết hợp vũ linh sáo trang trí năng đạn tự động sửa đổi đường đạn đặc tính, chính là không có tiếp thụ qua chiến đấu huấn luyện người bình thường, đứng đây chuyển vận cũng có thể đánh ngã đại đa số địch nhân. Cuối cùng xem xét chính là thẻ bài răng nanh đổ bộ hút máu, đây là một loại năng lực đặc thù trang bị thẻ. Răng nanh hút máu, trên thẻ bài một tấm quái vật ánh kéo bên trong, một viên phát ra hào quang màu đỏ như máu răng nanh nổi bật ở quái thú trong miệng. Viên kia mặt ngoài có nhỏ bé ma pháp đường vân răng nanh, để cho người ta xem xét liền minh bạch nó có siêu phàm lực lượng. Răng nanh đổ bộ hút máu. Nói rõ, răng nanh đổ bộ trong đó một viên răng nanh, thẻ bài sư trang bị sau, mỗi lần công kích địch nhân đều sẽ có khả năng thu hoạch được cùng cấp lực công kích một đối phương sinh mệnh lực. Nếu như có thể gom góp mặt khác răng nanh đổ bộ bên trong bộ kiện, có thể thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Thẻ bài này năng lực ngược lại là phi thường có ý tứ, đoán chừng thiết kế ra được dự tính ban đầu là vì để chiến sĩ đánh lâu dài làm chuẩn bị. Mỗi lần công kích địch nhân đều sẽ có khả năng thu hoạch được lực công kích một sinh mệnh lực, mặc dù mỗi lần thu hoạch sinh mệnh lực phản hồi không nhiều, khả năng lại còn không có, lại đối với thời gian dài chiến đấu chiến sĩ là một loại cực kỳ tốt năng lượng bổ sung. Nếu là trang bị thẻ bài này chiến đấu, một tên chiến sĩ vận khí tốt, rất có thể sẽ theo chiến đấu thời gian kéo dài, đánh giết số lượng của địch nhân tăng nhiều mà trở nên càng mạnh. Sau đó một dịch gặp phải chính là một cái thẻ bài khóa lại lựa chọn vấn đề. Dựa theo hắn đạt được thẻ bài sư nghề nghiệp truyền thừa, thẻ bài sư muốn sử dụng thẻ bài, nhất định phải đối với thẻ bài tiến hành khóa lại. Căn cứ trong truyền thừa tri thức, thẻ bài khóa lại chia làm 3 loại phương pháp: huyết mạch khóa lại, tinh thần khóa lại, linh hồn ràng buộc. Cái gọi là huyết mạch khóa lại liền cùng loại với khóa gen sinh vật năng lượng chứng nhận. Thẻ bài sư chỉ cần dùng một giọt máu tươi nhỏ giọt thẻ bài mặt sau trong ma pháp trận, liền có thể có được tấm thẻ bài kia quyền sử dụng. Loại phương thức này đơn giản dễ dàng, chính là một người bình thường không phải thẻ bài sư nghề nghiệp, huyết tinh khóa lại sau cũng có thể sử dụng thẻ bài. Đây cũng là thẻ bài tại rất nhiều thế giới lưu hành nguyên nhân một trong, đơn giản thuận tiện năng lực cường đại, còn sẽ không đối tự thân hệ thống tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Tinh thần khóa lại muốn so huyết mạch khóa lại hơi phức tạp một chút, cần thẻ bài sư có được cường đại tinh thần lực, tại huyết dịch kích hoạt thẻ bài mặt sau ma pháp trận sau, thông qua đặc thù tinh thần lực chứng nhận phương thức đối với thẻ bài tiến hành hai lần khóa lại. Loại này khóa lại phương thức cần cường đại tinh thần lực, không có tu vi nhất định căn bản làm không được. Thẻ bài tinh thần khóa lại chỗ tốt là có thể tùy ý điều khiển thẻ bài, không cần giống huyết mạch khóa lại như thế trong chiến đấu còn muốn bỏ ra ngoài định mức tinh lực đi thẻ khống chế bài lực lượng. Nhưng bất luận là huyết mạch khóa lại hay là tinh thần khóa lại, kỳ thật đều thiếu hụt, có nhất định phong hiểm sẽ bị địch nhân cướp đoạt chính mình thẻ bài. Nếu như địch nhân sử dụng đặc thù thẻ bài lực lượng, là có thể cưỡng ép để thẻ bài sư giải trừ cùng thẻ bài khóa lại, cướp đoạt thẻ bài sư trên người thẻ bài. Trên thực tế muốn cướp đoạt thẻ bài sư thẻ bài, còn có một cái đơn giản hơn phương pháp, chính là trực tiếp giết chết thẻ bài sư. Bởi vì bất luận là huyết mạch khóa lại hay là tinh thần khóa lại, chỉ cần thẻ bài sư vừa chết, tất cả bị trói định thẻ bài tự động liền sẽ hiện lên ở thẻ bài sư phụ cận, trở thành vô chủ thẻ bài. Bởi vậy liền có sau cùng một loại thẻ bài khóa lại phương pháp, thẻ bài sư chuyên môn thẻ bài linh hồn ràng buộc. Loại này linh hồn thẻ bài khóa lại phương pháp là trực tiếp đem thẻ bài cùng thẻ bài sư linh hồn hòa làm một thể. Loại phương thức này có thể cho thẻ bài thực sự trở thành thẻ bài sư tự thân lực lượng, linh hồn ràng buộc đằng sau mặc kệ dùng phương pháp gì đều không thể giải khai loại này khóa lại. Cho dù là thẻ bài sư tử vong, bị trói định thẻ bài cũng sẽ ẩn giấu vào thẻ bài sư linh hồn, theo thẻ bài sư linh hồn cùng đi luân hồi. Cho nên, ở thế giới này, những cái kia chân quý dị thường cao cấp thẻ bài đều là cái nào đó thẻ bài sư chuyên môn lực lượng, bị linh hồn ràng buộc sau vĩnh viễn thuộc về cái kia thẻ bài sư. Bởi vậy linh hồn ràng buộc thẻ bài cũng được xưng là bản mệnh bài. Bất quá linh hồn ràng buộc cũng không phải không có tác dụng phụ, linh hồn ràng buộc thẻ bài là cần thẻ bài sư linh hồn gánh chịu thẻ bài lực lượng. Bởi vì mỗi người linh hồn cường độ có hạn, mỗi cái đẳng cấp thẻ bài sư có thể khóa lại linh hồn thẻ bài là có cố định hạn chế số lượng, đồng thời loại này linh hồn ràng buộc một khi khóa lại liền không cách nào giải trừ. Cho nên nếu như không phải gặp được đặc biệt chân quý thẻ bài, cơ hội liền không có thẻ bài sư sẽ chọn linh hồn ràng buộc. Bất quá bây giờ hố cha chính là, một dịch lấy được thẻ bài sư truyền thừa trong tri thức không biết duyên cớ gì, ít một chút thư cảnh cáo hơi thở, dẫn đến sau đó một dịch trực tiếp làm ra xấu nhất lựa chọn. Bởi vì sợ những vũ khí này trang bị thẻ bài mất đi, hắn trực tiếp lựa chọn linh hồn ràng buộc. Trong nháy mắt một dịch trong tay 4 tấm thẻ bài liền biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào một dịch linh hồn trong không gian. Đốt tại linh hồn ràng buộc sau khi hoàn thành, một đạo nhắc nhở đột nhiên tại một dịch trong đầu vang lên. Thông chi, địa ngục dòng binh một dịch bởi vì ngươi đã tiếp nhận tân binh huấn luyện dẫn đạo, đồng thời căn cứ đối phương nhắc nhở, lựa chọn đặc biệt vũ khí trang bị, hiện tại dựa theo hợp đồng khế ước đối với ngài tiến hành chủ khoản. Ngài hiện tại tiền tiết kiệm số dư còn lại là 4 ngân sinh mệnh tệ. Xin chú ý, ngài vay lợi tức ngày hôm đó hơi thở một xin nhấn lúc trả khoản. Dựa vào, một dịch ở trong lòng giận dữ hét, dựa theo dòng binh tin tức nhắc nhở, ở chỗ này tân binh dẫn đạo phục vụ không phải miễn phí sao? Vì cái gì không hiểu thấu chính mình liền thiếu vay nặng lãi? Phải biết lãi ngày một lãi hàng năm 36 đây đã là tinh khiết vay nặng lãi. Nơi này liền muốn nói một chút trong địa ngục tiền tệ chế độ. Tại một dịch lấy được trong tin tức, thế giới này địa ngục sử dụng chính là một loại năng lượng đặc thù tiền tệ, sinh mệnh tệ. Loại này sinh mệnh tệ là một loại đem sinh mệnh năng lượng cụ hiện áp xúc thành tinh thể. Mỗi mai sinh mệnh tệ trừ có thể làm thành tiền tệ bên ngoài, ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng còn có thể bị người sở hữu trực tiếp hấp thu, tăng lên sinh mệnh tuổi thọ. Chương 2 dòng binh vào cương vị 2, chương 2 dòng binh vào cương vị 2, căn cứ đối ứng sinh mệnh đẳng cấp cùng sinh mệnh tệ nhan sắc, sinh mệnh tệ bị chia làm 4 đẳng cấp. Hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Cấp thấp nhất hắc thiết tệ, mỗi mai có thể cho một người bình thường thu hoạch được một ngày ngoài định mức tuổi thọ, hoặc là vĩnh cửu cường hóa một chút lực lượng của thân thể. Không riêng gì như vậy, sinh mệnh tệ còn có thể trực tiếp trị liệu đủ loại tật bệnh cùng ngoại thương, cho dù là một người thân thể chỉ còn lại một nửa, sử dụng sinh mệnh tệ cũng có thể rất mau trị tội thật dài ra hoàn toàn mới thân thể. Đối với thế giới phổ thông trang giấy in ấn uy tín tiền tệ cùng kim loại thực thể tiền tệ, đối với quanh năm phụ trách cùng hỗn độn ác ma chiến đấu địa ngục quân đoàn chiến sĩ, sinh mệnh tệ mới thật sự là có giá trị giao dịch vật ngang giá. 100 hắc thiết tệ tương đương 1 đồng tệ, 100 đồng tương đương 1 ngân, địa ngục sinh mệnh tệ là 100 tiên chế. Một dịch không hiểu thiếu 4 ngân tệ chính là 40,000 khối hắc thiết tệ. 40,000 khối hắc thiết là bao nhiêu tiền vậy? Như thế tới nói đi, mục dịch làm địa ngục dòng binh lấy được tiền trợ cấp bên trong, hắn tại địa ngục phục dịch kỳ một ngày mới có thể thu được 1 đồng tiền hắc thiết tệ. 40,000 đồng tiền hắc thiết tệ chính là đem mục dịch mỗi ngày lấy được phục dịch trợ cấp đều góp đi vào, hắn mỗi ngày còn muốn thiếu địa ngục pháp tắc 30 nhiều khối tiền. Càng đừng đề cập tại địa ngục làm lính đánh thuê, thức ăn dừng chân đều muốn tự trả tiền sẽ không ràng buộc thu hồi được, mục dịch cần tiền càng nhiều. Phát hiện mình bị hố, mục dịch ngẩng đầu liền muốn hỏi mặt sẹo vì cái gì hắn sẽ thiếu phí. Dòng binh dẫn đạo huấn luyện đã hoàn thành. Tân binh phân công bên trong. Sa bảo 198.010 truyền tống bắt đầu. Còn không đợi một dịch nói cái gì, trước mắt hắn tối sầm sáng lên liền đổi một chỗ. Cơ nơ mờ một dịch lập tức phát ra các loại nói tụng, chân thành nhân cần thăm hỏi cái kia ngay cả danh tự cũng không dám nói mặt sẹo cả nhà, đặc biệt là hắn nữ tính thân nhân. Một dịch cuối cùng là biết trước đó những người kia bị truyền tống trước khi đi muốn nói gì, chỉ sợ đều là đối với nam nhân mặt thẹo chân thành nhân cần thăm hỏi đi. Qua sau một thời gian ngắn một dịch hiểu rõ đến, trong địa ngục loại này lừa người mới sự tình đã thành lệ cũ. Những cái kia có môn lộ người sử dụng ngụy trang thẻ ngụy trang thân phận của mình cùng bề ngoài đặc thủ, chuyên môn làm người dẫn đạo gần người. Một dịch cảm giác được nam nhân mặt thẹo bề ngoài cùng tự thân khí chất không thống nhất, cũng là bởi vì mặt sẹo cùng thanh âm lạnh lẽo căn bản cũng không phải là nam nhân kia chân thực bề ngoài. Sa bảo 198.010, lưu sa địa ngục bên trong một cái không đáng chú ý cấp thấp phòng ngự pháo đài, toàn thân đều là dùng cát sỏi cố hóa sau kiến tạo hoàn thành. Mục dịch bị truyền tống đến nơi đây sau, trước tiên liền từ pháp tắc trong tin tức hiểu được nơi này tất cả tin tức công khai. Trong địa ngục chính là điểm này tốt, vì để cho các chiến sĩ càng nhanh quen thuộc tác chiến hoàn cảnh, tất cả công khai tin tức đều bị pháp tắc hóa, để mỗi cái chiến sĩ tại bất luận cái gì địa điểm cũng sẽ không có cảm giác xa lạ. Đi ra truyền tống thất, Sa bảo bên trong người đến người đi, tất cả mọi người đang khẩn trương bận rộn vận chuyển vật tư cứu giúp thụ thương thương binh, không có bất kỳ người nào để ý tới xa lạ mục dịch. Địa ngục tiền tuyến Sa bảo nhân viên lưu động tính phi thường lớn, trừ quân chính quy đoàn bên trong có cố định chiến đấu đoàn đội, không có người sẽ để ý một cái xa lạ quân đội bạn đang làm gì. Đồng thời những người này đều là cùng mục dịch một dạng, bị lòng dạ hiểm độc dẫn đạo viên hố mắc nợ từng đống, đều đang liều mạng hoàn thành Sa bảo hệ thống chiến đấu bên trong phát xuống chiến đấu nhiệm vụ kiếm tiền, làm sao có thời giờ quản người khác làm gì. Mỗi cái Sa bảo bên trong đều có phương Tây thế giới ma pháp được xưng là tháp linh hệ thống trí năng, kết hợp pháp tác lực lượng phụ trách chỉ huy sở thuộc Sa bảo bên trong dòng binh chiến đấu. Mục dịch nhìn xem trong ánh mắt của mình chỉ có hắn có thể nhìn thấy nhắc nhở tin tức, không khỏi cảm thán thế giới này tiên tiến. Dẫm lên các sỏi cố hóa thành bậc thang, dựa theo dẫn đạo mục dịch đi tới Sa bảo đỉnh, thấy được lưu sa địa ngục bên trong chiến trường chân chính. Vô tận trong cồn cát, vô số dài 3-4m 1m thô đen sắc giống như là giỏi bỏ, mặt ngoài thân thể mọc đầy núc ních mầm thịt, dương ra chia vài cánh to lớn rác hút vải bố lót trong đầy răng nanh, một ngụm có thể nuốt sống người sống khủng bố hỗn độn ác ma ấu trùng, chính chắp tay bỏ hướng Sa bảo. Ba 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 cộc 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 rầm 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 ông súng máy, súng trường, đại pháo, cung tiễn. Đến từ từng cái thế giới địa ngục zombie, dùng chính mình quen thuộc vũ khí hết sức đánh giết những cái kia rời xa Sa bảo ác ma ấu trùng. Những này vũ khí tầm xa đều muốn so một dịch kiếp trước từ trong TV nhìn thấy uy lớn, một dịch mắt thấy một cái dài 4 mét ác ma ấu trùng bị một cái súng trường liền đánh nổ, tính ăn mòn nồng tường phun ra khắp nơi đều là. Giết giống mà tại 100 mét cao Sa bảo phía dưới, một chút am hiểu cận chiến zombie mặc riêng phần mình chiến giáp, cơ vũ khí to lớn tại nền chiến tránh thoát viễn trình chặn đường tới gần Sa bảo ác ma ấu trùng. Nhìn thấy Sa bảo phía dưới chiến đấu, một dịch không khỏi may mắn tự mình lựa chọn đúng rồi vũ khí trang bị. Những ác ma kia ấu trùng dáng dấp buồn nôn khủng bố không nói, sức chiến đấu cũng mạnh phi thường. Nhìn như mềm mại giỏi bỏ ra kỳ thực vô cùng cứng cỏi, tăng thêm tràn ngập nồng tường co dạng trung thể, phổ thông vũ khí lực lượng không đủ, một đao chém đi xuống khả năng chính là một cái hố nhỏ, ngay cả ác ma ấu trùng ra đều không thể phá vỡ. Đồng thời ác ma ấu trùng mặc dù không có thân thể chỉ có thể nhúc nhích bò sát, có thể tốc độ của bọn nó cũng không chậm. Mạnh mẽ lực lượng thân thể khoảng cách gần còn có thể con người lên thể bắn ra, nhìn có nặng mấy tấn trùng thể bắn ra sau muốn so một cỗ siêu xe tốc độ còn nhanh. Bị bắn ra ác ma ấu trùng chính diện đụng vào, phi thường dễ dàng liền lĩnh cơn bụng. Càng khiến người ta buồn nôn chính là, những ác ma này ấu trùng sẽ còn tự bạo. Nếu như không đồng nhất kích xuống dưới mặc ác ma ấu trùng trên thân thể yếu hại, bọn chúng trên thân thể bộ một cái cùng loại với vật mèo nhân loại gương mặt khu vực, thủ thương nghiêm trọng ác ma ấu trùng liền sẽ bình một tiếng nổ thành một mảnh. Rất nhiều chiến sĩ chính là bị ác ma ấu trùng tự bạo lúc, trong thân thể tính ăn mòn nồng tương phun ra một thân. Cứ việc mỗi cái chiến sĩ khôi giáp đều là đặc chế, là toàn phong bế thức phòng ngự bọc thép, nhưng vẫn là sẽ có một số người khôi giáp đã trong chiến đấu tổn hại. Ác ma ấu trùng tự bạo sau có thể so với axit sủ phiểu dịch đặc nồng tương, thuận khôi giáp chỗ tổn hại chảy đến trong khôi giáp, ít nhất cũng là một cái tính ăn mòn vết thương nhẹ. Nhìn một hồi chiến đấu, một dịch kích hoạt chính mình U Linh Sáo Trang thẻ bài. Bị linh hồn ràng buộc U Linh Sáo Trang thẻ bài thôn vệ dung hợp hai tấm băng đạn thẻ bài sau, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, trở thành màu xám tứ tinh thẻ bài. Theo một dịch thí niệm, linh hồn ràng buộc sau vẫn giấu kín tại linh hồn hắn trong không gian thẻ bài phát ra một trận quang mang phân giải ra. Cùng một thời gian, ngoại giới một dịch dưới chân xuất hiện một cái màu đen ma pháp trận, không ánh sáng ma pháp trận chỉ xuất hiện không đến không một giây, một dịch trên thân liền xuất hiện một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần tiếp thân toàn phong bế cơ giáp. Cơ giáp cụ thể ngoại hình trên cơ bản cùng trong tinh tế U Linh đặc công cơ giáp phi thường giống, chính là trong tay điện từ súng bắn tỉa muốn thô to rất nhiều, đường kính chừng hơn 20 ly nhìn liền có uy lực to lớn. Đích một dịch vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, trên màn ảnh trước mặt hắn hiện lên các loại cơ giáp hệ thống tin tức. Một dịch ánh mắt chớp động một chút, trước mặt hắn tất cả tin tức nhắc nhở biến mất không thấy gì nữa, những tin tức này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì là linh hồn ràng buộc thẻ bài, trong cơ giáp năng lực đều thành một dịch bản năng, không cần bất kỳ tin tức gì nhắc nhở một dịch liền có thể hiểu rõ U Linh Sáo Trang cơ giáp tất cả năng lực cùng trạng thái. Chương 3 đánh giết ác ma ấu trùng hậu quả, 1, chương 3 đánh giết ác ma ấu trùng hậu quả, 1, tùy ý tìm tới một cái không có người lỗ châu mai, một dịch giơ lên trong tay điện từ súng bắn tỉa nhắm chuẩn bên ngoài. Có điểm giống là đang chơi cờ S máy tính trò chơi, tất cả cơ giáp trong tầm mắt ác ma ấu trùng đều bị đánh dấu lên màu đỏ đầu mũi tên. Đúng phi thường rất nhỏ tiếng xạ kích từ điện từ súng bắn tỉa họng súng chỗ vang lên, U Linh cơ giáp điều khiển tự động hệ thống để điện từ súng bắn tỉa hầu như không cần nhắm chuẩn, một dịch hắn chỉ là mơ hồ nhắm ngay một cái ác ma ấu trùng liền bóp lấy cò súng. Bắn ra họng súng chí năng đạn, mang theo một cái rất nhỏ độ cong bay về phía khóa chặt một mục tiêu. Điện từ súng bắn tỉa không giống với hỏa dược thương giới, đặc thù nguyên lý làm việc có thể không có hạn mức cao nhất cho đạn dược gia tốc, U Linh đặc công cơ giáp nguyên bộ súng bắn tỉa có thể làm cho đạn gia tốc đến kinh khủng 30 mạch tốc độ siêu âm. Khủng bố như vậy tốc độ xuống, dù là chỉ là một viên chỉ có mấy chục khắc đạn dược, cũng có được siêu cường lực công kích. Trong chốc lát trong tầm mắt ngoài 2 cây số, một cái đang nhúc nhích bò sát ác ma ấu trùng, liền giống bị trọng truy đánh một chút, thân thể phía trước bỗng nhiên lõm một khối lớn, toàn bộ trùng thể ngửa về đằng sau cất cánh đứng lên, sau đó lại nặng nặng ngã xuống trên mặt cát. Đường kính 1 mét ác ma ấu trùng thân thể, bởi vì va chạm lực lượng quá mạnh, để mặt đất bên trên màu xám trắng cắt chạy bay lên cao hơn 2 mét. Một cái mục dịch thấp giọng hưng phấn nói, đây chính là hắn ở thế giới này đánh chết cái thứ nhất ác ma ấu trùng. Căn cứ địa ngục dòng binh chiến đấu quy định, mỗi đánh giết 10 chỉ ác ma ấu trùng liền có thể thu hoạch được một viên hắc thiết sinh mệnh tệ ban thưởng. Mục dịch bị ám toán thiếu kết sủ bay bởi vì pháp tắc chứng kiến hắn không cách nào chống chế, chỉ có thể dùng loại phương thức này, mau sớm kiếm tiền triệt tiêu chính mình bay. Tính cả tiền nợ lợi tức, mục dịch mỗi ngày ít nhất phải đánh giết 400 chỉ ác ma ấu trùng, mới có thể cam đoan hắn tiền nợ không có khả năng lợi cồn lợi càng ngày càng nhiều. Đang thấp giọng gieo hò mục dịch, sau đó liền phát hiện dị thường, bởi vì hắn cũng không có thu đến đánh giết ác ma ấu trùng thành công nhắc nhở. Tất cả địa ngục dòng binh chiến đấu ghi chép đều là do pháp tắc lực lượng chứng thực, dù là chính là hai tên đồng dạng dòng binh lựa chọn một mục tiêu, pháp tắc cũng sẽ căn cứ mỗi người bỏ ra lực lượng bao nhiêu cho công chính thủ lao. Mục dịch hiện tại không có thu đến pháp tắc nhắc nhở, liền chứng minh hắn công kích kích mục tiêu cũng chưa chết, tự nhiên không cách nào thu hoạch được pháp tắc cung cấp sinh mệnh tệ thủ lao. Quả nhiên vừa rồi cái kia ngã xuống đụng vào cát sỏi bên trong ác ma ấu trùng, bị đánh nghiêm trọng lõm thân thể nhuyễn động một chút liền trở về hình dáng ban đầu, sau đó giống không có chuyện trùng một dạng lại bắt đầu bò sát đứng lên. Dựa vào mục dịch thấp giọng mắng một câu, không nghĩ tới công năng trong ghi chép có thể xuyên thấu 100 ly dày đồng đều chất thép tấm thép buồn phở ảm đạn súng ngắm, thế mà không có khả năng trực tiếp đánh giết ác ma ấu trùng. Xem ra ác ma ấu trùng mặt ngoài tầng kia buồn nôn tối ra, so phổ thông vật liệu thép còn mạnh hơn dẻo dai, lại thêm cái kia tính dẻo dai siêu cường mụ dịch tạo thành buồn nôn thân thể, đã không phải là thép buồn phở ảm đạn súng ngắm có thể đánh chết mục tiêu. Nhiên thiêu xuyên giáp đạn một dịch tranh thủ thời gian căn cứ u linh cơ giáp cung cấp tin tức, lại đổi lại một loại lực sát thương càng mạnh đạn dược. Dung hợp ma thuật đạn giáp cùng vô hạn băng đạn, u linh cơ giáp súng bắn tỉa có thể tùy ý thay đổi các loại tiểu dáng đạn. Đều không cần một dịch dùng tay lựa chọn, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, điện từ súng bắn tỉa liền có thể tự do thay đổi đạn dược. Đúng vẫn như cũng là cái kia rất nhỏ tiếng súng, hay là cái kia cố gắng bỏ sát ác ma ấu trùng, ác ma ấu trùng trên thân thể lập tức xuất hiện một cái hang lõm. Cơ giáp màn hình bên trong nhìn thấy, lần này một dịch xạ kích ma thuật nhiên thiêu xuyên giáp đạn đánh xuyên ác ma ấu trùng ra, ác ma ấu trùng cứng cỏi phòng ngự làn ra đối với ma thuật nhiên thiêu xuyên giáp đạn phòng ngự hiệu quả cũng không tốt. Có thể nhìn thấy ấu trùng mặt ngoài thân thể nô ra một đoàn bóng rổ lớn khu vực màu lam, đó là đạn lửa liệt diễm bắt đầu điên cuồng phá hư ác ma ấu trùng thân thể. Bất quá đoàn này bóng rổ lớn liệt diễm, tại ác ma thân thể trên làn da bên dưới, chỉ thiêu đốt không đến 5 giây liền dập tắt. Cái kia bị thiêu đốt đạn đánh trúng ác ma ấu trùng, chỉ là bị ngọn lửa thiêu đốt lúc thống khổ bóp méo một hồi, hỏa diễm sau khi lửa tắt liền lại như không có việc gì trùng một dạng bắt đầu bỏ sát. Tiểu huynh đệ, ngươi là mới tới, lại có tiền mua u linh sáo trang. Cho ngươi để tỉnh một câu, ác ma ấu trùng thuộc về thâm viên nguyên tố hệ nửa năng lượng sinh vật, phổ thông vật lý công kích cùng năng lượng hóa học số lượng công kích đối với ác ma ấu trùng không có bao nhiêu tổn thương. Muốn chân chính đánh giết ác ma ấu trùng, nhất định phải dùng tinh thần lực của ngươi hoặc là tu luyện ra được lực lượng cường hóa đạn, dạng này mới có thể đối với ác ma ấu trùng tạo thành chân chính tổn thương. Bằng không chính là cầm cây nâm chứng oanh tạc những ác ma này ấu trùng, cũng không thể triệt để giết chết bọn hắn. Bên cạnh lỗ châu mai cái trước đang dùng súng trường đánh giết ác ma ấu trùng giang binh, lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác hảo tâm nhắc nhở. Cảm ơn đại ca dạy bảo một dịch tranh thủ thời gian gật đầu gửi tới lời cảm ơn, không nghĩ tới ở trên chiến trường những lính đánh thuê này sẽ còn nhiệt tình dạy bảo người mới. Nghe được lão binh dạy bảo một dịch tranh thủ thời gian sửa đổi phương thức chiến đấu, sử dụng u linh cơ giáp thứ nhì loại năng lực bổ sung năng lượng đạn dược. Theo từng tia màu đen tinh thần lực trực tiếp tràn ngập súng trường điện tử súng bắn tỉa bên trong một viên thép buồn phở ảm đạn thật nhanh biến thành thuần túy màu đen, đạn mặt ngoài giống như là hỏa diễm lại như là dòng nước năng lượng màu đen không ngừng tụ tập. Trong lúc vô thanh vô tức, một dịch điện từ súng bắn tỉa có chút run rẩy một chút, một dịch đặc thù lực lượng tinh thần để lần này xạ kích lúc không có bất kỳ thanh âm gì. Cái kia đã trốn qua hai lần thương kích ác ma ấu trùng, lần này liền không có vận khí tốt gì. Đã tới gần xa bảo hai cây số chỗ đang cố gắng bỏ sát lúc nick ác ma ấu trùng, thỉnh thoảng mở ra nó cái kia kinh khủng miệng lớn phát ra y mắng gào thét giống như là đang gây hấn với lấy một dịch, thương kích đối với nó bất lực. Lúc này cái kia ác ma ấu trùng đang lúc nick chắp lên thân thể đột nhiên ngừng lại, liền ngay cả ác ma lại từ mặt ngoài thân thể cái kia bao giờ cũng đều đang bặm bẹo mầm thịt cũng cùng nhau ngừng bên dưới. Toàn bộ ác ma ấu trùng tựa như là biến thành một cái nham thạch màu đen pho tượng. Chương 3 đánh giết ác ma ấu trùng hậu quả 2, chương 3 đánh giết ác ma ấu trùng hậu quả 2. Theo một trận cắt chảy ba động, cái kia ác ma ấu trùng mắt trần có thể thấy, từ đoạn trước bắt đầu đến phía sau thật nhanh từ đen tuyền biến thành màu xám trắng, sau đó liền sụp đổ thành một đống hạt cắt cùng thế giới này màu xám trắng sa mạc hòa thành một thể. Đốt, đánh giết ác ma ấu trùng một cái, ban thưởng 0.1 nguyên sinh mệnh tệ. Một dịch trong đầu lập tức liền truyền đến pháp tắc nhắc nhở, chứng minh hắn chân chính đánh chết một cái ác ma ấu trùng. Đồng thời một dịch cảm giác được một dòng nước nóng tại trong thân thể của hắn chống rông xuất hiện, cố nhiệt lưu này thuận trong thân thể kinh mạch lưu chuyển một vòng đằng sau biến mất không thấy gì nữa. Hô, dễ chịu. Một dịch trên mặt một mực chân mày nhíu chặt biểu lộ triển khai, lộ ra từ nội tâm bên trong phát ra mỉm cười. Cố này đặc thù nhiệt lưu chính là một dịch đánh giết ác ma ấu trùng mang tới hồi báo một trong, là ác ma ấu trùng tự thân cường đại sinh mệnh lực. Liêu nha hấp huyết đạo trang năng lực, có thể hấp thu lực công kích một sinh mệnh lực để báo đáp lại. Bởi vì một dịch là dùng một phát đạn đánh chết một cái ác ma ấu trùng, căn cứ pháp tắc lực lượng cho nên một dịch trực tiếp thu được ác ma ấu trùng một sinh mệnh. Đừng nhìn đây chỉ là ác ma ấu trùng một sinh mệnh lực, nhưng là đối với một dịch một nhân loại như vậy tới nói cũng là phi thường cường đại sinh mệnh năng lượng. Liên nhìn ác ma ấu trùng có thể trực tiếp chống cự thép buồn phở ảm đạn xuyên giáp cùng đạn lửa xuyên giáp công kích sau, còn nhảy nhót tưng bừng như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bỏ sát, liền biết ác ma ấu trùng sinh mệnh lực cường đại đến cỡ nào. Tại một dịch trong cảm giác, hắn tựa như là mấy chục năm không có uống nước người, bởi vì thời gian dài đói khát đã thành thói quen loại kia thiếu nước trạng thái. ác ma ấu trùng sinh mệnh lực với hắn mà nói tựa như là một thùng cứu mạng nước, để hắn bởi vì thời gian dài thiếu khuyết năng lượng tầm bổ thân thể hóa giải xuống tới, đồng thời một dịch còn có thể rõ ràng cảm giác được thể chất tăng cường rất nhiều. Bên ngoài biểu hiện là một dịch khô cạn thân thể gây yếu mặt ngoài làn da, khôi phục một tia bình thường màu da. Không đủ, không đủ, không đủ. Còn cần càng nhiều sinh mệnh lực, một dịch thân thể phát ra mãnh liệt tín hiệu, nhắc nhở lấy loại sinh mệnh lực này đối với hắn tầm quan trọng. Cảm nhận được trong thân thể phát ra đói khát tín hiệu, một dịch con mắt bất chi bất giác biến đỏ. Nhìn chằm chằm xa bảo phía ngoài ác ma ấu trùng, tựa như là thấy được một đám ngay tại chủ động bò sát tới bánh mì, tràn đầy trí mạng hương thơm cùng mê người khí tức. Giết một dịch từ trong cổ họng phát ra đói khát tiếng gào thét, hắn cái kia bởi vì chuyển sinh mang tới không bình thường sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trực tiếp không có chút nào hạn chế tràn đầy điện từ súng bắn tỉa nội bộ, cường hóa lấy mỗi một viên đạn. Hô 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 bị tinh thần lực cường hóa sau đặc thù đạn cứ việc không có tiếng xạ kích, nhưng là liên tục khai hỏa lúc mang theo khí lưu phun trào, hay là sinh ra từng đợt tiếng xé gió. Một cái hai cái ba cái một dịch tiên lặng nhớ tới, đồng thời cảm nhận được liên tục không ngừng ác ma ấu trùng sinh mệnh lực thủy triều một dạng tràn vào trong thân thể của hắn. Nếu như lúc này tắm rửa kiểm tra chính mình thẻ bài liền sẽ phát hiện, trong óc của hắn còn lại hai tấm thẻ bài, Ú Linh Sáo Trang thẻ bài cùng Liêu Nha Hấp Huyết Khách bài phía dưới tinh cấp biểu hiện đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản bốn ngôi sao màu xám U Linh Sáo Trang, theo một dịch không ngừng đánh giết ác ma ấu trùng, thẻ bài phía dưới màu xám bốn khỏa đẳng cấp tinh biến mất không thấy gì nữa, biến thành một viên màu đen thủy tinh ngôi sao năm cánh. Đồng thời nói rõ bên trong tăng lên một cái mới từ khóa. U Linh Sáo Trang biến dị bản, một dịch chuyên môn vũ khí. U Linh Sáo Trang thế mà biến dị thành một dịch chuyên môn vũ khí. Đồng dạng răng nanh đổ bộ hút máu cũng phát sinh biến hóa. Một dịch chuyên môn hắc ám Liêu Nha Hấp Huyết, mỗi lần công kích chắc chắn thu hoạch được địch nhân một sinh mệnh lực. Hút máu răng nanh nguyên bản năng lực đặc thù là có sát suất hấp thu địch nhân sinh mệnh lực, hiện tại biến thành cưỡng chế tính hấp thụ địch nhân một sinh mệnh lực. Nói cách khác, một dịch mỗi lần công kích địch nhân, mặc kệ có hay không giết chết đối phương, pháp tác lực lượng đều sẽ cưỡng chế hấp thu địch nhân một sinh mệnh lực. Đây là phi thường cường đại pháp tác năng lực. Sau này một dịch địch nhân, trừ phi là loại kia có thể siêu tốc khôi phục sinh mệnh lực biến thái thể chất, nếu không dù là so một dịch cường đại mấy trăm lần, chỉ cần không có kịp thời đánh giết một dịch, liền sẽ bị một dịch không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực cho đến chết. Thoải mái. Cuối cùng là tìm được có thể phát tiết tinh thần lực địa phương. Một dịch đỏ hờ mắt hưng phấn nói, một dịch kiếp trước vốn chỉ là địa cầu Hoa Quốc một tên phổ thông dân đi làm, một ngày sau khi tan việc tại công viên lúc nghỉ ngơi, đột nhiên bị một viên từ trên trời giáng xuống hỏa cầu màu đen đập trúng. Viên kia muốn mạng hỏa cầu một giây đồng hồ đều không dùng, liền hóa khí một dịch thân thể, lôi cuốn lấy một dịch linh hồn rơi xuống một cái tất cả đều là màu vàng xanh lá sền sệt dòng nước địa phương. Tại cái kia không có thời gian khái niệm trong thủy vực, một dịch linh hồn không ngừng bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, đồng thời linh hồn của hắn lại bị bốn phía đặc thù màu vàng xanh lá sền sệt dòng nước chữa trị. Tựa như là một khối vật liệu lặp đi lặp lại bị ngọn lửa cùng dòng nước lặp đi lặp lại rèn đúc thiêu đốt, vượt qua không biết bao nhiêu thời gian. Thẳng đến một diệp linh hồn lần nữa hóa thành thực thể, mới bị màu vàng xanh lá dòng nước trùng kích vào một cái đường kính vô cùng lớn vòng xoáy đã mất đi bản thân ý thức. Các loại một dịch lần nữa lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã chuyển thế thành một cái được người xưng là đầu đất thiếu niên. Dùng mấy ngày thời gian, một dịch mới hiểu rõ trạng thái của mình, cũng minh bạch tại sao mình được xưng là đầu đất. Bởi vì một dịch chuyển thế lúc đã thực chất hóa cường đại linh hồn không phải bình thường thân thể có thể tiếp nhận, cho nên thẳng đến hắn 16 tuổi lúc thân thể phát dục đến nhất định giai đoạn mới khôi phục ý chí của mình. Trước đó 10 nhiều năm thời gian, bởi vì hắn bản thân ý chí một mực không có khôi phục, cho nên một dịch tại chuyển thế sau biểu hiện chính là một cái không có trí thông minh đồng đốc. Tại miễn cưỡng khôi phục bản thân ý chí sau, một dịch liền phát hiện hắn chuyển thế cường đại linh hồn mang tới vấn đề. Một dịch tinh thần lực siêu việt người bình thường quá nhiều, cường đại tinh thần lực không chỉ là để thân thể không thể thừa nhận, còn mang đến bao giờ cũng có thể khiến người ta điên cuồng tinh thần đau đớn tác dụng phụ. Cho nên một dịch bình thường luôn luôn mặt không biểu tình cho mày, bất luận làm chuyện gì đều phản ứng rất chậm, bởi vì hắn cần dùng đại bộ phận tinh lực chống cự phát ra từ linh hồn thống khổ. Chương 3 đánh giết ác ma ấu trùng hậu quả, 3, chương 3 đánh giết ác ma ấu trùng hậu quả, 3, tại chuyển thế đằng sau khôi phục bản thân ý chí trong nửa năm, một dịch một mực không có tìm được giải quyết yếu bất tự thân cường đại tinh thần lực phương pháp. Dù sao tinh thần lực của hắn bởi vì chuyển thế linh hồn tính đặc thù, cũng có được một chút phi thường quỷ dị đặc chất, tỉ như nói màu đen tinh thần lực vừa cùng phổ thông vật chất tiếp xúc, liền sẽ sinh ra tính hủy diệt phá hư. Tại không có làm rõ ràng tự thân chuyển thế hoàn cảnh tình huống dưới, một dịch cũng không muốn bởi vì tự thân tinh thần lực để cho mình trở thành một cái bị nghiên cứu chuột bạch. Siêu cường tinh thần lực đã khốn nhiễu một dịch thời gian rất lâu, không nghĩ tới hôm nay một dịch thế mà phát hiện một cái giảm bớt tinh thần lực phương pháp, chính là dùng tinh thần lực cho đạn bổ sung năng lượng. Loại này bổ sung năng lượng bắn ra kích phương thức phi thường tiêu hao tinh thần lực. Bên cạnh địa ngục dòng binh đại ca, mỗi lần sử dụng súng trường xạ kích đều cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể lần nữa xạ kích. Một dịch liền không cần giống khác dòng binh như thế chậm một chút khôi phục tinh thần lực đối với hắn đến chính là một loại gánh vác. Tiêu hao càng nhiều hắn cảm giác càng dễ chịu. Tiêu hao tinh thần lực có thể cho hắn giảm bớt một chút đến từ linh hồn thống khổ. Trong lúc nhất thời một dịch phát ra sảng khoái tiếng cười, để bên cạnh những lính đánh thuê kia hoài nghi một dịch có phải hay không có vấn đề gì. Đến cùng là tiểu thanh năm mà, không biết tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ thống khổ. Hiện tại đánh giết ác ma ấu trùng sảng khoái như vậy, một hồi tinh thần lực khô cạn, liền muốn đau ôm đầu trên mặt đất ngao ngao kêu vừa rồi chỉ đạo một dịch địa ngục dòng binh đại ca, lúc này ở trong lòng thầm nghĩ. Như loại này lần thứ nhất tiếp xúc chiến đấu, sẽ không nắm giữ công kích tiết tấu tân thủ dòng binh hắn đã thấy nhiều. Tinh thần lực mặc dù có thể trực tiếp bạo kích ác ma ấu trùng, nhưng nếu như không đợi tiêu hao tinh thần lực khôi phục tùy ý lãng phí chiến đấu, liền sẽ mang đến một cái vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ, chính là siêu cấp kịch liệt đau đầu. những cái kia tân thủ dòng binh vì triệt tiêu chính mình nợ nần, thường xuyên sẽ không hề cố kỵ lãng phí tinh thần lực. Đừng hỏi vì cái gì hắn sẽ biết tân thủ dòng binh sẽ làm như vậy, nói đến tại mấy năm trước hắn cũng là bị những cái kia vô lương gian thương lừa một thành viên. Đốt, chính trọng nhắc nhở, dòng binh mục dịch hôm nay đánh giết ác ma ấu trùng số lượng đã đạt tới 1 vạn con. Căn cứ tương quan pháp tắc quy định, từ hiện tại dòng binh mục dịch tiến vào cưỡng chế nghỉ ngơi kỳ, thẳng đến ác ma linh hồn số lượng thấp hơn dây cảnh giới sau mới cho phép lần nữa tham gia chiến đấu. Trái với cảnh cáo lệnh cấm, sẽ nhận pháp tắc đánh giết. Ngay tại sảng khoái đánh giết ác ma ấu trùng mục dịch, đột nhiên từ trong đầu nhận được một chuỗi màu đỏ cảnh cáo. Màu đỏ chót chói mắt kiểu chữ chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt, một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác kích thích mục dịch linh hồn để hắn ngừng bắn. Chân tờ mở kỳ quái, địa ngục nơi này đánh giết ác ma ấu trùng thế mà còn có hạn chế số lượng, mục dịch có chút oán trách nghĩ đến. Đồng thời hắn cũng chú ý tới cái gọi là dây cảnh giới, chính là một chuỗi hắn một mực không có để ý tự phụ. 6857, 106857 đây là mục dịch từ bắt đầu đánh giết ác ma ấu trùng, đến bây giờ hắn địa ngục dòng binh ấn ký bên trong chứa được ác ma linh hồn số lượng. Địa ngục dòng binh dùng ấn ký, là một dịch đi vào cái này lưu xa địa ngục sau một khi thức tỉnh tới liền khắc ấn ở trong đầu hắn, truyền lại các loại kỳ diệu tin tức một cái linh hồn ấn ký. Tinh thần lực chạm đến dòng binh ấn ký nghĩ đến tuần tra tin tức, dòng binh ấn ký bên trong rất nhanh liền chạy ra liên tiếp tin tức, đã bao hàm vì cái gì đánh giết ác ma ấu trùng phải có hạn chế số lượng nói rõ. Nguyên lai tại trong địa ngục đánh giết ác ma ấu trùng, cũng không chỉ là tiêu diệt ác ma ấu trùng thân thể liền xem như kết thúc. Ác ma ấu trùng kỳ thật từ trên bản chất tới nói cũng là trong vũ trụ bộ sinh mệnh linh hồn, chỉ bất quá những linh hồn này đã bị vực sâu năng lượng ô nhiễm phát sinh nghiêm trọng biến dị và mèo. Minh Hà Hoàng Tuyển, thử vong chi hạ. Một đầu siêu việt không gian cùng thời gian hạn chế chạy qua chư thiên thứ nguyên vũ trụ dòng sông, xen lẫn đại lượng sinh mệnh lực cùng bị vực sâu năng lượng ô nhiễm linh hồn, từ bình thường không gian vũ trụ hướng chạy vực sâu. Trong đó nhận vực sâu năng lượng ô nhiễm tương đối nhẹ linh hồn sẽ ở trên nửa đường bò lên mở, trở thành trong địa ngục ma quỷ quân đoàn thành viên. Những cái kia nhận vực sâu năng lượng tương đối nặng linh hồn, liền sẽ trực tiếp rơi vào vực sâu, bị trong vực sâu ngoại vũ trụ hỗn độn năng lượng triệt để ăn mòn chuyển hóa thành ác ma ấu trùng. Những ác ma này ấu trùng sẽ bản năng muốn trở lại bình thường vũ trụ, bọn hắn sẽ dọc theo vực sâu tường không gian hướng thứ nguyên trong không gian vũ trụ bò sát. Đang bò làm được trong quá trình, những này thâm viên ác ma ấu trùng sẽ lẫn nhau thôn phệ, không ngừng cường đại cuối cùng trở thành muốn hủy diệt hết thảy thâm viên ác ma. Trong địa ngục 18 đạo phòng tuyến chính là dựa vào khác biệt không gian đặc tính, đem các loại đẳng cấp khác nhau ác ma phân tán ra tiến hành tiêu diệt chiến tuyến. Một dịch bọn hắn những lính đánh thuê này đánh giết ác ma ấu trùng trên thực tế là chia làm hai bước. Bước thứ nhất là tiêu diệt ác ma ấu trùng vật chất thân thể, lợi dụng các loại vũ khí trang bị liền có thể làm đến. Bước thứ hai là tịnh hóa ác ma ấu trùng linh hồn. Ác ma ấu trùng cũng không chỉ là trên vật chất thân thể, bọn chúng càng quan trọng hơn là trên bản chất bị vực sâu có thể ô nhiễm linh hồn. Những cái kia ở trên chiến trường bị phá hủy vật chất thân thể ác ma ấu trùng, linh hồn của bọn chúng sẽ ở thân thể bị phá hư sau, dọc theo đặc thù nhân quả năng lượng quy tích ăn mòn đến đánh giết người của bọn hắn trong đầu. Những ác ma kia ấu trùng linh hồn biết dùng bọn hắn tự thân ô nhiễm, đối với phá hư bọn hắn vật chất thân thể người tiến hành ác độc nhất nguyền rủa cùng đồng hóa. Đánh giết ác ma người, cuối cùng cũng sẽ trở thành ác ma. Đây là trong địa ngục đối với tất cả nên kích ác ma chiến sĩ chí mạng nhất trào phúng. Cho nên vì bảo hộ trong địa ngục chiến sĩ, vũ trụ pháp tác hình thành địa ngục dòng binh ấn ký, liền thành tất cả dòng binh cuối cùng thủ đoạn phòng ngự. Mỗi một tên dòng binh ấn ký nhiều nhất có thể phong ấn 10.000 ác ma ấu trùng linh hồn. Nếu như ác ma ấu trùng linh hồn số lượng vượt qua dòng binh ấn ký phong ấn, ác ma ấu trùng linh hồn liền sẽ đột phá phong ấn đối với dòng binh hình thành chí mạng nhất ô nhiễm, để tên kia địa ngục dòng binh chuyển hóa thành một cái tân sinh thâm viên ác ma. Cho nên mỗi cái địa ngục dòng binh đánh giết ác ma số lượng là có hạn chế. Tại dòng binh ấn ký bên trong ác ma linh hồn số lượng hạ thấp bình thường trình độ trước, mục dịch là không thể lại đánh giết ác ma ấu trùng. Chương 4 rời đi địa ngục phương thức, 1, chương 4 rời đi địa ngục phương thức, 1, dòng binh ấn ký bên trong có thể chứa được ác ma ấu trùng linh hồn, muốn tịnh hóa những ác ma này ấu trùng linh hồn có hai loại phương pháp. Một loại là dựa vào pháp tắc lực lượng, không ngừng phân giải ác ma ấu trùng trên linh hồn hỗn độn ô nhiễm năng lượng, thẳng đến ác ma ấu trùng linh hồn khôi phục bình thường, trở thành một cái bình thường linh hồn đi luân hồi chuyển thế. Bất quá loại phương pháp này tốc độ phi thường chậm, Lữ Lâm có thứ nhất dòng binh ấn ký, mỗi 10 phút đồng hồ mới có thể tịnh hóa một cái ác ma ấu trùng linh hồn. Liên mục dịch ấn ký bên trong hiện tại 6000 nhiều con ác ma ấu trùng linh hồn số lượng, dựa vào pháp tắc lực lượng gần 2 tháng mới có thể tịnh hóa xong, đồng thời mục dịch cũng không thể lại đến chiến trường. Thời gian lâu như vậy mục dịch không cách nào ra chiến trường đánh giết ác ma ấu trùng, không chiếm được đầy đủ sinh mệnh tệ ban thưởng, đến lúc đó hắn vay không ngừng gia tăng lợi tức tiền nợ, mục dịch đời này cũng không cần rời đi thế giới này. Cho nên mục dịch cũng chỉ có thể áp dụng loại thứ 2 tiến hóa ác ma ấu trùng phương pháp, cũng chính là mặt khác dòng binh thường dùng phương pháp, dùng lực lượng linh hồn của mình tịnh hóa ác ma ấu trùng linh hồn. Loại này tịnh hóa phương thức tựa như là cho ô tô ủng hộ, dùng tự thân lực lượng linh hồn cường hóa dòng binh ấn ký tịnh hóa ác ma ấu trùng linh hồn tốc độ. Bất quá dưới loại tình huống này lại xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Từ khi chuyển thế đằng sau một mực dây dưa tại một dịch trên linh hồn ngọn lửa màu đen lực lượng, có được đặc thù lực phá hoại. Là gần tại một dịch linh hồn trong không gian dòng binh pháp tắc ấn ký, cũng không khỏi bị đến ngọn lửa màu đen lực lượng ảnh hưởng, như là một dịch thẻ bài một dạng cũng sản sinh biến hóa. Một cái ác ma ấu trùng linh hồn thế mà bị trực tiếp phóng thích đến một dịch linh hồn trong không gian. Điều này đại biểu dòng binh ấn ký nhận lấy nghiêm trọng nhất phá hư. Phải biết, mặc kệ đang ở tình huống nào, bị hỗn độn ô nhiễm linh hồn cũng không thể cùng bình thường linh hồn ở vào cùng một cái trong không gian, đây là trong địa ngục thiết tắc. Bởi vì hỗn độn năng lượng có siêu cường ô nhiễm tính, ác ma ấu trùng linh hồn cùng phổ thông bình thường linh hồn cùng một chỗ, kết quả là bình thường linh hồn bị thôn vệ hoặc là bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm. Nhưng bây giờ ác ma ấu trùng linh hồn thế mà trực tiếp xuất hiện tại một dịch linh hồn trong không gian, để linh hồn của hắn đứng trước nguy hiểm chí mạng. Giết giết giết. Ananan một viên màu đen dị dạng đầu lâu phát ra sắc nhọn tiếng của thiếu, mang theo một dải màu đen hỗn độn xương mù tại một dịch linh hồn trong không gian của thiếu. Đầu lâu này chính là ác ma ấu trùng linh hồn cụ hiện đi ra hình tượng, nếu như một người bình thường linh hồn trực diện nó, kết quả duy nhất chính là bị thôn vệ. Ác ma ấu trùng linh hồn cũng vô cùng kỳ quái, nó không rõ chính mình sở tại không gian là tình huống như thế nào. Nếu là nói bình thường linh hồn không gian đi, không gian bốn phía trên vách còn tràn đầy vô số vết nứt. Người bình thường linh hồn không gian nếu là loại này không có phòng hộ trạng thái, trong không gian linh hồn đã sớm bởi vì đã mất đi tường không gian bảo hộ tiêu vong. Cái này giống một cái hạt dẻ vỏ ngoài tất cả đều là to to nhỏ nhỏ vết nứt, đem hạt dẻ nội bộ mê người thịt quả trực tiếp bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người một dạng. Theo đạo lý tới nói, cho dù là không có kẻ săn mồi nuốt linh hồn này trong không gian linh hồn, một dịch cũng sẽ bởi vì bao giờ cũng linh hồn tường không gian tổn thương cực độ thống khổ đến cùng. Có thể hết lần này tới lần khác ác ma ấu trùng linh hồn liền xuất hiện tại dạng này một cái phá thành mảnh nhỏ linh hồn trong không gian, cái này khiến nó có hạn trí thông minh, làm sao cũng nghĩ không thông là tình huống như thế nào. Mặc kệ, hay là tranh thủ thời gian chiếm cứ cái này nhục thân đi, ác ma ấu trùng linh hồn hô hào khẩu hiệu muốn tìm kiếm một dịch linh hồn thôn vệ. Đáng giận ma ấu trùng linh hồn tại một diệp linh hồn trong không gian dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện muốn tìm mục tiêu. Phá thành mảnh nhỏ linh hồn trong không gian trừ ở giữa một cái cự đại, chiếm không gian hơn phân nửa khu vực màu đen, căn bản không có một dịch linh hồn tồn tại. Ngươi che giấu ta cũng có thể tìm tới ác ma ấu trùng linh hồn rít gào lên âm thanh, sau đó một đầu tiến vào khối không cách nào dò xét khu vực màu đen. A theo một tiếng dị thường tiếng kêu thê thảm vang lên, cái kia ác ma ấu trùng linh hồn không còn có bất luận cái gì âm thanh. Sau đó một cái không có bất luận cái gì đặc thù, hình tròn đoàn màu trắng thuần túy linh hồn từ không gian màu đen trong khu vực bay ra. Cái kia màu trắng hình tròn đoàn linh hồn bay thẳng đến không gian màu đen trên khu vực phương xuất hiện một cái hình tròn màu vàng xanh lá trong đầm nước biến mất không thấy gì nữa. Từ ác ma ấu trùng linh hồn bị dòng binh ấn ký phóng xuất hiện tại một dịch linh hồn trong không gian. Đến cuối cùng màu trắng hình tròn đoàn linh hồn bay vào màu vàng xanh lá đầm nước rời đi, toàn bộ quá trình liền dùng một giây đồng hồ. Lập tức, một dịch trong đầu ác ma ấu trùng linh hồn số lượng giảm mất một cái. Cứu mạng A địa ngục cơ hồ cách mỗi một giây đồng hồ liền có một ác ma ấu trùng linh hồn tiếng kêu thảm thiết, tại một dịch linh hồn trong không gian vang lên. Nhưng đối với linh hồn trong không gian vang lên tiếng kêu thảm thiết, một dịch lại cảm giác vô cùng bình thường, bởi vì hắn chuyển thế sau mười nhiều năm thời gian bên trong đầu thường xuyên sẽ vang lên loại này không hiểu kêu thảm. Cho nên hắn đã thành thói quen đến, cũng sẽ không cảm thấy loại này linh hồn kêu thảm có cái gì dị thường. Một giây đồng hồ một cái, một dịch dòng binh ấn ký bên trong ác ma ấu trùng linh hồn số lượng nhanh chóng giảm bớt. Nhìn thấy nhắc nhở bảo hôm nay không có khả năng lại tham gia chiến đấu, một dịch chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi xa bảo tầm cao nhất, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đến thế giới này đã thời gian mấy tiếng, là thời điểm giải quyết một cái chính mình cá nhân vấn đề sinh lý. Dựa theo hệ thống nhắc nhở chú ý, hướng phía dưới đi mấy tầng không gian, rời đi chiến đấu khu vực bẻo vào khu sinh hoạt một cái phòng vệ sinh. Nhanh, ta nhìn thấy tiểu tử kia tiến vào phòng vệ sinh này, đem bên trong những người khác cho ta đuổi đi, đừng cho bọn hắn nói nhảm. Ngay tại một dịch tiến vào phòng vệ sinh sau, lập tức liền có một cái bắp thịt cả người phát đạt, khí chất hung hãn nam nhân đi đến cửa phòng vệ sinh giống to. Hắn không hề cố kỵ đám người lui tới căm hận ánh mắt, một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm trong phòng vệ sinh. Lão đại, ta đã xác nhận tiểu tử này là vừa tới chim non. Đồng thời hắn vừa mới cơ hồ tiêu hao lấy hết tinh thần lực, chọn vẹn săn giết mấy ngàn con ác ma ấu trùng, lại thêm trên người hắn lũ linh sáo trang cơ giáp, tuyệt đối là một con dê to béo. Nam nhân kia sau lưng chạy tới một cái đồng dạng khí chất tên cơ bắp, ánh mắt hung ác báo cáo chính mình thu tập được tin tức. Để cho chúng ta đến cho dê béo người mới học một khóa, để hắn hiểu được địa ngục sinh tồn gian nan. Tờ mờ giờ đồ chết tiệt, sau khi đến lại dám không bái mã đầu, ra chiến trường cũng không giao phí bảo hộ. Cho ta hung hăng giáo huấn hắn, để hắn ký mạnh nhất phí bảo hộ khế ước. Về sau hắn mỗi ngày chiến đấu thu hoạch chín thành đều muốn thông qua pháp tắc khế ước chuyển nhượng cho ta. Cái thứ nhất xuất hiện tại cửa phòng vệ sinh nam nhân sắc mặt hung ác quát. Yên tâm đi lão đại, hắn là ngày đầu tiên xuất hiện tại xa bảo người mới, không có nhận qua bất luận cái gì cường hóa, ta tuyệt đối sẽ để hắn hiểu được địa ngục sinh tồn quy củ. Một nam nhân khác mặt mũi tràn đầy cười gần nói ra. Sau đó hai tên đại hán xông vào phòng vệ sinh khắp nơi tìm kiếm. Mấy phút đồng hồ sau, hai người lại xuất hiện tại cửa phòng vệ sinh. Người đâu? Tờ mờ giờ tiến kiến quỷ không thành, một người sống sờ thế mà hư không tiêu thất không thấy, dẫn đầu đại hán giống giận. Lão đại, ta là tận mắt thấy hắn đi vào, phòng vệ sinh này cũng không có cửa ra vào khác, làm sao người đã không thấy tăm hơi. Nam nhân tiểu đệ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem trong phòng vệ sinh, không biết là chuyện gì xảy ra. Phòng vệ sinh này cũng không lớn, chỉ có hai hàng 20 cái ngồi sổ bị, hiện tại phòng vệ sinh mỗi cái gian phòng nhỏ cửa đều đã bị mở ra, bên trong không có bất kỳ người nào thân ảnh. Chương 4 rời đi địa ngục phương thức 2, chương 4 rời đi địa ngục phương thức 2, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn có được gần thân kỹ năng, ta cũng không tin, hắn còn có thể nơi này chạy không thành. Dẫn đầu nam nhân không cam tâm, một cái dê béo liền từ không coi vào đầu chạy, giống giận trong phòng vệ sinh bao quanh loạn chuyển. Lão đại, sẽ không phải chúng ta là gặp trở lại cương vị người mới đi, tiểu đệ đến cùng là tâm nhãn linh hoạt, lập tức liền nghĩ đến một đáp án, đồng thời hắn cũng vì chính mình suy đoán kinh hồn táng đảm đứng lên. Loại này trở lại cương vị người mới là địa ngục bên trong không thể nhất gây tồn tại, bọn hắn cũng là vì đạt tới một ít mục đích ngụy trang thành người mới đại lão. Nếu như hai người bọn hắn lần này đụng phải chính là dạng này trở lại cương vị người mới, nghĩ đến đây loại tình huống, tiểu đệ liền không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Không có khả năng đi, vận khí của chúng ta không có biết bát như vậy, dẫn đầu đại ca cũng lập tức nghĩ tới khả năng này, sắc mặt không khỏi trở nên cực kém. Đại ca, chúng ta hay là đi thôi. Nơi này là khu an toàn không cho phép vận dụng trang bị, hắn khả năng mới không có cách nào trực tiếp giải quyết chúng ta. Nếu như đến tầng cao nhất chiến trường, chúng ta bị hắn để mắt tới, tiểu đệ ánh mắt bối rối răng đánh lấy dùng mình nói, vừa nói hắn một bên không tự chủ rời đi cửa phòng vệ sinh, muốn tìm một cái an toàn hơn địa phương. Ta nhớ ra rồi, còn có một phần sổ sách còn không thu, chúng ta vẫn là đi một cái khác người mới nơi đó đi, dẫn đầu đại ca cũng không tự chủ đi ra phòng vệ sinh. Sau đó hai người lướt nhau, hoảng sợ chạy như điên. Hai cái tại xa bảo bên trong bắt chẹt phí bảo hộ chẳng hạn, không có trong phòng vệ sinh tìm tới một dịch, như vậy một dịch đi nơi nào đâu? Thế mà còn có thể dạng này, một dịch nhìn xem trước mặt cùng sau lưng vách tường khó có thể tin nói. Hắn hiện tại là tại một cái cạnh 10 mét hình vuông trong không gian, chỗ không gian này vô cùng trống trải, trừ ở một bên tới gần góc tường địa phương có một đống đồ dùng nhà bếp, chỉ còn lại một cái giường. Hình vuông không gian, hai bên trái phải là đèn kịt vách tường, chính đối diện vách tường hiện lộ ra đối diện là một cái hiện đầy lồng sắt giống như là nhà kho địa phương. Mà một dịch sau lưng vách tường bên ngoài, chính là hắn vừa mới tiến tới phòng vệ sinh kia cảnh tượng. Nơi này một dịch vô cùng quen thuộc, bởi vì chỗ không gian này chính là một dịch cha mẹ của kiếp này chuyển thừa cho hắn hai loại năng lực một trong. Từ sinh ra tới bắt đầu, vẫn ở bản năng tu luyện huyền vũ quyết. Còn có đây chính là cái này cạnh 10 mét, có thể theo tự thân ý chí tự do di động á không gian. Một dịch tại một thế này khôi phục bản thân ý thức sau, lập tức liền phát hiện hai loại năng lực. Tu luyện pháp trừ mang đến siêu cường tố chất thân thể cùng lực phòng ngự, bởi vì không hiểu rõ chuyển thế sau những người khác có được dạng gì năng lực, một dịch không có cảm thấy cái gì đặc thù. Một dịch suy đoán chuyển thế sau thế giới này, có lẽ tất cả mọi người có được huyết mạch đặc thù năng lực. Cái này á không gian lại làm cho một dịch hưng phấn thật lâu. Có thể tùy thân mang theo, còn có thể để cho người ta bình thường ở bên trong sinh hoạt á không gian, đơn giản chính là người xuyên việt lớn nhất phúc lợi. Một dịch hiểu qua, chỉ cần hắn trốn đến á không gian bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Vì khảo thí á không gian năng lực, một dịch mấy lần từ hắn làm việc tiệm cơm lòng dạ hiểm độc lão bản nơi đó nhập hàng, lòng dạ hiểm độc lão bản trừ vô năng cuồng nộ căn bản là không có cách phát hiện là thế nào rất đồ vật. Vừa rồi hắn tại thuận tiện lúc nghe phía bên ngoài nam nhân gầm rú, biết bọn hắn là muốn bắt trẻ dọa dẫm chính mình, liền theo thói quen trốn đến á không gian, không nghĩ tới có phát hiện ngoài ý muốn. Bất quá những này hiện tại đối với một dịch tới nói đều không trọng yếu là trước mặt hắn vách tường không gian đối diện cái kia có lồng sắt không gian, thế mà chính là hắn làm việc ngủ tiệm cơm tầng hầm. Phải biết một dịch có cái này á không gian, tại hắn đi vào địa ngục trước đó chỉ có một vách tường là trạng thái trong suốt thái, có thể giống cửa một dạng để hắn tự do xuất nhập á không gian. Nhưng hắn hiện tại đi tới lưu xa địa ngục đằng sau, thế mà phát hiện chính mình á không gian bên trong lại có hai mặt vách tường đồng thời biến thành trạng thái trong suốt thái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một dịch có thể tùy thời xuyên thấu đối diện vách tường, bình thường trở lại thế giới. Phải biết tại địa ngục dòng binh ấn ký bên trong, trừ giới thiệu địa ngục các loại tình huống cùng tin tức, còn có chính là nói rõ địa ngục dòng binh như thế nào kết thúc phục dịch rời đi địa ngục điều kiện. Căn cứ mỗi cái dòng binh thời gian chiến đấu dài ngắn cùng lực lượng đẳng cấp khác biệt, muốn rời khỏi địa ngục điều kiện cũng có khác nhau. Một dịch dạng này không có bị địa ngục pháp tắc cường hóa thân thể người bình thường, cũng chính là trong địa ngục cấp thấp nhất dòng binh, muốn rời khỏi địa ngục đều muốn bỏ ra một viên sinh mệnh kim tệ, cũng chính là 1 triệu hắc thiết tệ kinh người tài phú. Dựa theo trong địa ngục giá hàng, cái này tương đương với để một người bình thường đập nồi bán sắt, đem mình tại Bắc Thượng Quảng phòng ở bán, làm di dân đến nước ngoài muốn trả ra đại giới. Đồng thời đây vẫn chỉ là đối với người bình thường yêu cầu. Những cái kia bởi vì địa ngục phát tắc, có được lực lượng cường đại zombie, muốn rời khỏi địa ngục muốn trả ra đại giới càng thêm thảm trọng, so Mỹ quốc phú ông di dân nước ngoài chỗ trả ra đại giới còn nhiều hơn. Không bỏ ra tương đương với tự thân hơn 9 thành thân ra đại giới, tuyệt đối đừng nghĩ rời đi địa ngục. Nhưng bây giờ một dịch cũng không cần phiền phức như vậy. Cha mẹ của hắn truyền thừa cho hắn á không gian, lại có thể vượt qua không gian tứ nguyên, đồng thời xuất hiện tại hai thế giới. Một dịch không khỏi thật sâu cảm kích chính mình cha mẹ của kiếp này, mặc dù hắn không có cha mẹ mình bất kỳ tin tức gì, cũng không hiểu tại sao mình lại trở thành ngay cả hộ tịch đều không có cô nhi. Theo ảm đạm quang mang lóe lên, một dịch trên người u linh cơ giáp biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hắn cái kia thân rách dưới tạp sắc quần áo. Mang theo kích động lại có một chút tâm tình thấp thỏm, một dịch đi đến trước mặt vách tường trước chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng chạm đến trước mặt vách tường. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, mang theo một tia rất nhỏ không gian ba động một dịch xuyên qua trước mặt trong suốt vách tường không gian. Giống như meo ngao các loại động vật hoảng sợ bất an tiếng gào thét, tiếng ồn nào lập tức tràn ngập tại một dịch bên hai. Tầng hầm trong lồng cũng không phải là trống rỗng, bên trong đầy một dịch một thế này chỗ thế giới động vật, đều là tiệm cơm phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Mùi nước tiểu khai, mùi máu tươi, mùi tanh hôi tràn ngập chót mũi, người bình thường sau khi đi vào rất có thể sẽ bị buồn nôn phun ra. Bất quá trong loại hoàn cảnh này, một dịch nhưng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, dù sao nơi này là thân thể của hắn sinh sống không biết bao lâu tầng hầm. Một dịch ở thế giới này ngay cả một cái bình thường xưng hô đều không có. Tại hắn có trong trí nhớ thời gian bên trong, một mực là sinh hoạt tại cái này tối không thấy ánh mặt trời tầng hầm. Căn cứ một dịch suy đoán của chính mình, thân phận của hắn rất có thể là một cái không có hộ tịch hắc hộ, bị lòng dạ hiểm độc chủ quán cơm nhìn hắn là kẻ ngốc, thu lưu xuống tới xem như miễn phí sức lao động. Đương nhiên đây chỉ là một dịch chính mình ban đầu phỏng đoán, bất quá tại phát hiện tự thân có thể tu luyện, còn có truyền thừa đặc thù á không gian đằng sau, một dịch liền đối với mình thân thế sinh ra hiếu kỳ. Bởi vì mặc kệ là tu luyện huyền vũ quyết hay là á không gian, đều không phải là người bình thường có thể có lực lượng. Chớ nói chi là đem hai loại lực lượng biến thành huyết mạch truyền thừa lưu cho hậu đại. Một dịch phát hiện huyết mạch truyền thừa năng lực sau, sở dĩ không có trực tiếp lợi dụng năng lực chạy trốn, là bởi vì hắn với bên ngoài thế giới vô cùng lạ lẫm, tại hắn có hạn trong trí nhớ căn bản không có thế giới bên ngoài sinh hoạt thưởng thức. Cho nên khôi phục ý thức sau trong vòng nửa năm, Mục Dịch liều mạng thu thập tin tức của ngoại giới, chuẩn bị lực lượng của mình đầy đủ sau liền rời đi cái này sử dụng công việc chui tiệc cơm. Chương 5 Đại Minh Đế Quốc, 1, chương 5 Đại Minh Đế Quốc, 1, nhìn thoáng qua tầng hầm treo trên tường rách dưới đồng hồ điện tử. Ngày 12 tháng 7 6 giờ 50 phút Mục Dịch nhớ kỹ chính mình là tại 11 ngày rưỡi đêm lúc ngủ được triệu hoán tới địa ngục, không nghĩ tới địa ngục cùng nhân loại thế giới tốc độ thời gian trôi qua lại là đồng bộ. Tại địa ngục qua mấy giờ, thế giới nhân loại đồng dạng cũng là qua một dạng thời gian. Xem ra sau này muốn hợp lý an bài tốt chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian, Mục Dịch thầm nghĩ. Đáng chết địa ngục dòng binh khế ước, không riêng gì để Mục Dịch tại lưu xa địa ngục bị ép thiếu đại bút nợ nần, còn khóa cứng Mục Dịch đang làm dòng binh địa ngục phục dịch thời gian. Mỗi tên địa ngục dòng binh ít nhất phải là địa ngục phục dịch 10.000 ngày mới có thể được cho phép sử dụng truyền tống trận rời đi địa ngục. Phục dịch ngày có thể dùng sinh mệnh tệ đền, mỗi mai thanh đồng tệ có thể triệt tiêu một ngày phục dịch kỳ, so cho vay nặng lãi còn ngon độc. Làm địa ngục dòng binh một ngày tiền trợ cấp mới 1 hát thiết tệ, muốn rời khỏi địa ngục lại muốn nhất thanh đồng tệ khi tiền chuộc, gấp trăm lần sai biệt căn bản chính là ma quỷ mới có thể nghĩ ra được pháp tắc khế ước. Mục Dịch như là đã rời đi địa ngục tự nhiên không muốn trở lại cái chỗ kia. Để hắn bất đắc dĩ là, địa ngục dòng binh khế ước không giống loài người thế giới khế ước là một tấm không có hiệu suất giấy, chỉ có thể dựa vào ký kết người tự giác cùng quốc gia pháp luật lực lượng cam đoan khế ước chấp hành. Chỉ cần chuẩn bị xong, thế giới loài người một tờ khế ước là có thể dùng các loại phương thức trốn tránh không đi thực hiện. Địa ngục trong thế giới dòng binh khế ước liền không giống với lúc trước, là dựa vào vô tận vũ trụ pháp tắc lực lượng làm giám sát lực lượng, không thực hiện khế ước người sẽ bị pháp tắc lực lượng trực tiếp gạt bỏ. Chính là thoát đi địa ngục cũng vô dụng, pháp tắc lực lượng vẫn như cũ sẽ khóa chặt khế ước mục tiêu. Đây không phải sao? Mục Dịch mới vừa từ á không gian rời đi địa ngục, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một cái 24 giờ đến ngược. Nhắc nhở Mục Dịch nếu như không tại đến ngược kết thúc trước trở lại địa ngục, hắn liền sẽ bị pháp tắc lực lượng nhận định vi phạm dòng binh khế ước, bị đánh lên đảo binh pháp tắc tiêu ký, nhận pháp tắc lực lượng gạt bỏ. Cho nên từ giờ trở đi, Mục Dịch dựa theo dòng binh khế ước quy định, mỗi ngày nhất định phải giống đi làm quẹt thẻ mở dạng, đi lưu xa địa ngục 198.010 hào xa bảo nhận lấy một lần chiến đấu nhiệm vụ đánh giết đủ số lượng ác ma ấu trùng, mới có thể để cho pháp tắc xác nhận hắn không có trái với địa ngục dòng binh khế ước. Bất quá hôm nay đã bận rộn một đêm, thừa dịp bây giờ còn không có đến tiệm cơm khai trương thời gian, nghỉ ngơi trước một cái đi. Mục Dịch đi đến tầng hầm tận cùng bên trong nhất cách cửa nơi xa nhất, trong góc có một tấm đồng dạng rách dưới cùng rác rưởi không có nhiều khác biệt một mình giường xếp, đây chính là Mục Dịch ở thế giới này ổ không chút nào bận tâm trên phản dơ bẩn cùng mùi vị khác thường, Mục Dịch trực tiếp nằm dài trên giường bắt đầu chợp mắt. Sau mấy tiếng, một cái lô mạng nam nhân trung niên thanh âm ở tầng hầm cửa ra vào vang lên. Đầu đất, ngươi tờ mở giờ tranh thủ thời gian cút cho ta đứng lên, ngốc bê đồ chơi, tranh thủ thời gian cho lão tử làm việc. Long hổ đấu, long hổ gà nguyên liệu cũng không đủ, tranh thủ thời gian chuẩn bị xong nam nhân ngay cả mặt đều không có lộ. Ở tầng hầm cửa ra và hùng hùng hổ hổ nói ra. Nhìn thấy Mục Dịch chất phát từ trên phản đứng lên, trực tiếp liền xoay người rời đi. Nam nhân kia chính là Mục Dịch làm việc nhà này trong tiệm cơm lão bản, đồng thời cũng là tiệm cơm hành chính chủ bếp Trương Húc Tông. Cùng hắn giống heo mập một dạng lão bà Trương Lưu Cúc, cùng một chỗ kinh doanh Nam Kinh quán cơm. Mục Dịch nói Trương Húc Tông là lòng dạ hiểm độc lão bản, cũng là bởi vì hắn tại nhà này tiệm cơm trong tầng hầm ngầm không biết ngày đêm làm việc, thời gian mấy năm trừ ăn ra không có bất kỳ cái gì thù lao. Vì khống chế không có bản thân ý chí đồ đần một dạng Mục Dịch, Trương Húc Tông ngay cả tầng hầm đều cấm chỉ Mục Dịch ra ngoài. Chỉ cần phát hiện Mục Dịch có muốn rời khỏi tầng hầm dấu hiệu, liền sẽ dùng côn đồng đổ ập xuống đánh hắn đầu đầy là máu. Mục Dịch lung lay đầu, lung đưa thân thể đi đến một cái lồng sắt trước, mở ra lồng sắt cửa, đưa tay đi vào một thanh bóp lấy một cái song vĩ miêu cổ. Hoàn toàn không cố kỵ cấp một dị thú song vĩ miêu có thể bạch phá sắt lá sắc bén manh mướt, đem dài nửa thước nặng mấy chục cân song vĩ miêu lôi ra chiếc lồng. Dự cảm đến tử vong giáng lâm, song vĩ miêu vừa rời đi hạn chế nó hoạt động hợp kim lồng sắt, liền bắt đầu liều mạng giãy giụa, co do thân thể dùng móng vuốt sắc bén tại không có dễ trên cánh tay toàn lực cào. Kết quả song vĩ miêu móng vuốt sắc bén cào tại Mục Dịch trên cánh tay ngay cả một đạo vết tích đều không thể lưu lại. Mục Dịch lại không nhìn song vĩ miêu làm sinh tồn bỏ ra cố gắng, đi đến tầng hầm một cái góc, nơi đó là chuyên môn xử lý nguyên liệu nấu ăn địa phương. Khẽ rửa gần, thanh hôi mùi máu tươi liền đập vào mặt, cái này khiến song vĩ miêu dễ rủa lợi hại hơn, đồng thời nó còn phát ra sợ hãi chói tai tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Meo ngao song vĩ miêu trước khi chết tuyệt vọng thét lên khiến dưới đất thất, mà các hợp kim trong lồng sắt dị thú cũng đồng thời sợ hãi gào thét. Tê tê giống ngao các loại có thể cho người bình thường sụp đổ thanh âm tuyệt vọng ở tầng hầm bên trong quanh quẩn. Bất quá Mục Dịch lại không nhìn các dị thú gào thét, hắn đưa tay từ trên tường móc nối cầm xuống một thanh đồ tể dùng dao nhọn. Thật nhanh tại song vĩ miêu trên cổ khai đao, sau đó tại đặc chế trên thất lấy máu. Không đợi còn tại co giật song vĩ miêu triệt để chết đi, Mục Dịch liền lại một đao vạch phá song vĩ miêu phần bụng da lông. Hai tay xé ra, một tấm hoàn chỉnh da lông liền bị lột xuống. Chặt xuống đầu, mở ngực mổ bụng thanh lý nội tạng, không đến 10 phút đồng hồ, một cái xử lý tốt song vĩ miêu chỉ toàn thịt liền bị bỏ vào chỉ định lên xuống trong rổ. Dùng đồng dạng tốc độ lại xử lý tốt một cái có thể sử dụng thân thể tùy tiện xoắn đứt người bình thường cánh tay dị thú rất mãng, một phần món ăn Quảng Đông long hổ đấu nguyên liệu liền chuẩn bị tốt. Long hổ đấu lại tên báo ly quái ba rắn long hổ gió lớn quái hoa cúc long hổ phượng là nổi tiếng trung ngoại Quảng Đông truyền thống món ăn nổi tiếng. Lấy rắn cùng mèo chế tác thức ăn ở kiếp trước Quảng Đông đã có hơn 2000 năm lịch sử, nơi đó từng có gió thu lên vậy, độc nó mà vậy, bổ dưỡng lúc đó vậy chi ngạ, cổ đại đã từng làm cung đình món ngon. Thế giới này long hổ đấu dùng chính là dị thú song vĩ miêu cùng chiều dài vượt qua 2 mét rất mãng, hương vị càng là tươi đẹp dị thường. chuẩn bị long hổ đấu vật liệu trong quá trình, bất luận là song vĩ miêu lợi chảo hay là giác mãng tuyệt mệnh rào sát đều đối với một dịch không có bất kỳ tổn thương gì. Hai loại dị thú trước khi chết liều mạng dãy rủa, trước đó nhiều nhất chính là để một dịch trên cánh tay lưu lại mấy đạo không rõ ràng bạch ấn. Hiện tại một dịch từ địa ngục hấp thu đại lượng sinh mệnh lực trở về liên vẽ hắn rách ra đều làm không được. Đây chính là một dịch một thế này thân thể bản năng tu luyện huyền vũ quyết thành quả. Bên ngoài thân thể gầy còm vô lực hắn, lực phòng ngự cùng lực lượng đã đạt đến phi nhân cảnh giới. Một dịch chỗ nhà này tiệm cơm sinh ý thịnh vượng nguyên nhân một trong chính là lòng dạ hiểm độc lão bản Trương Húc Tông phát hiện phổ thông côn đồng đậu đã không cách nào tổn thương đến một dịch lúc, ép buộc mệnh lệnh một dịch phụ trách xử lý dị thú nguyên liệu nấu ăn. Các tiệm cơm muốn đồ tể dị thú, cần dùng liều lượng cao thuốc mê để dị thú không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Bất quá loại phương pháp này sẽ có nghiêm trọng dược vật lưu lại vấn đề, đã bị lập pháp nghiêm ngặt cấm chỉ. Hiện tại có tiền khách sạn lớn đều là mua sắm chuyên nghiệp đồ tể thiết bị, lợi dụng tự động hóa máy móc thiết bị đồ tể dị thú. Có thể một bộ chuyên môn tự động hóa đồ tể thiết bị muốn mấy triệu, lòng dạ hiểm độc Trương Húc Tông không có cái kia tài lực, liền đem chủ ý đánh tới một dịch trên thân. Một dịch không có khôi phục bản thân ý chí trước đều là người khác nói cái gì, hắn thì làm cái đó, bị Trương Húc Tông huấn luyện thời gian rất lâu sau, liền thành một tên chuyên môn xử lý đồ tể dị thú giúp việc bếp núc thủy án. Trương Húc Tông chẳng những bởi vậy tiết kiệm được mấy triệu đồ tể thiết bị tiền, cơ thể sống giết dị thú để quán cơm của hắn dị thường nóng nảy, còn đen hơn tâm tiết kiệm được xin mời thủy án cao tiền lương. Thế giới này dị thú không chỉ là nhục thể cường đại, còn vô cùng có linh tính vô cùng thông minh. Thời gian dài đồ tể những dị thú này người, bởi vì đại lượng giết chóc có linh tính sinh vật, thường xuyên sẽ phát sinh một chút không hiểu chẳng lành sự kiện, bệnh tâm thần, biến thành tên điên đồ đần là chuyện thường. Cho nên thế giới này đồ tể cùng trong tiệm cơm thủy án một loại làm việc, trừ những cái kia cùng đường mặt lộ người vì cao tiền lương, có rất ít người bình thường nguyện ý đi làm. Chương 5 Đại Minh Đế Quốc 2, chương 5 Đại Minh Đế Quốc 2, đi qua một dịch không rõ cái gọi là chẳng lành sự kiện là chuyện gì xảy ra, nhưng có địa ngục dòng binh tiêu diệt ác ma ấu trùng kinh lịch sau hắn hiểu được. Liên minh bạch cái gọi là chẳng lành chỉ chính là dị thú vong linh dây dưa đồ tể người của bọn hắn. Giết dị thú nhiều, bị đại lượng dị thú vong hồn công kích linh hồn, người tự nhiên sẽ điên đốc. Một dịch những năm này trong đầu thỉnh thoảng truyền tới gào thét kêu thảm, có rất lớn một bộ phận đều là bị hắn đồ tể dị thú linh hồn xâm lấn linh hồn không gian kết quả. Hơn 2 giờ thời gian xử lý mười mấy đầu dị thú đằng sau, một dịch đem dính đầy vết máu đao nhọn ném đến tịnh thủy trong ao, kết thúc hắn cái này nửa ngày làm việc. Trương Húc bên trong tiệm cơm mỗi ngày tiếp đãi khách nhân số lượng có hạn, mười mấy đầu dị thú đã đầy đủ thỏa mãn tất cả khách nhân cần. Ăn vài miếng rổ treo đưa tiến tới ăn uống. Hôn tạp đồ ăn bên trên thật dày một tầng đầy mỡ để một dịch khó mà nuốt xuống. Trương Húc Tông đương nhiên không có khả năng cho một dịch vật gì tốt ăn, những này đầy mỡ đồ ăn đều là tiệm cơm khách nhân ăn để thừa còn sót lại đồ ăn thừa. Bình thường những này đồ ăn thừa phẩm tướng thật là không có động mấy ngụm, trong tiệm cơm nhân viên mỗi người phân một chút, còn lại liền thành một dịch đồ ăn hoặc là bị bán cho trại nuôi heo. Tùy ý thanh tẩy cánh tay một cái bên trên vết máu, một dịch quay người liền tiến vào á không gian. Thần sát hài lòng ngồi dựa vào á không gian vách tường trong suốt bên cạnh trên giường, lập tức vách tường cảnh sắc bên ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa như là một người dạo bước di động, từ dưới đất thất từng bước một đi ra ngoài, ra tầng hầm cửa ra vào hơi dừng lại một chút. Một Diệp nhìn xem cửa ra vào nghiêng phía trên hai cái camera, cười lạnh một tiếng. Cái này lòng dạ hiểm độc lão bản Trương Húc Tông đối với mình thật là coi trọng, vì phòng bị ngốc ngơ ngác hắn đi ra tầng hầm, thế mà ở tầng hầm ngoài cửa dùng nhiều tiền bố trí tự động hóa hệ thống báo động. Trừ Trương Húc Tông chính mình, bất kỳ người nào khác đi qua cánh cửa này đều sẽ phát động cảnh báo. Bất quá Trương Húc Tông làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, một dịch lại là lợi dụng á không gian, xuyên qua không gian vô thanh vô tức rời đi tầng hầm. Cứ như vậy căn cứ vào quang học thiết bị tự động hóa hệ thống báo động liền thành phế vật, lại tiên tiến thiết bị đối với một dịch cũng không hề dùng. Một dịch cứ như vậy giống mở ra ẩn hình máy bộ đàm một đường đi qua thang lầu, đi vào tiệm cơm một tầng phòng bếp. Bởi vì hiện tại đã là buổi chiều thời gian tiệm cơm bắt đầu buôn bán, trong phòng bếp đã dần dần loay hoay khí thế ngất trời. Hơi ngừng một chút, một dịch xác nhận không có người sẽ đi tầng hầm, cứ yên tâm rời đi phòng bếp. Kỳ thật một dịch lo lắng là dư thừa, làm công nhận sát sinh nơi chẳng lành, thủy án làm việc tầng hầm là người sống chớ gần địa phương, không có người sẽ nguyện ý tới gần. Chính là tiệm cơm lão bản Trương Húc Tông vì thúc giục một dịch làm việc, cũng chỉ đi đến cửa phòng dưới đất miệng, có thể không vào tầng hầm liền không vào. Xuyên qua hai cánh cửa, một dịch đi tới mục đích, trong tiệm cơm một tầng đại đường. Không giống với tiệm cơm 2-3 tầng đều là phòng nhã tọa, một tầng trong đại đường đều là ưa thích náo nhiệt thực khách. Những thực khách này đang dùng cơm lúc thường xuyên sẽ lẫn nhau đàm tiếu, hoặc là lớn tiếng nghị luận một chút tình hình chính trị đương thời, thảo luận một chút trên xã hội tin tức. Một dịch mục đích đúng là nghe những người này chuyện phiếm bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, tốt làm hắn hiểu rõ thế giới này căn cứ. Giống như là tại trong TV nhìn một chút cỡ lớn kịch bản, một dịch điều chỉnh một chút á không gian vách tường thị giác, đồng thời khống chế á không gian để ngoại giới thanh âm có thể chuyển đến á không gian bên trong, hắn lựa chọn một bản ngay tại lớn tiếng nghị luận tình hình chính trị đương thời thực khách. Muốn ta nói, giới này nghị hội tuyển ra tới trưởng lão hội thật sự là kéo hông, phải gánh vác khi không có đảm đường, muốn năng lực không có năng lực, cũng không biết lúc trước bọn hắn là thế nào được tuyển thành trưởng lão. Vì cùng dị giới giao dịch quyền, thế mà không đúng, đồng ý những dị giới kia gian thương nhiều như vậy hiệp ước không bình đẳng. Đại Minh chúng ta đế quốc lúc nào nhận qua loại này khí, đối đãi dị giới gian thương nên cường ngạnh, đi vào Đại Minh chúng ta đế quốc còn để bọn hắn lật trời. Một người nam tử trung niên mang theo một lương tiến hiệp ăn, bưng chén rượu uống đến cao hứng đỏ mặt tía thai hô. Hắn cái kia cấp tiến ngôn luận để thực khách chung quanh đều nhíu chặt mày lên, bất quá xem xét đỉnh đầu hắn tiến hiền quan liền minh mạch, đây nhất định lại là một cái cuồng sinh tú tài. Người như hắn còn không phải chính thức phẩm cấp quan biên, hết lần này tới lần khác liền ưa thích nghị luận triều chính. nhưng bởi vì đã có cơ sở quan thân, người bên ngoài cũng không tốt nói cái gì. Chính là, Lương Minh nói rất đúng, Đại Minh chúng ta đế quốc sợ có ai? Một giới này là Đại Minh chúng ta đế quốc độc chiếm, những dị giới kia tới thương nhân tại mạnh cũng muốn thủ Đại Minh chúng ta đế quốc pháp. Còn nói Đại Minh chúng ta đế quốc khi dễ bọn hắn những thương nhân kia, còn uy hiếp muốn khởi xướng chiến tranh. Đại Minh chúng ta đế quốc binh hùng tướng mạnh sợ có ai, muốn chiến liền đến chiến, vừa vặn hiển lộ rõ ràng ta Đại Minh đế quốc võ công bên cạnh đồng dạng một cái mang theo tiến hiển quan người trẻ tuổi cùng nhiệt nói ra. Lúc này ngồi tại người trẻ tuổi đối diện một cái hơi lớn tuổi nhẹ nhàng nói ra, hay là không cần chiến tranh tốt, không đánh mà thắng chi binh mới là thượng sách. Mỗi lần cùng dị giới đại chiến đều sẽ tử thương vô số, có bao nhiêu minh quốc nhi nữ chiến sĩ xa trường Trương đại ca không có khả năng nói như vậy, đối ngoại tuyệt không khuất phục là Đại Minh chúng ta quốc sách. Vì phản kháng cường đại dị giới áp bách, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xa tắc, chính là quốc quân đều có bao nhiêu người chiến tử ở tiền tuyến. Cho nên đối với những dị giới kia thương nhân tuyệt không thể yếu thế, nếu như bọn hắn không khuất phục, liền đánh tới bọn hắn khuất phục trước hết nhất nói chuyện mặt nam tử sắc mặt ngưng trọng nói. Mục Dịch mặc dù đã không phải lần đầu tiên nghe được ngôn luận như vậy, hay là vì thế giới này mình quốc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đây mới là một cái cường quốc chân chính lực lượng. Chuyển sinh khôi phục bình thường ý thức, Mục Dịch ban đầu nhìn thấy quen thuộc thiết bị cùng hoàn cảnh, còn tưởng rằng chính mình là trùng sinh đến một cái cùng loại địa cầu xã hội hiện đại. Sau đó thu thập được tin tức lại làm cho Mục Dịch tam quan nổ tung. Nơi này thế mà không phải địa cầu, mà là một cái thiên biên địa phương thứ nguyên đại lục thế giới, hơn 100 triệu cây số vương hình thoi đại lục bị bắt ngát hải dương vây quanh. Thống trị thế giới chính là nhân loại quốc gia Đại Minh Đế quốc, đã có vượt qua hơn 700 năm lịch sử, đến mức hiện tại đại lục được xưng là Minh quốc đại lục. Sau đó chính là để Mục Dịch cảm thấy hiếm thấy địa phương, Minh quốc quý tộc bao quát hoàng đế tại nội đô không phải thế tập chế. Mỗi cái quý tộc đều theo chiếu nghiêm mật điểm cống hiến hệ thống từng bậc tấn thăng đi lên, bọn hắn đều theo chiếu một bộ phi thường phức tạp tính toán công thức tính toán điểm cống hiến tấn thăng. Tương đối đặc thù chính là, ở ngoài sáng quốc hiến pháp quy định hoàng đế chỉ có tế tự tổ tiên, cử hành quốc gia tưởng niệm quyền lợi, mặt khác đặc quyền một dạng không có. Cộng hòa quân chủ lập hiến chế, chính là Minh quốc tại chỗ chế độ pháp luật. Bởi vậy ở trong nước dư luận bên trong, Minh quốc hoàng đế là nổi danh ngồi ăn rồi chờ chết, bất cứ sự vật gì đều không thể trách tội đến hoàng đế trên đầu. Toàn bộ Minh quốc tất cả mọi người biết, Minh quốc hoàng đế chính là một cái bài trí, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem Minh quốc hoàng đế coi ra gì, trưởng lão hội mới thật sự là thống trị quốc gia người. Cho nên Minh quốc hoàng đế không có người yêu khi, ai cũng không muốn chính mình thật tốt quý tộc không đem, từ bỏ tất cả quyền lợi trở thành một bộ khôi lỗi con rối. Điều này sẽ đưa đến, mỗi lần lão hoàng đế bởi vì tuổi tác cao muốn nhường ngôi lúc, hoàng đế mới đều là từ lúc đó địa vị cao nhất mấy cái trong quý tộc ép buộc bước tham lựa chọn. Đương nhiên trong quý tộc nếu có người nguyện ý làm hoàng đế lời nói cũng có thể tự nguyện báo danh, nhưng cho tới bây giờ không có cái kia quý tộc nguyện ý từ bỏ chính mình tất cả đặc quyền, đi làm một cái hữu danh vô thực hoàng đế. Nghe nói lần trước nhường ngôi đại điện TV hiện trường phát sóng trực tiếp, năm vị cao nhất vị công tước cấp quý tộc xếp hàng bốc thăm. Lúc đó chưa bắt được hoàng vị người vui mừng quá đối tại chỗ gieo họ, mà bắt được hoàng vị được tuyển chọn công tước nghe nói tại chỗ liền huyết áp tiêu thăng té xỉu, lần nữa chứng kiến Minh quốc hoàng vị tại trong giới quý tộc không được hoan nên trình độ. Chương 6 bị xem nhẹ huyết mạch thức tỉnh, 1, chương 6 bị xem nhẹ huyết mạch thức tỉnh, 1, lại nghe một hồi phát hiện những này tú tài đều là lời nhảm hay là vài ngày trước bộ kia, Mục Dịch khống chế á không gian chuyển đến mặt khác một bàn bên cạnh. Nghe nói không, thành tây có tà giáo đồ ẩn nút tiến đến, muốn tại chúng ta Nam Kinh thành cử hành tà thần hiến tế. May mắn cầm ý liễu vệ thần thông quảng đại, nhất cử cầm xuống tà giáo đồ cứ điểm, mới không có để cho chúng ta những bình dân bách tính này gặp nạn. Một người cố gắng nhẹ giọng nói, sợ bên cạnh có tà giáo đồ nghe thấy hắn nghị luận. Lý Minh, tin tức của ngươi đã quá hạn. Ta nghe nói lần này tà giáo đồ là muốn tới một lần hành động lớn, tại đông tây nam bắc tứ kinh thành đồng thời cử hành tà thần hiến tế, đối với chúng ta Đại Minh đế quốc tiến hành thị uy. Kết quả những này dị giới tới tà giáo đồ, bọn hắn không rõ Đại Minh chúng ta đế quốc tình huống thực tế, đụng phải vô cùng bất nhập cẩm y liề vệ, bị nhất cử cầm xuống bưng hang ổ bên cạnh một người thần thần bí bí lại có chút tự hào nói, tin tức của hắn càng thêm tình bạo. Muốn ta nhìn những này tà giáo đồ chính là bất đương nhân tử, lại vì tự thân lực lượng hiến tế đồng tộc cho tà thần, những tà giáo đồ kia tính là gì cầu thí đồng tộc, từng cái dáng dấp đầu tóc vàng mắt xanh mũi to lương giống quỷ mở dạng. Mỗi ngày liền biết điên cuồng quỷ lệ hiến tế tà thần. Những người kia cũng sớm đã bị tà thần mê hoặc tâm trí, căn bản đã không có khả năng xem như nhân tộc ngồi cùng bàn. Một người cắn răng nghiến lợi nói ra, nhìn hắn cùng tà thần tín đồ có phi thường hận thù sâu. Đây cũng là một đầu tin tức mới nhất. Thế giới này thần linh cũng không phải là hư ảo, ở kiếp trước Hoa Quốc một chút nổi danh thần linh, ngẫu nhiên sẽ còn ở thế giới này hạ xuống thần tích chứng minh chính mình. Bất quá giống Hoa Quốc thần linh trong truyền thuyết như thế phù hộ nhân loại chính thần vô cùng ít ỏi, cái khác phần lớn thần linh đều là tự xưng là thần uy thần. Trên thực tế những cái kia tà thần càng giống là một chút khát máu ác ma. Bọn hắn không ngừng cổ vũ tín đồ của chính mình dùng linh tính sinh mệnh huyết đục linh hồn tiến hành hiến tế. Tà thần tín đồ mỗi lần hiến tế kết quả bình thường đều là hàng trăm hàng ngàn người bị tàn sát, mà những cái kia tà thần sẽ cho tín đồ của chính mình một chút tà dị lực lượng thần kỳ làm ban thưởng. Điều này sẽ đưa đến tà thần tín đồ vô cùng điên cuồng, bọn hắn vì đổi lấy tà thần vui sướng, không ngừng tiến hành đại quy mô đổ sát hiến tế. Thế giới này Đại Minh đế quốc đối với loại này tà thần tín đồ tuyệt không nhân lượng, bình thường chỉ cần bắt được đằng sau, kết quả duy nhất chính là bị xử bắn. Trước kia nghe qua trong tiệm cơm người thảo luận tà thần tín đồ sự tình, bất quá những cái kia đều là phát sinh ở những thành thị khác bên trong thảm án. Không nghĩ tới hôm nay thế mà nghe được chính mình sở tại Nam Kinh thành cũng xuất hiện tà thần tín đồ, để Mục Dịch không khỏi vì chính mình sinh hoạt hoàn cảnh cảm thấy lo lắng. Ở thế giới này một cái thứ nguyên đại lục, nếu như không có cường đại quốc gia thế lực thống trị, chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới khác dị tộc tới cướp đoạt. Những cái kia tà thần tín đồ mục đích cuối cùng nhất chính là hủy diệt một thế giới quốc gia, để bọn hắn không cố kỵ gì ở thế giới này đi săn sinh linh. Phải nghĩ biện pháp tìm cho mình một đầu đường lui, phát hiện thế giới này đã có nguy cơ manh mối, Mục Dịch bắt đầu có cảm giác nguy cơ. Mau ra đây nhìn a, mau ra đây nhìn a, tiệm cơm bên ngoài lúc này đột nhiên chuyển tới lớn tiếng ồn ào, có rất nhiều người hưng phấn hét to lấy, chào hỏi những người khác cùng đi bây xem. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Dịch nghi ngờ nghĩ đến, hắn khống chế a không gian xuyên qua tiệm cơm cửa lớn đi vào trên đường cái. Ta dựa vào thế giới này nước cũng quá sâu đi, ngay tại một dịch trong tầm mắt thành thị trên không, nương theo lấy diện tích lớn bóng ma, một chiếc chiều dài khoảng chừng 300 mét hơn phi không chiến hạm lơ lửng tại thành thị trên không. Theo hình tròn chiến hạm mặt ngoài xa xa nhìn lại hiện đầy nặng nề bọc thép, có thể nhìn thấy chiến hạm mặt bên có đại lượng giữ tận cự pháo chỉ xéo hướng không trung. Nhìn thấy chiếc này cường đại chiến hạm, rất nhiều người đều lấy điện thoại cầm tay ra hưng phấn chụp ảnh lưu niệm, lớn tiếng reo hò tán thưởng quốc gia của mình có mạnh mẽ như vậy lực lượng quân sự. Vậy hẳn là tân tiến nhất bàn long 13 hình lơ lửng hầm đi. Nghe nói chỉ dựa vào dạng này một chiếc không trung tàu chiến đấu liền có thể hủy diệt một tòa thành thị lập tức có hiểu công việc, người hưng phấn lớn tiếng phổ cập khoa học đạo. Nhưng vì cái gì dạng này một chiếc cường đại chiến hạm sẽ đến chúng ta Nam Kinh, nó không phải là dừng lại tại bờ biển trong căn cứ quân sự sao? Có người nghi hoặc không hiểu hỏi. Người biết cái gì? Khẳng định là phía trên muốn uy hiếp người nào, cho nên mới đem chiến hạm phải tới. Có dạng này một chiếc cường đại chiến hạm đặt ở đỉnh đầu, chính là những tà giáo đồ kia cũng sẽ hết sức thu hồi chính mình ý nghĩ tà ác, có người tự cho là lý giải đại lão ý nghĩ nói ra. Bất quá người kia nói cũng không sai, chiếc này cường đại chiến hạm đến đích thật là uy hiếp một chút người. Ngay tại Nam Kinh thành Tây Bộ, một hộ phổ thông dân trạch bên trong, một tên đem tóc mình nhuộm thành màu đen mắt xanh nam nhân, dùng cứng rắn tiếng Hán cắn răng nghiến lợi nói ra: "Đáng chết trưởng lão hội, các ngươi lại dám chống lại ta thần ban ân. Nếu như không phải là vì vĩ đại sự nghiệp, ta tuyệt đối sẽ hướng ta chủ chứng minh ta thành kính, dùng các ngươi những này đáng chết thổ dân huyết đục cử hành một lần thịnh đại nhất tế tự." Nam nhân lời nói là đối với phòng trong phòng những người khác nói, hắn phát biểu đưa tới liên tiếp lưu loát tiếng Hán thành kính tiếng ca ngợi. Nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tên nam tử này người dùng chính mình bản tộc ngôn ngữ nhỏ giọng nói thầm lấy: "Gặp ác ma, thế giới này lại có lơ lửng ma đạo chiến hạm, ta một chút như thế lực lượng làm sao có thể cùng ma pháp cường đại vũ khí chống lại, vẫn là chờ chiến hạm đi lại nghĩ biện pháp hiến tế đi. Thế giới này quá thâm trầm, không biết có bao nhiêu bí mật giấu ở người bình thường ánh mắt bên ngoài." Thẳng đến lơ lửng chiến hạm chậm rãi sau khi rời đi đám người tản ra, Mục Dịch trở lại tầng hầm không khỏi cảm thán nói: "Cách xa nhau 2 cây số, chỉ dựa vào mắt thường không cách nào thấy rõ ràng lơ lửng chiến hạm chi tiết." Mục Dịch cũng hiểu được một chiếc 300 mét dáng dấp sắt thép cự hạm, muốn vô thanh vô tức lơ lửng đến không trung cần gì dạng trình độ khoa học kỹ thuật. Thấp nhất phải giải quyết phản trọng lực kỹ thuật, còn muốn giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, cùng sinh sản cường đại như thế chiến hạm cần công trình kỹ thuật. Những kỹ thuật này nếu như phóng tới kiếp trước trên địa cầu, chỉ sợ địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật đã sớm đột phá địa cầu thực dân thái dương hệ. Cái này còn vẹn vẹn một dịch có thể phán đoán ra khoa học kỹ thuật, Đại Minh Đế quốc không có công bố ra khoa học kỹ thuật vũ khí còn không biết có bao nhiêu. Nhưng chỉ bằng mượn một dịch phán đoán ra khoa học kỹ thuật, liền có thể chứng minh một sự kiện, cái này Đại Minh Đế quốc tuyệt đối có được lực lượng hủy diệt thế giới. Đều có thể phát triển ra lơ lửng chiến hạm, làm sao lại không có cấp chiến lược vũ khí nguyên tử? Nếu như không phải thế giới này không gian hạn chế, thế giới bên ngoài không có không gian vũ trụ, chỉ sợ một dịch bây giờ thấy được chính là một chiếc chân chính bay lượn bầu trời cao vũ trụ chiến hạm. Bất quá như vậy cũng tốt, nguyên bản bởi vì nghe được tà thần tín đồ sinh ra lo lắng hiện tại tiêu tán không ít. Nhìn chỉ cần làm từng bước bình thường sinh hoạt, lại nghĩ biện pháp ở thế giới này thu hoạch được một phần chân chính hộ tịch, một dịch liền có thể cuộc sống yên tĩnh thời gian rất lâu. Đang nói tới hộ tịch, một dịch liền có chút muốn cắn răng. Kiếp trước Minh Triều phát minh hộ tịch chế độ nghiêm khắc hạn định thân phận của mỗi người. Chương 6 bị xem nhẹ huyết mạch thức tỉnh, 2, chương 6 bị xem nhẹ huyết mạch thức tỉnh, 2, Minh Triều hộ tịch chế độ đem cả nước hộ khẩu dựa theo nghề nghiệp phân công, chia làm dân hộ, quân hộ, tượng hộ các loại tịch, dân hộ nghề nông, cũng hướng quốc gia nạp thuế nông nghiệp, phục lao dịch, quân hộ nghĩa vụ là phục binh, tượng hộ thì nhất định phải là cung đình, quan phủ cùng quan doanh thủ công nghiệp phục lao dịch. Các loại hộ tịch thế tập nghề nghiệp, không dung sửa đổi, nông dân tử đệ đời đời nghề nông, công tượng tử tôn đời đời làm công, quân hộ tử tôn đời đời toàn quân. Đại Minh pháp luật quy định nông nghiệp người không ra một dặm ở giữa, hướng ra một nhập, làm việc và nghỉ ngơi chi đạo lẫn nhau biết. Bất luận kẻ nào ly hương trăm dặm, đều phải cầm lộ dẫn trên thực tế chính là ly hương chứng minh. Thế giới này Đại Minh Đế quốc cũng là như thế. Bọn hắn hộ tịch chế độ mặc dù có cải tiến, có thể để người ta tự do chuyển đổi tự thân thân phận, lại đối với mỗi người giám sát càng thêm nghiêm mật. Tại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thiết bị phối hợp xuống, một tấm tức là thẻ căn cước, cũng tập trung thẻ ngân hàng, giao thông thẻ, văn bằng, hồ sơ thẻ điện tử Đại Minh Đế quốc thẻ căn cước, thành mỗi người bao giờ cũng không còn sử dụng thân phận tiêu ký. Ăn ở các mặt, mỗi người mỗi ngày đều vô số lần tại hướng Đại Minh Đế quốc hệ thống theo dõi báo cáo tin tức của mình. Đồng thời bởi vì thẻ căn cước bên trong tin tức dính đến nhiều cái bộ môn, không biết bao nhiêu bộ lẫn nhau độc lập tin tức hệ thống, để cho người ta chính là muốn giả tạo cũng làm không được. Cũng bởi vì bộ này siêu cấp nghiêm mật giám sát hệ thống, để những tà giáo đồ kia hận nghiến răng nghiến lợi. Tại Đại Minh Đế quốc, thân là ngoại lai hộ bọn hắn đừng nói là bí mật hành động, không có bị tẩy não người địa phương phối hợp, những tà giáo đồ kia ngay cả ăn cơm ngủ đơn giản vấn đề cũng không có cách nào giải quyết. Nhưng cũng bởi vì là dạng này, một mực không nhìn thấy thẻ căn cước của mình một dịch liền thành Đại Minh Đế quốc hắc hộ. Một dịch nếu như muốn ở thế giới này bình thường sinh hoạt, không có thẻ căn cước, hắn lộ diện một cái liền sẽ bị tuần nhai bộ khoái bắt lại. Lúc đầu đâu, một dịch hôm qua ngoại ý muốn được triệu hoán đến lưu sa địa ngục, trở thành một tên địa ngục dòng binh thu được có được lực lượng siêu phàm cơ hội. Mục Dịch nội tâm đã có lợi dụng địa ngục cường hóa chính mình sau, bằng vào siêu phàm lực lượng ở thế giới này thu hoạch được một cái bình thường thân phận ý nghĩ. Một tên có được lực lượng siêu phàm siêu nhân loại tìm tới dựa vào, chắc hẳn Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác đi. Có thể sự thật cho Mục Dịch đánh đòn cảnh cáo. Lơ lửng tàu chiến đấu ngươi có sợ hay không? Kinh khủng khoa học kỹ thuật vũ khí ngươi có sợ hay không? Chỉ có thể chất cường hãn Mục Dịch đối mặt không trung lơ lửng tàu chiến đấu, trừ túi đầu ngoan ngoãn lui về tầng hầm, không có một chút muốn khiêu chiến ý nghĩ. Hay là tại địa ngục nghĩ biện pháp thu hoạch được không sợ vũ khí nguyên tử lực lượng sau, tại đi Đại Minh Đế quốc quan phủ lộ diện đi. Vừa chiều lại xử lý mấy cái dị thú, đem không chiếc lồng ném đến thang máy bên trong, ở trên mặt đất công nhân phối hợp xuống bổ sung mới dị thú, Mục Dịch liền xem như triệt để hoàn thành một ngày làm việc. Đóng lại tầng hầm phía sau cửa, Mục Dịch quay người liền tiến vào á không gian. Á không gian bên trong vẫn là trước sau như một bình tĩnh, đối diện lưu xa địa ngục phòng vệ sinh thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Lưu xa địa ngục mãi mãi cũng là ban ngày, vĩnh hằng bất biến màu xám trắng sa mạc phảng phất thời gian đều đã ở chỗ này đình trệ. Địa ngục dòng binh là không có ngày nghỉ, đánh giết ác ma ấu trùng, phụ trợ chiến đấu, vận chuyển thương binh, sửa chữa công sự phòng ngự. Sa bảo bên trong vĩnh viễn có làm không hết nhiệm vụ. Địa ngục dòng binh bọn họ cũng vì tự thân mục tiêu, hoặc là bị ép hoặc là tự chủ, trừ cần thiết nghỉ ngơi thời gian khác đều đang liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Mục Dịch từ trong phòng vệ sinh đi ra lúc không có người chú ý tới hắn, địa ngục dòng binh cũng sẽ không có người chú ý chính mình nhiệm vụ bên ngoài sự tình. Kiểm tra đo lường dòng binh Mục Dịch phù hợp chiến đấu yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến đã hạ đạt. Vừa về tới 198.010 hào sa bảo, Mục Dịch trong tầm mắt màu đỏ đếm ngược cảnh cáo tiêu chí liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời pháp tắc lực lượng tự động kiểm tra đo lường đến, Mục Dịch dòng binh ấn ký bên trong ác ma ấu trùng linh hồn đều đã bị tỉnh hóa, liên tiếp chiến đấu nhiệm vụ lại bắt đầu phát xuống cho Mục Dịch. Không nói nhảm, Mục Dịch mặc vào ưu linh cơ giáp thật nhanh xông lên sa bảo đỉnh gia nhập chiến đấu. Đối với hiện tại hắn tới nói, đánh giết ác ma ấu trùng thu hoạch được sinh mệnh tệ đã trở nên không phải trọng yếu như thế, Mục Dịch như thế không kịp chờ đợi là vì đánh giết ác ma ấu trùng sau lấy được sinh mệnh lực. Cảm nhận được ác ma ấu trùng sinh mệnh lực chỗ tốt hắn, tựa như là mút vào được sữa mẹ hài nhi, ác ma ấu trùng sinh mệnh lực đã thành Mục Dịch không cách nào rời đi trọng yếu lương thực. Cường hóa thân thể tăng cường huyền vũ quyết tu vi, bổ sung bởi vì tiếp nhận cường đại linh hồn quá độ tiêu hao tự thân nguyên khí, yếu ớt làm dịu trong đầu đau đớn. Ác ma ấu trùng sinh mệnh lực đã thành Mục Dịch không cách nào rời đi tài nguyên. Hô hô cực tốc thoát ly họng súng đạn, dọc theo các loại khác biệt uốn lượn đường đạn đánh trúng vào mấy chục con 15 cây số bên ngoài ác ma ấu trùng. Mục Dịch phát hiện dùng tinh thần lực của mình cường hóa sau, điện từ súng bắn tỉa xạ kích đạn cho dù là tốc độ thấp nhất độ đầu đạn bọn phở ám thép, cũng có thể tùy tiện giải quyết ác ma ấu trùng. Cái này khiến hắn không khỏi đem mục tiêu của mình đều đặt ở cách tầm bắn xa nhất ác ma ấu trùng trên thân. Nơi đó có lẫn nhau thôn vệ hậu thân thân dài độ đạt đến 10 mét cự hình ác ma ấu trùng, đã là ác ma ấu trùng trưởng thành cực hạn lập tức liền muốn biến thành chân chính ác ma, là sa bảo thủ vệ quân trọng điểm mục tiêu công kích. Dưới tình huống bình thường dài 10 mét cự hình ác ma ấu trùng đều sẽ trước tiên bị đặc thủ vũ khí tầm xa đánh giết, căn bản là không có cách tới gần sa bảo. Bất quá những cái kia vũ khí tầm xa công kích khoảng cách cũng chỉ có 10 cây số nhiều, căn bản không có biện pháp cùng một dịch nền từ súng bắn tỉa mấy chục cây số tầm bắn so sánh. Càng lớn ác ma ấu trùng sinh mệnh lực càng nhiều, mỗi đánh giết một cái ác ma ấu trùng liền có thể thu hoạch một sinh mệnh lực. Đã đem ác ma ấu trùng xem như di động bánh mì một dịch, tự nhiên là muốn càng nhiều sinh mệnh lực, những cái kia cự hình ác ma ấu trùng liền thành hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. 9853, 9854 sau 2 giờ một dịch đỏ hướng mắt, nhếch miệng lên không tự chủ lộ ra một bộ cuồng nhiệt dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này một cái nhắc nhở tin tức từ một dịch trong đầu chuyển tới, đánh gãy một dịch cuồng nhiệt đánh giết dục vọng. Sinh vật năng lượng đạt tiêu chuẩn, huyết mạch thẻ bài kích hoạt. Đã kích hoạt huyết mạch. Khủng bố đứng thẳng vượng. Một tấm thẻ bài đột ngột xuất hiện tại một dịch trong đầu, trực tiếp cùng linh hồn của hắn khóa lại. Đây là một tấm chỉ có màu xám nhất tinh thẻ bài, là tất cả huyết mạch trong thẻ bài cấp thấp nhất tồn tại. Thẻ bài chính diện là một cái giơ cao hai tay ngang đầu gào thét nhân hình thân ảnh. Khủng bố đứng thẳng vượng. Tiền sử kinh khủng nhất cho bú săn mồi động vật, mặc dù lục sinh động vật có vẻ ú cũng xuất hiện qua như là cự sài giang thú, yếm sĩ hổ gia tộc các loại đã từng hùng cứ một phương săn mồi bá chủ. Nhưng là cùng khủng bố đứng thẳng vượn so sánh, căn bản không có ý nghĩa. Nói rõ, có được khủng bố bản năng chiến đấu đứng thẳng vượn, giải phóng hai tay có được siêu phàm lực công kích. Theo huyết mạch thẻ bài xuất hiện, một dịch cảm giác được thân thể của mình chống rông tăng cường mấy lần, không tự chủ nội tâm tràn đầy chiến đấu dục vọng. Bất quá loại cảm giác này còn không có duy trì vài giây đồng hồ, liền bị sâu trong linh hồn bao giờ cũng không ngừng truyền tới đau đớn che giấu. Cùng linh hồn đau khổ so sánh, bản năng chiến đấu dục vọng tính là cái dám gì? Chương 7 linh hồn ân cần thăm hỏi, 1, chương 7 linh hồn ân cần thăm hỏi, 1, cảnh cáo, do binh mục dịch đánh giết số lượng lần nữa đạt tới hạn mức cao nhất, lập tức đình chỉ chiến đấu qua mười mấy phút, mục dịch lại nghe được pháp tắc cảnh cáo sau, không tình nguyện lằng nhằng rời đi xa bảo đỉnh chót. Giám sát chiến đấu địa ngục pháp tắc quá cứng nhắc, mặc kệ mục dịch do binh ấn ký bên trong ác ma ấu trùng linh hồn số lượng thực tế có bao nhiêu, chỉ cần mục dịch đánh giết ác ma ấu trùng số lượng đạt tới 10.000, liền ngăn cản mục dịch tiếp tục chiến đấu. La mã không phải một ngày xây thành, muốn trả hết nợ nợ nần không nhất thời bội vã. Dựa theo một dịch hiện tại đánh giết ác ma ấu trùng sau tịnh hóa bị hỗn độn ô nhiễm linh hồn tốc độ, mỗi ngày chí ít có thể lấy đánh giết 3 vạn con ác ma ấu trùng. Đánh giết một cái ác ma ấu trùng địa ngục pháp tắc sẽ ban thưởng một dịch 0.1 nguyên sinh mệnh tệ, 3 vạn con ác ma ấu trùng chí ít có thể lấy thu hoạch được 3.000 hắc thiết tệ. Một dịch bị lừa tại pháp tắc nơi đó không hiểu thấu có 4 mai bạch ngân tệ mắc nợ, lấy tốc độ của hắn bây giờ, nửa tháng liền có thể trả sạch. Nghĩ đến đây một dịch không khỏi thở dài một hơi, đời trước đã thành thói quen, hắn không muốn trên người mình có bất kỳ nợ nần. chính là không có ác ma ấu trùng sinh mệnh lực tẩm bổ thân thể, tiếp tục tính linh hồn thống khổ để mục dịch bắt đầu có chút không quen. Người chính là như vậy, đi qua thời gian nửa năm mục dịch chính mình quen thuộc chính mình linh hồn thời khắc truyền tới thống khổ. Hiện tại có ác ma ấu trùng sinh mệnh lực có thể có chút làm dịu đau đớn, liền để mục dịch có chút tính nghỉ lại. Cao mày ánh mắt đờ đẫn đầu nặng chân nhẹ đi tới phòng vệ sinh, theo thói quen tránh đi ánh mắt mọi người, mục dịch về tới á không gian bên trong. Một đầu vừa ngã vào từ Trương Húc Tông nơi đó trộm được trên giường, định tốt đồng dạng trộm được đồng hồ báo thức, mục dịch lâm vào trong mắt. Bao giờ cũng không ngừng thống khổ để mục dịch không có cách nào chân chính tiến vào ngủ say, chỉ có thể dựa vào thời gian dài chợp mắt nghỉ ngơi khôi phục tinh lực. Đinh đinh đang sau 4 tiếng, á không gian bên trong vang lên đồng hồ báo thức chói tai tiếng chuông. Mục dịch đứng lên đóng lại đồng hồ báo thức, khống chế á không gian xuyên qua tầng hầm bên ngoài thang lầu, hoàn toàn không cố kỵ tiệm cơm trong phòng bếp làm việc nhân viên cầm mấy bàn dự chế đồ ăn. Gà luộc, minh lô lợn sữa, đều là trong tiệm cơm chuẩn bị xong ngày mai muốn bán. Lý ca, ta có chút không thoải mái, muốn đi một chút phòng vệ sinh một cái, mang theo mũ đầu bếp nhân viên, trơ mắt nhìn xem mấy bản đồ ăn trước mặt mình biến mất, lập tức hai chân run lên sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiểu Trương, chúng ta cùng đi chứ, ta cũng có chút không thoải mái. Bên cạnh Lý ca đồng dạng thấy được địa biến mất không thấy gì nữa tình huống, cũng sắc mặt khó coi nói. Hai người vừa ra phòng bếp, liền cùng một chỗ vừa chạy vừa kêu thảm thiết đạo. Cứu mạng a. Náo quỷ rồi đi qua một dịch không muốn ăn Trương Húc Tông cho hắn rác rưởi đồ ăn, đến phòng bếp trộm cầm dự chế đồ ăn lúc, đều sẽ coi chừng ẩn tàng không bị người phát hiện. Trong phòng bếp liên tục ném đồ ăn chủ quán cơm Trương Húc Tông còn đen hơn nghiêm mặt đại phát tính tình, bởi vì không có người thừa nhận, lắp đặt máy giám sát cũng không có tra được cái gì. Rõ ràng không có người ra vào phòng bếp, ra công tốt món thịt hay là ném, trong phòng bếp náo quỷ truyền luôn lan truyền nhanh chóng. Bất quá nửa nhiều năm, ngày nào cũng không có giống như bây giờ, mấy bản đồ ăn quang minh chính đại ngay tại hai người trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Dù cho một dịch không thèm để ý chút nào, huyết mạch thẻ sau khi thức tỉnh hay là mang đến cho hắn tiềm thức ảnh hưởng, một dịch làm việc lúc trở nên không còn cân nhắc hậu quả gì. Đi qua muốn che giấu mình, đói bụng trộm rau sẽ còn ẩn tàng một chút, hiện tại liền trở nên không hề cố kỵ. Không giống với ăn người khác còn lại đồ ăn không đói bụng, một dịch dùng á không gian bên trong đồ dùng nhà bếp nóng tốt dự chế đồ ăn sau, cơ hồ là phong quyển tàn vân đem mấy bản con thịt ăn không còn một mảnh. Khẩu vị tựa hồ tốt hơn nhiều, so bình thường có thể ăn thật nhiều, một dịch đem đĩa ném vào phòng bếp lúc đi đến, hắn phát hiện huyết mạch sau khi thức tỉnh thân thể mang tới liên tiếp biến hóa. Nhìn xem thời gian mới khuya khoắt, dòng binh ấn ký bên trong ác ma ấu trùng linh hồn đã bị tịnh hóa không còn, vừa vặn có thời gian có thể đi đang cày một nhóm ác ma ấu trùng. Vừa nghĩ tới ác ma ấu trùng sinh mệnh lực tẩm bổ thân thể mang tới thư sướng cảm giác, một dịch con mắt trong bất chi bất giác lại bắt đầu ẩn ẩn đỏ lên. Cũng không biết trong địa ngục ác ma ấu trùng là thông qua phương thức gì truyền thông tới, đổi mới tốc độ thật nhanh. Mặc kệ xa bảo bên trong dòng binh dùng dạng gì tốc độ giết, trong nháy mắt lại sẽ có mới ác ma ấu trùng từ trước tới giờ không ngừng lưu động cắt sỏi bên trong chui ra ngoài, thật giống như toàn bộ lưu xa địa ngục phía dưới đều là côn trùng ổ một dạng. Mục dịch lại là thoải mái lâm ly một trận đại sát đặc sát sau, đỏ hồng mắt đi đến phòng vệ sinh, thuận tiện một chút liền chuẩn bị đi về nghỉ. Ân, là ai hảo phóng như vậy đem thẻ bài ném loạn, vẫn chưa có người nào muốn đỗng nhiên hé ra trên mặt đất bị ném bứt bỏ thẻ bài hấp dẫn mục dịch lực chú ý, hắn đưa tay nhặt lên, xác nhận là một tấm vô chủ màu xám tam tinh thẻ bài. Trong địa ngục thẻ bài dưới tình huống bình thường đều là vũ khí trang bị, cho dù là không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù bạch bản thẻ bài cũng sẽ không bị người tùy ý bứt bỏ, chớ nói chi là loại này màu xám tam tinh thẻ bài. Thì ra là như vậy à? Có trách không có người muốn chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi thẻ bài tin tức, mục dịch liền minh bạch thẻ bài này tại sao phải bị người vứt bỏ. Hồn phách vấn ăn gạch, sinh ra từ nào đó thọ thế giới khái niệm màu đỏ của gạch. Đặc tính 1, ánh mắt chiếu tới. Chỉ cần là bị nhìn liền sẽ bị đánh đến. Đặc tính 2, tất trung, không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể né tránh cục gạch công kích. Đặc tính 3, linh hồn ân cần thăm hỏi, bị cục gạch đánh trúng sau, địch nhân sẽ cùng cục gạch chủ nhân sinh ra ngắn ngủi linh hồn cộng minh, cảm nhận được cục gạch chủ nhân chân thật nhất linh hồn cảm giác. Thân, cảm thụ một chút chúng ta chân thành tha thiết nhất lửa nóng linh hồn đi. Thẻ bài này năng lực đối với vũ khí trang bị tới nói vẫn là vô cùng cường đại, mặc kệ là công kích khoảng cách hay là tất trung thuộc tính đều tất cả mọi người khát vọng ưu tú trang bị năng lực. Nếu như một dịch lưu linh sáo trang có chút ưu tú thuộc tính, cũng không phải là màu xám bài, ít nhất cũng phải hắc thiết thẻ cất bước. Có thể vấn đề mấu chốt là, cũng là thẻ bài này bị người vứt nguyên nhân, những đặc tính này thuộc về một khối lực công kích gần như tại không cục gạch. Thẻ bài này sử dụng sau sẽ có hiện ra một khối màu đỏ gạch vông. Không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực công kích, cũng không phải cái gì thần khí, chính là một khối tuyệt đối có thể đánh trúng mục tiêu phổ thông gạch đỏ. Khối này gạch đỏ trừ bởi vì pháp tắc nguyên nhân có thể 100% đánh trúng mục tiêu, ngay cả tốc độ siêu âm đều làm không được. Dạng này gạch đỏ đừng nói là làm vũ khí đánh giết ác ma ấu trùng, chính là một người bình thường một cục gạch bay qua đều đánh không chết. Ngay cả người bình thường đánh không chết vũ khí trang bị, trong địa ngục có cái nào dòng binh nguyện ý dùng. Đồng thời gạch đỏ còn không giống băng đạn thẻ như thế có thể làm nguyên liệu, cùng khác thẻ bài dung hợp lại cùng nhau, có thể tăng lên cái khác thẻ bài đẳng cấp, loại này không có bất kỳ cái gì công dụng phế vật thẻ tự nhiên là sẽ bị người cho vứt bỏ. Tiện tay đem gạch đỏ thẻ phóng tới trên bồn rửa tay, một dịch quay người dự định rời đi, hắn mặc dù là người mới cũng không có đói khát đến cái gì thẻ bài đều muốn trình độ. Đông nhiên một dịch lại ngừng lại, quay đầu lại cầm lấy gạch đỏ thẻ, chăm chú nhìn chằm chằm thẻ bài trong miệng nam tự nói ra. Chương 7 linh hồn ân cần thăm hỏi, 2, chương 7 linh hồn ân cần thăm hỏi, 2, cùng mục tiêu linh hồn cộng minh, cùng mục tiêu linh hồn cộng minh đang khi nói chuyện một dịch trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia âm u, đây là có thể cho địch nhân cảm nhận được ta phát ra từ linh hồn thống khổ sao. Hắn nắm chặt thẻ bài không chút do dự tiến hành linh hồn giằng buộc, sau đó đi ra phòng vệ sinh lại tới Sa Bảo sân thượng đỉnh. Liên ngươi, Mục Dịch tại một cái lỗ châu mai nhìn xem phía dưới một cái sức sống tràn đầy đang điên cuồng tấn công dòng binh ác ma ấu trùng. Siêu, Mục Dịch đem một khối đột nhiên xuất hiện trong tay hắn gạch đỏ ném ra ngoài. Lập tức gạch đỏ đánh tới ác ma ấu trùng trên thân. Ta dựa vào Mục Dịch hoảng sợ nói. Từ gạch đỏ rời đi Mục Dịch bàn tay bắt đầu, đến đánh trúng ác ma ấu trùng toàn bộ quá trình Mục Dịch nhìn chính là rõ ràng, hắn phi thường rõ ràng cục gạch là thế nào vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung bay đến ác ma ấu trùng trên người. Nhưng bị dị chính là, cục gạch phi hành quá trình cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Nói đúng là cục gạch rời đi một dịch bàn tay trong nháy mắt liền đánh trúng vào ác ma ấu trùng. Khối kia gạch đỏ trái với vật lý pháp tắc, đột phá không gian khoảng cách, lấy một cái rõ ràng phi thường tốc độ chậm rãi, lại tại rời đi một dịch bàn tay trong nháy mắt liền bay đến ác ma ấu trùng trên thân. Hết lần này tới lần khác quá trình này còn bị một dịch rõ ràng minh bạch thấy được, ngươi nói có kỳ quái hay không? Sau đó cái kia bị cục gạch đánh tới trên thân, liền thân bên ngoài thân ra cũng không có thay đổi hình lõm một điểm ác ma ấu trùng, đột ngột đình chỉ không người tụ lực chuẩn bị va chạm động tác. Nó chia năm cánh khủng bố giác hút đột nhiên mở ra hướng về sau xoay chuyển, tựa như là lột ra chuối tiêu, muốn đem nội tạng của chính mình đều phun ra một dạng. Sau đó cái này ác ma ấu trùng liền bắt đầu cực hạn vặn bẹo thân thể của mình, xoay thành bánh quai trèo hình, co lại thành một đoàn biến cầu, đem chính mình biến thành quân trứng hình, như bị đặt ở đốt sắt nóng trên bảng giỏi bỏ mãnh liệt bật lên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, cái này ác ma ấu trùng dùng thân thể biểu đạt cực điểm thống khổ ngôn ngữ tay chân. Bởi vì siêu thống khổ kịch liệt động tác, để ác ma ấu trùng phụ cận cắt sỏi giống đạn một dạng bay loạn. Các loại cắt sỏi đình chỉ vậy ra sau, cái kia ác ma ấu trùng liền cùng quả cầu ra xì hơi một dạng, sủi lơ tại cắt sỏi mặt ngoài không có một chút phản ứng. Nhìn thấy loại tình huống này, cách nó gần nhất địa ngục dòng binh căng cứng thần kinh, cẩn thận đi đến ác ma ấu trùng bên cạnh giơ lên trong tay sắc bén hợp kim trường thương. Mà ác ma ấu trùng thẳng đến trên người yếu hại bị đâm xuyên, biến thành một đống màu xám trắng cắt sỏi tử vong, đều không có cái gì phản kháng động tác. Vừa rồi từ linh hồn bên trong truyền tới khó tỏ bày cực hạn thống khổ, đã để cái này ác ma ấu trùng triệt để hỏng mất. Nhìn thấy kết quả này, Mục Dịch không khỏi rụt cổ một cái. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trống rỗng trở lại trong tay mình gạch đỏ. Về phần thống khổ như vậy sao, biểu hiện khoa trương như vậy, tựa như là đang diễn trò. Mục Dịch mình tại nơi này một thế khôi phục bình thường bản thân ý chí sau, mặc dù có thể cảm giác linh hồn bên trong bao giờ cũng đều chuyển đến cảm giác thống khổ, thế nhưng không có đạt tới giống ác ma ấu trùng biểu hiện ra khoa trương như vậy trình độ. Từ Mục Dịch bản thân có thể bình thường nghỉ ngơi làm việc, mặc dù lúc ngủ không cách nào chân chính tiến vào ngủ say, cũng có thể nhìn ra Mục Dịch chính mình linh hồn bên trong chuyển tới đau đớn, còn không có đạt tới để hắn không thể chịu đựng được muốn sụp đổ trình độ. Một cái tin tức nhắc nhở, để Mục Dịch con mắt đột nhiên sáng lên. Phụ trợ chiến đấu đánh giết ác ma ấu trùng một cái, ban thưởng 0.01 nguyên sinh mệnh tệ. Nguyên lai còn có thể dạng này, phụ trợ chiến đấu cũng có thể thu hoạch được sinh mệnh tệ ban thưởng. 0.01 nguyên nhìn không nhiều, nhưng cũng không có cái gì hạn chế số lượng á, dạng này thao tác không gian liền rất lớn. Sa Bảo phụ cận lựa chọn cận chiến địa ngục dòng binh có rất nhiều, có thể cũng không phải là tất cả mọi người là có thể đơn độc đánh giết ác ma ấu trùng cường đại chiến sĩ. Vừa tới địa ngục tân binh, trên cơ bản đều là lựa chọn mấy người phối hợp với đánh giết một cái ác ma ấu trùng. Tại do pháp tắc phân phối đánh giết ban thưởng. Cứ như vậy, Sa Bảo bên trong đại bộ phận người bị thương đều là những tân binh này. Đối mặt cùng ác ma ấu trùng chiến đấu nguy hiểm, tin tưởng những tân binh kia cũng phi thường nguyện ý có người có thể để ác ma ấu trùng mất đi năng lực phản kháng, để bọn hắn an toàn săn giết ác ma ấu trùng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Mục Dịch bắt đầu không ngừng ném ra trong tay mình cục gạch. Siêu siêu siêu. Chỉ cần thấy được mục tiêu không chi phí lực tùy ý ném đi, vô số màu đỏ cục gạch dọc theo riêng phần mình khác biệt đường vòng cung, tinh chuẩn đện vào ác ma ấu trùng trên thân. Trong lúc nhất thời Sa Bảo chung quanh tựa như là một đám ác ma ấu trùng tại mở cuồng hoan party, hàng trăm hàng ngàn ác ma ấu trùng cuồng loạn điên cuồng rẽ rùa thân thể, để diễn tả bọn chúng linh hồn cảm thụ. Nơi này cần nói rõ một chút chính là, Mục Dịch ngoại ý muốn phát hiện linh hồn ràng buộc thẻ bài sau một cái ẩn tàng năng lực. Chính là linh hồn ràng buộc thẻ bài, có thể thông qua thẻ bài sư linh hồn cùng hưởng cái khác thẻ bài bộ phận năng lực. Mục Dịch sử dụng linh hồn ân cần thăm hỏi gạch đỏ thẻ bài lúc, kích hoạt lên bộ phận vô hạn băng đạn thẻ bài lực lượng, để trong tay hắn gạch đỏ không cần một lần nữa thu về cụ hiện, liền có thể vô hạn lượng lặp lại sử dụng. 1 giờ, 2 canh giờ. Thẳng đến Mục Dịch dòng binh ấn ký bên trong ác ma ấu trùng linh hồn số lượng cảnh cáo nhắc nhở biến mất, Mục Dịch mới dừng lại trong tay không ngừng ném đi gạch đỏ. Nhìn thoáng qua thu hoạch, lại doanh thu hơn 102 hắc thiết tệ, Mục Dịch lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nếu hiện tại cảnh cáo biến mất, lại soát một đợt ác ma ấu trùng liền có thể trở về đi ngủ. A, Mục Dịch ngáp từ á không gian bên trong đi ra đến, ngẩng đầu đỡ ngực kéo đưa tay dưới cánh tay eo hoạt động tứ chi, toàn thân khớp xương theo động tác của hắn phát ra ken két tiếng vang. Hai ngày đánh chết 3 vạn con ác ma ấu trùng, chính là tương đương với thu được 300 con ác ma ấu trùng toàn bộ sinh mệnh lực. Mỗi cái ác ma ấu trùng chí ít đều có được tương đương với 10 lần nhân loại sinh mệnh lực, 300 chỉ ác ma ấu trùng chồng chất lên sinh mệnh cường đại lực để Mục Dịch thân thể tràn đầy lực lượng. Nguyên lai gầy còm như tuổi thân thể vàng như nến làn da, trở nên bình thường rất nhiều, không còn là bộ kia để cho người ta vừa nhìn liền biết không còn sống lâu nữa bộ dáng. Bất quá tiến triển càng nhiều hay là Mục Dịch tu luyện Huyền Vũ Quyết. Loại này thông qua huyết mạch truyền thừa xuống tu luyện pháp, liên tiếp không ngừng đột phá cảnh giới. Dựa theo Huyền Vũ học truyền thừa xuống tu luyện tri thức, Mục Dịch từ nguyên lai gân cốt ngàn cân lực phòng ngự như dày cách đao kiếm khó thương hậu thiên tu vi, hơn một ngày thời gian đã đột phá đến thân như sắt tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Chỉ cần hai ngày này lại nhiều ăn một chút đồ ăn, bổ sung thân thể thiếu thốn nguyên tố cơ bản, tin tưởng lần nữa tiến giai đến tam giai tông sư cảnh giới không có vấn đề. Cũng không biết huyết mạch truyền thừa trong tri thức Huyền Vũ Quyết có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy. Căn cứ huyết mạch truyền thừa tri thức, Huyền Vũ Quyết bị chia làm thập giai chủ yếu tu luyện là lực phòng ngự, mỗi tấn thăng nhất giai tố chất thân thể liền tăng lên gấp 10 lần. Thập giai Huyền Vũ Quyết sau khi đột phá liền có thể trở thành một tên lực phòng ngự vô địch võ tiên. Chỉ bất quá để Mục Dịch nghĩ không hiểu là, nếu tu luyện Huyền Vũ Quyết lực phòng ngự vô địch, vì cái gì chính mình cái này thế giới phụ thân sẽ còn tử vong? Hai ngày này bởi vì huyết mạch thẻ thức tỉnh, Mục Dịch cường đại linh hồn thông qua huyết mạch thẻ trong cõi u minh cảm ứng, biết mình đời trước trực hệ huyết mạch thân thuộc đều không có ở đây. Cho nên nội tâm của hắn nghi vấn cũng sẽ không có hỏi thăm đối tượng. Chương 8 vấn đề tu luyện, 1, chương 8 vấn đề tu luyện, 1, Mục Dịch trong lúc mơ hồ cảm giác được tự mình tu luyện Huyền Vũ Quyết có vấn đề, thử hỏi có loại nào tu luyện pháp tu luyện đến cuối cùng sẽ để cho người tu luyện gầy như quét đuổi, xem xét liền muốn tùy thời chơi xong. Nghĩ tới đây, Mục Dịch cũng không đợi về sau có thời gian, lập tức dùng chính mình duy nhất có phương pháp tra tìm vấn đề nguyên nhân. Phong thẻ. Mục Dịch ở trong lòng mặc niệm đạo. Hắn sử dụng làm thẻ bài sư hoạch tâm nhất nghề nghiệp kỹ năng, chế thẻ phong ấn thuật. Thẻ bài sư loại này địa ngục phổ cập nhất cũng là trọng yếu nhất nghề nghiệp, cũng không chỉ là có thể lợi dụng thẻ bài chiến đấu, một tên thẻ bài sư sức chiến đấu có đôi khi khả năng còn không có một tên chiến sĩ cường đại. Thẻ bài sư sở dĩ có thể tại địa ngục lộ ra trọng yếu như vậy, là bởi vì thẻ bài sư đặc biệt chế thẻ năng lực. Thẻ bài sư đánh đổi khá nhiều sau có thể đem vạn vật phong ấn thành đặc chế thẻ bài. Giản lược đơn áo giáp vũ khí đồ ăn công cụ, đến lại hình chiến hạm cứ điểm. Từ phổ thông vật chất tài nguyên, đến một loại năng lượng kết tinh. Thậm chí là có được linh hồn sinh mệnh, một loại pháp tắc, một thế giới, một viên hành tinh. Giữa thiên địa vạn sự vạn vật, chỉ cần thẻ bài sư bỏ ra cái giá xứng đáng đều có thể chế tác thành có thể mang theo người thẻ bài. Một dịch thẻ bài sư đẳng cấp còn phi thường thấp, cũng không thể phong ấn ngoại giới cường đại sự vật trở thành thẻ bài. Bất quá hắn mục tiêu lần này là trong thân thể của mình, là hắn một mực tu luyện hơn 10 năm thời gian Huyền Vũ Quyết. Bởi vì là mình đã có lực lượng, một dịch lần này đem Huyền Vũ Quyết đóng gói thành thẻ bài liền đợi giá đều không cần bỏ ra, trực tiếp trong đầu cụ hiện đi ra một tấm linh hồn ràng buộc Huyền Vũ Quyết thẻ bài. Không chọn vẹn Huyền Vũ học thẻ tu luyện, màu xám nhất tinh. Cái nào đó kẻ may mắn nhặt được Huyền Vũ Quyết tàn thiên sau, căn cứ từ mình võ học kinh nghiệm bù đắp một loại thấp kém tu luyện pháp. Đặc tính, sinh mệnh tiêu hao gấp bội. Lấy sinh mệnh lực làm đại giới, loại này không chọn vẹn Huyền Vũ Quyết tu luyện không có bình cảnh kỳ. Chỉ có không muốn mạng người mới sẽ tu luyện loại này Huyền Vũ Quyết. Quả là thế, Mục Dịch nhìn thấy thẻ bài giới thiệu vắn tắt sau, lập tức minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Đồng thời hắn cũng hiểu, vì cái gì hai ngày này chính mình hấp thu ác ma ấu trùng sinh mệnh lực sau, tốc độ tu luyện tại sao phải đột nhiên tăng mạnh. Xem ra nếu như không phải mình may mắn được triệu hắn đến địa ngục, lấy tố chất thân thể của hắn đoán chừng chỉ cần qua nửa năm nữa, liền sẽ bởi vì tu luyện Huyền Vũ Quyết tiêu hao sạch sinh mệnh lực lần nữa đi luân hồi đầu thai. Đây thật là cha muốn hố nhi tử a, Mục Dịch trong lòng phàn nàn nói. Không nghĩ tới huyết mạch truyền thừa tu luyện pháp lại có vấn đề lớn như vậy. Bất quá sau đó Mục Dịch lại nghĩ tới, nếu như hắn không phải từ xuất sinh bắt đầu liền bản năng tu luyện Huyền Vũ Quyết, nếu đổi lại là người bình thường thân thể bám trường sớm đã bị hắn cái kia cường đại linh hồn đè sụp đổ. Bất quá bây giờ biết vấn đề chỗ, liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Mục Dịch quay người xuyên qua á không gian đi vào lưu xa địa ngục xa bảo, lại nói hiện tại địa ngục cùng nhân loại thế giới hai cái hoàn toàn khác biệt không gian thứ nguyên, đối với Mục Dịch tới nói tựa như trước sân sau nhấc chân mấy bước liền có thể đến. Xa bảo tháp linh, dòng binh Mục Dịch lựa chọn nghiệp vụ chất vấn. Ta tu luyện Huyền Vũ Quyết có vấn đề, xin hỏi có cái gì giải quyết vấn đề phương án? Ngồi ở trong phòng vệ sinh Mục Dịch trực tiếp mặc niệm đạo. Thu đến dòng binh Mục Dịch trả tiền thẩm tra xin mời, giải quyết vấn đề phương án cần thanh toán 5 mai hắc thiết tệ, xin hỏi dòng binh Mục Dịch phải chăng trả tiền? Một đoạn tin tức xuất hiện đang tắm trên võng mạng. Tại Mục Dịch dòng binh ấn ký bên trong, truyền đạt cho hắn địa ngục tin tức có dạng này một đầu, tại trong địa ngục vạn vật có giá, bất luận cái gì tin tức có giá trị đều muốn thu phí. Bất quá cũng bởi vậy, trong địa ngục tin tức sẽ tuyệt đối chuẩn xác, chỉ cần bỏ ra đầy đủ sinh mệnh tệ, chính là muốn thành thần phương pháp đều có thể thu hồi được. Thanh toán phí tổn. Mục Dịch xác nhận nói. Len keng, chụp phí hoàn thành giải quyết không chọn vẹn Huyền Vũ Quyết tu luyện vấn đề phương pháp như sau. Sa bảo 198.010 khu sinh hoạt địa ngục trong cửa hàng có nguyên bộ Huyền Vũ Quyết bán, dòng binh Mục Dịch có thể mua sắm nguyên bộ Huyền Vũ Quyết, dựa theo chính xác phương thức tu luyện, giải quyết tự thân vấn đề. Dựa vào, thật tờ mờ giờ là gian thương, cứ như vậy một đầu phá tin tức, thế mà thu ta 5 mai hắc thiết tệ. Mục Dịch nhìn thấy Sa bảo tháp linh hồi phục tin tức đằng sau, khi lớn tiếng chỗ thủng giận mắng. Địa ngục cửa hàng Mục Dịch đương nhiên biết, ra phòng vệ sinh rẽ trái 30m chính là. Nhưng hắn không nghĩ tới như vậy một đầu đơn giản tin tức, thế mà còn thu phí nhiều như vậy. Đây chính là khi rẽ Mục Dịch là mới tới, không hiểu rõ địa ngục cửa hàng công năng. Nếu là có kinh nghiệm lão binh, hiểu rõ Sa bảo bên trong tất cả tin tức, liền sẽ không bởi vì vấn đề đơn giản như vậy lựa chọn trả tiền hỏi thăm. Nghe được Mục Dịch trong phòng vệ sinh tiếng mắng chửi, bên cạnh trong phòng riêng có người khuyên giải đạo. Tiểu huynh đệ thói quen liền tốt, trong địa ngục khắp nơi đều là lòng dạ hiểm độc ma quỷ, sau này mình chú ý một chút là được rồi. Hoan nên quang lâm, xin hỏi ngài cần gì? Đứng trước hành lang chỉ có vài mét vuông mở ra thức trong cửa hàng, ngắn nhỏ quầy ba bố cục phía sau chỉ có một tên phục vụ viên sắc mặt băng lãnh mà hỏi. Mặc màu lửa đỏ thố nữ lang lộ lưng đồ tắm phục vụ viên là một tên địa ngục ma quỷ, nhân loại thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ bề ngoài, chỉ có trên trán đốt ngón tay dáng dấp hai cây màu đen đoạn giác hiện lộ ra nàng thân phận thật. Thế giới loài người trong truyền thuyết, trong địa ngục ma quỷ sừng càng dài càng đại thân phận liền càng cao quý hơn. Thật là thật trong địa ngục, Mục Dịch biết những truyền thuyết kia thuần túy là đánh giấm. Cái gì sừng càng lớn thân phận càng cao quý hơn, vậy cũng là hoang ngôn. Chân chính địa ngục ma quỷ ở trong, cũng không phải là sừng càng lớn thân phận liền càng cao quý hơn. Vừa vặn tương phản, trong địa ngục ma quỷ sừng tác dụng duy nhất chính là biểu thị một tên ma quỷ mắc nợ năng lực. Tựa như là thẻ tín dụng có thể tiêu hao hạn mức, tiêu hao càng nhiều trên trán sừng lại càng lớn. Sở dĩ sẽ có sừng càng lớn ma quỷ lực lượng liền càng mạnh truyền ôn, là bởi vì ngươi không có lực lượng mạnh như vậy liền không cách nào thiếu nhiều như vậy nợ nần. Xin hỏi một chút, Huyền Vũ quyết tu luyện pháp bao nhiêu tiền? Một dịp đi thẳng vào vấn đề không nói nhảm. Tại địa ngục trong cửa hàng có chuyện gì liền trực tiếp nói, lãng phí thời gian nghe ngóng tin tức, sẽ bị phục vụ viên thu lấy phí trưng cầu ý kiến. Ngài nói chính là Phương Đông hệ thống thần thoại bên trong Huyền Vũ quyết tu luyện pháp sao? Xin hỏi ngài cần loại nào Huyền Vũ quyết? Chúng ta địa ngục cửa hàng hiện tại 60 cái phiên bản Huyền Vũ quyết, mỗi loại Huyền Vũ quyết tu luyện phương hướng cũng không giống nhau. Xin hỏi ngài cần chính là loại nào? Phục vụ viên túi đầu tại trên quầy nhấn mấy lần, một đạo lập thể chiếu ảnh xuất hiện tại một nghệ trước mặt. Nói xong phục vụ viên bóp lại một cái máy bấm giờ chốt mở, đó là lưu cho khách nhân có thể tự do chọn lựa hàng hóa thời gian. Tại cái này địa ngục trong cửa hàng tiếp đãi khách nhân thời gian cũng không phải là không hạn chế. Một người nếu như muốn tại địa ngục trong cửa hàng nói chuyện phiếm giết thời gian, đồng dạng sẽ bị thu lệ phí. Chiếu ảnh trong màn hình đều là các loại Huyền Vũ quyết tu luyện pháp giới thiệu, chuyên môn tu luyện lực lượng, chuyên môn tu luyện phòng ngự, liền chuyên môn tu luyện khống thủy năng lực, tu đạo nhập môn, luyện võ nhập môn, vẽ bùa nhập môn, đủ loại Huyền Vũ quyết tu luyện pháp, nhìn bỏ ra một dịch mắt. Chương 8 vấn đề tu luyện 2, chương 8 vấn đề tu luyện 2, ta chỉ cần tu luyện võ công có thể tăng cường thể chất Huyền Vũ quyết, đừng có cố định phương hướng tu luyện pháp một dịch tranh thủ thời gian nói thẳng ra chính mình cần, hắn chỉ cần một loại có thể tăng cường tố chất thân thể, có thể tiếp nhận hắn cường đại linh hồn Huyền Vũ quyết là có thể. Căn cứ khách nhân nhu cầu của ngài, ta hướng ngài đề cử loại này nguyên thủy nhất phiên bản Huyền Vũ quyết, hắn hoàn mỹ phù hợp ngài cần. Bất quá loại này Huyền Vũ quyết khuyết điểm là tốc độ tu luyện quá chậm, tuân theo hoàn toàn công khai nguyên tắc địa ngục cửa hàng phục vụ viên vô cùng thẳng thừng nói rõ Huyền Vũ quyết ưu điểm cùng khuyết điểm. Tại trong địa ngục bán đồ, trừ giống tân thủ viên dẫn đạo viên như thế hãm hại lừa gạt, chỉ làm duy nhất một lần mua bán người, mặt khác cố định cửa hàng đều là lấy sự tin cậy làm gốc. Hàng hóa ưu điểm cùng khuyết điểm đều sẽ ở trước mặt cùng khách nhân nói rõ ràng, tránh cho đang bán ra hàng hóa sau khách nhân hướng tháp linh khiếu nại. Cùng bị khiếu nại tiền phi pháp tiết sủ kim ngạch so sánh, hay là ở trước mặt nói rõ ràng, quan minh chính đại mua bán tương đối có lợi. Mục dịch nhìn thoáng qua, bày ở trên quầy sắp về không máy bấm giờ, vội vàng nói: "Ta liền lựa chọn loại này Huyền Vũ quyết, bao nhiêu tiền?" Bởi vì là nguyên thủy phiên bản, tỷ lệ hiệu suất quá thấp, hiện tại loại này Huyền Vũ quyết giá bán là 2 viên ngân tệ. Phục vụ viên thần sắc băng lãnh trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, chỉ có mua sắm hàng hóa khách nhân mới có thể để cho nàng khuôn mặt tươi cười đó lấy. Liên loại này Huyền Vũ quyết, nhìn một chút ta dòng binh ấn ký số dư còn lại còn có đủ hay không, cái kia lập tức sẽ về không máy bấm giờ, để một dịch không có dư thừa suy nghĩ thời gian, xác nhận là chính mình cần Huyền Vũ quyết đằng sau lập tức đồng ý mua sắm. Pháp tác nghiệm chứng bên trong, tân binh một dịch chiến trường biểu hiện tốt đẹp, vay số dư còn lại hạn mức cao nhất điều chỉnh đến 1 kim. Nhìn thấy chiếu ảnh tại hai người trước mặt pháp tác tin tức, một dịch lộ ra nụ cười hài lòng, xem ra chính mình vay số dư còn lại vẫn là rất nhiều. Khách nhân xin ngài cất kỹ, đây là đã cùng ngài tin tức chuyên môn khóa lại tốt Huyền Vũ quyết tu luyện pháp thẻ bài. Phục vụ viên ma quỷ tiểu thư lộ ra nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt, cuộc mua bán này nàng có 1% doanh thu sinh mệnh tệ để nàng vẻ mặt tươi cười. Đưa tay nhận lấy thuần thục linh hồn ràng buộc, thẳng đến đi ra địa ngục cửa hàng một dịch mới phản ứng được, chính mình mua sắm quyết định có phải hay không quá nhanh. Mua bộ này Huyền Vũ quyết lúc hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, chỉ bằng bản năng cảm giác liền mua. Quay đầu nhìn sang, địa ngục trong cửa hàng phục vụ viên tiểu tỷ tỷ lại khôi phục băng lãnh khuôn mặt. Bất quá vừa rồi trên quầy cái kia máy bấm giờ làm sao không thấy, còn có vừa rồi không hiểu thấu chạy đến trong đầu thúc giục tin tức là chuyện gì xảy ra. Ma quỷ nhân viên cửa hàng thu hồi trong tay thẻ bài, ám chỉ máy bấm giờ có thể đem ngươi muốn truyền đạt tin tức thông qua phương thức ám chỉ truyền lại cho đối phương. Lấy lại tinh thần, một dịch phát hiện chính mình khả năng lại bị hố, bị tên ma quỷ kia tiểu tỷ tỷ dùng một cái đếm ngược ám chỉ, không có trải qua suy nghĩ liền mua một bộ tu luyện pháp. Lúc này một tên dòng binh từ một dịch bên người đi ngang qua, nhìn thấy hắn ngơ ngác nhìn qua địa ngục cửa hàng xuất thần, liền phi thường lý giải cảm thán nói: "Ai, lại một cái bị hố, trong địa ngục ma quỷ liền không có không đặt người. Bọn hắn sẽ nghĩ tìm kiếm nghĩ cách chui pháp tắc lỗ thủng." Quen thuộc liền tốt, sau khi nói xong lắc đầu mặt mũi tràn đầy đồng tình đi ra. Trở lại tầng hầm, một dịch đem chính mình có được 2 tấm Huyền Vũ quyết thẻ tu luyện bài dung hợp lại cùng nhau, lập tức một cái hồng đại thanh âm tại trong óc của hắn vang lên. Âm dương tương tế, ngũ hành tương sinh, long xà tương sinh, nó vị trí tại nước, đồn rằng huyền, thân có lân giáp, dũng mà hiếu chiến, cho nên là võ. Thần lực đánh biển, xuyên thẳng qua âm dương hai giới, độ hoàng tuyển, là vị u minh chi thần. Ma đạo Huyền Vũ quyết, đặc thù Huyền Vũ quyết không có tu luyện hạn chế, chỉ cần nguyện ý tại phá cảnh lúc đánh đổi mạng sống lực, có thể không hạn chế tu luyện. Sau đó một con rồng đầu đuôi rắn bắt quái mai rùa màu đen Huyền Vũ thần thú hình tượng, rất sống động xuất hiện tại một dịch trong đầu. Sau đó cái này Huyền Vũ thần thú vỡ vụn thành rộng lượng truyền thừa tri thức, dẫn dắt đến một dịch trong thân thể nguyên lai tu luyện ra được Huyền Vũ quyết nội khí, dọc theo cùng đi qua hoàn toàn khác biệt kinh mạch bắt đầu vận hành. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Theo tu luyện, một dịch cảm giác ngoài thân thể mặt có năng lượng rời rạc, bị dẫn đạo tiến thân thể hấp thu luyện hóa, tăng cường tự thân tố chất. Một dịch tựa như là nguyên lai bị chăm chú áp xúc thành một đoàn thịt chết, tại ngoại giới năng lượng tràn ngập bên dưới, lúc này rốt cục có cơ hội thở dốc từ trong ra ngoài chậm rãi triển khai. Quả nhiên đây mới thật sự là tu luyện pháp, sẽ không giống đã từng tu luyện Huyền Vũ quyết như thế, dùng tiêu hao tự thân sinh mệnh lực làm đại giới tăng cường tu vi. Rốt cục giải quyết vấn đề trên việc tu luyện, một dịch không khỏi thật dài thở dài một hơi. Bất quá hắn lập tức lại vì chính mình gia tăng mắc nợ bắt đầu phát sầu. Không có khả năng lại không hiểu thấu gia tăng mắc nợ, nếu không mình liền bị khóa kín trong địa ngục. Một dịch đâm thầm hạ quyết tâm. Nhìn xem thời gian lại tiếp cận giữa trưa, thời gian trôi qua thật là nhanh, không biết hôm nay tiệm cơm phòng bếp cần bao nhiêu tươi mới chỉ toàn thịt. Đầu đất, mau dậy đi làm việc, đừng tờ mờ giờ cho ta lười biếng. Trương Húc Tông hùng hùng hổ hổ thanh âm từ dưới đất cửa phòng vang lên, nhắc nhở Mục Dịch muốn bắt đầu làm việc. Nga ôm một cái đã đói bụng hai ngày xong bí miêu, bị Mục Dịch từ trong lồng cầm ra lúc đến hữu khí vô lực đều, ngay cả dãy rủa lực lượng đều nhỏ rất nhiều. Lấy máu, lột da, đi đầu, thanh lý nội tạng, Mục Dịch gần như bản năng làm lấy đồ tể làm việc. Ngao hôm qua mới bổ sung tới mấy cái song bí miêu, thấy cảnh này, phát ra sợ hãi từng giống, sợ sệt ở trong lồng điên cuồng gào muốn đào thoát. Có thể bằng vào bọn chúng có hạn lực lượng, làm sao có thể đánh vỡ hợp kim chế tác sắt thép lồng giam? Cuối cùng trừ sợ hãi lớn tiếng cuồng hống không có bất kỳ biện pháp nào. Đều là cái gì? Sớm muộn đều là chết, sớm luân hồi, sáng sớm tốt lành sinh. Mục Dịch thấp giọng nói ra, nhìn trong đó có một cái song vĩ miêu kêu thật sự là đáng ghét. Mục Dịch thuận tay ném ra một khối gạch đỏ, định cho cái kia song vĩ miêu một bài học. Siêu, gạch đỏ không lệ không đủ, thuận sắt thép lồng giam trong khe hở bay vào. Bột một tiếng đánh vào song vĩ miêu trên thân. Song vĩ miêu đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, sau đó nó hít sâu một hơi. Ngao phát ra một tiếng dị thường thê thảm đình thai nhức góc tiếng hô, cái kia kịch liệt tiếng giống chấn tầng hầm ông ông trực hưởng, sau đó song vĩ miêu tựa như là dùng lấy hết tất cả khí lực hai mắt khẽ đảo té xịu ở trong lồng. Chính là thích ăn đòn, dạng này liền an tĩnh lại. Mục Dịch thấp giọng nói ra, không có chút nào chú ý tới tại vài ngày trước hắn căn bản không có khả năng làm loại sự tình này. Vài ngày trước Mục Dịch đối diện với mấy cái này không ngừng gào thảm dị thú, nhiều nhất chính là trốn đến á không gian thanh tĩnh một chút, tuyệt đối sẽ không như hôm nay như bây giờ bạo ngược cho đả kích. Bởi vì mang theo luân hồi ký ức Mục Dịch phi thường minh bạch, tại luân hồi pháp tắc trước mặt tất cả linh hồn đều là bình đẳng, kiếp này chuyển thế thành người hắn, kiếp sau còn không chừng là cái gì giống loài. Những này muốn bị đồ tể dị thú, trong thân thể linh hồn rất có thể tại quá khứ chính là một cái sinh mệnh có trí tuệ, cho nên Mục Dịch tuyệt đối sẽ không đi ngược đãi động vật. Nhưng là khoảng chừng địa ngục tác chiến hai ngày thời gian, Mục Dịch bất chi bất giác liền biến tràn đầy tính công kích. Thần sắc ở giữa có cô dương cung mà không phát lệ khí, để hành vi của hắn phương thức cải biến rất nhiều. Chương 9 nữ bộ khoái phát hiện, 1, chương 9 nữ bộ khoái phát hiện, 1, Trương Húc Tông đối với Mục Dịch giống xong, liền đung đưa thân thể đi đến thang lầu. Hắn thân cao không đến 1m7, thể trọng lại vượt qua 200 cân, cả người cơ bắp đều dài hơn đến thần sắc hung lệ trên khuôn mặt, sinh hạ liền cùng người bình thường khác biệt đen kịt màu da, để Trương Húc Tông hắc tâm quỷ ngoại hiệu danh xứng với thực. Chờ hắn hoành cơ thân thể xuyên qua phòng bếp đi đến tiệm cơm phòng trước lúc, đột nhiên lộ ra định nọt dáng tươi cười. Bởi vì tiệm cơm cửa chính đi tới 3 tên công sai, 2 nam 1 nữ. Trong đó hai người nam Trương Húc Tông đều biết, là phụ trách mảnh khu ngã tư này bộ đầu. Lưu Ban Đầu, Triệu Ban Đầu, hôm nay làm sao có rảnh đến tiểu điếm? Nhanh bên trong mà xin mời, lão bà tử, mau chạy ra đây, nhanh lên một chút tốt nhất trà chiêu đãi hai vị ban đầu. Trương Húc Tông một bên lộ ra tự cho là hiền lành kỳ thực nụ cười khó coi, một bên chào hỏi lão bà của mình Trương Lưu Cúc đi ra dâng trà. Tới ba người đều mặc lấy bộ khoái thường dùng cháo giáp, trải qua mấy trăm năm sau cải tiến cháo giáp để ba người dáng người vô cùng thẳng tắp. Nhất là tên kia xa lạ nữ bộ khoái, tịnh lệ dung mạo phối hợp với bó sát người quần áo hiện lộ ra thon dài đôi chân dài, để Trương Húc Tông nhìn bụng trộm thẳng nuốt nước miếng. Ai nha, hôm nay là cái kia cố gió xuân đem hai vị ban đầu phá tới, một hồi cũng đừng có đi. Trong tiệm chúng ta vừa vặn có mới giết dị thú, hai vị ban đầu cùng vị này nữ công nhân cùng một chỗ nếm thức ăn tươi. Trương Lưu Cúc chạy đầy người thịt mỡ lọt run, vươn một cái ấm tử xa từ trên thang lầu chạy xuống. Trương điếm chủ, hôm nay là công sự, không thể ăn rượu. Họ Lưu Ban Đầu liếc qua sau lưng nữ bộ khoái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc có chút cố kỵ nói. Chúng ta hôm nay tới mục đích đúng là làm một chút hộ tịch xác nhận cùng nhân khẩu tổng điều tra. Gần nhất không phải có tà giáo đồ ẩn nút tiến chúng ta Nam Kinh thành sao? Thượng quan mệnh lệnh muốn đối với tất cả mọi người hộ tịch liên tục xác nhận, cam đoan không để cho một cái tà giáo đồ có thở dốc chi địa. Nghe được Lưu Ban Đầu lời nói, Trương Húc Tông nội tâm trầm tĩnh lại, chỉ cần không phải đến nghiêm tra chính mình tiệm cơm liền tốt. Tà giáo đồ cái gì cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, những bộ khoái này tiểu lại muốn tra mặc cho hắn tra tốt. Trương điếm chủ, xin ngươi để trong tiệm tất cả mọi người đi ra, chúng ta tốt xác nhận mỗi người hộ tịch. Triệu Tính Ban Đầu cùng nữ bộ khoái cùng một chỗ ngồi vào bên cạnh một cái bàn bên trên, mở ra mang theo người laptop chuẩn bị kiểm tra thực hư tiệm cơm nhân viên thẻ căn cước. "Tốt, tốt, ta lập tức liền để tất cả mọi người đi ra. Lão bà tử, mau đem người đều kêu đi ra." Trương Húc Tông túi đầu không lưng nói, "Sớm một chút đem ba cái công nhân đuổi đi, hắn sớm một chút yên tâm." Nhìn Trương Lưu Cúc trở lại một đường chạy chậm đi trên lầu gọi người, Triệu Ban Đầu nói ra, "Trương điếm chủ, từ ngươi tới trước, xin đem thẻ căn cước tra cho ta nghiệm." Trương Húc Tông tranh thủ thời gian móc ra thẻ căn cước của mình, dùng sức ở trên người cọ sát mới đưa cho Triệu Ban Đầu. Triệu Ban Đầu tiếp nhận về phía sau, đem kim loại thẻ căn cước cắm đến laptop bên trên đặt chế khe thẻ bên trong. "Đích, Trương Húc Tông, nam, 39 tuổi." Trương Húc Tông thẻ căn cước vừa để xuống tiến khe thẻ, trong máy vi tính liền giọng nói báo ra thẻ căn cước bên trong các loại tin tức. Đồng thời trên màn ảnh máy vi tính còn cho thấy Trương Húc Tông ảnh toàn thân, cùng mặt ngoài thân thể các loại đặc thù tư liệu, để cho người ta xem xét liền có thể cùng Trương Húc Tông bản nhân so sánh. Không chỉ như vậy còn cho thấy Trương Húc Tông nộp thuế tư liệu, các loại tiêu phí, xuất hành ghi chép chờ chút tin tức. Kiểm tra thực hư không sai, xin ngươi cất kỹ thẻ căn cước. Triệu Ban Đầu rất nhanh liền xem xong tin tức, xác nhận không có vấn đề sau đem thẻ căn cước lại trả lại cho Trương Húc Tông. Đang trang nghiệm trong quá trình, bên cạnh nữ bộ khoái còn dùng tay thu chụp mấy tấm ảnh chụp làm việc ghi chép. Sau đó chính là đối với trong tiệm cơm những người khác thân phận tiến hành nghiệm chứng. Trương Lưu Cúc, nữ Trương điếm chủ, lão bà ngươi là dựa theo quy củ cũ đổi dòng họ sao? Là Lưu Ban Đầu, lão bà của ta nguyên danh Lưu Cúc, gả cho ta đằng sau mới sửa lại họ Trương A, vậy là tốt rồi, không phải vậy ta còn kỳ quái làm sao có như thế trách danh tự tiếp xuống thẩm tra tốc độ liền thật nhanh. Trên thực tế cũng không cần đặc biệt nghiêm khắc thẩm tra, chỉ cần thẻ căn cước có thể xác nhận kết nối từng cái bộ môn kho tin tức, đồng thời bản nhân cùng thẻ căn cước bên trên tấm hình miêu tả nhất trí liền trên cơ bản không có vấn đề. Cho nên rất nhanh toàn bộ tiệm cơm 20 nhiều người đều kiểm tra thực hư hoàn thành, cuối cùng Triệu Ban đầu hỏi: "Trương điếm chủ, căn cứ hộ tịch ghi chép, ngươi có một cái cháu trai là quân liệt thuộc, hắn không có ở trong tiệm muốn đi học sao?" Trương Húc Tông nghe được Triệu Ban đầu đặt câu hỏi, con ngươi không tự chủ rụt, sau đó mới vẻ mặt tươi cười hồi đáp: "Về Triệu Ban đầu, ta cháu trai kia từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lại có thiên phú tu luyện, đã thành chiến tướng đại học đặc chiêu sinh, gần nhất một năm đều tại chiến tướng đại học đến trường chưa có trở về." Triệu Ban đầu tại trên máy vi tính điểm một cái xác nhận rồi nói ra: "Trương điếm chủ, trong tiệm cơm liền không có những người khác đi. Lần này thượng quan đối với tà giáo đồ tra phi thường nghiêm, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng giấu diếm báo." "Sao có thể à, ta là tuân thủ luật pháp tốt công dân, làm sao có thể giấu diếm báo, thay những cái kia đáng chết tà giáo đồ đánh nghiệm trợ. Những cái kia đang chết tà môn đồ chơi, nên thiên lôi đánh xuống giết sạch bọn hắn." Trương Húc Tông lập tức một mặt nghiêm túc nói, cũng biểu thị đối với những tà giáo đồ kia hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiệm cơm hậu phương trong cửa phòng đống nhiên chuyển tới một tiếng dị thường thê lương tiếng gầm gừ. Ngao cái này âm thanh dị thú gào thét để người trong đại sảnh đều là sức sở. Sau đó Lưu Ban đầu lập tức liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra, các ngươi mặt sau này còn có sống dị thú?" Giống như là nghĩ tới cái gì, Lưu Ban đầu lập tức lại hỏi: "Đúng rồi, Trương điếm chủ, các ngươi cửa hàng bán đều là hiện giết dị thú. Ta nhớ được vừa rồi kiểm tra thực hư trong những người kia là không có hồng án người đi, vậy các ngươi trong tiệm dị thú là ai phụ trách giết, hắn vì cái gì cũng không đến kiểm tra thực hư thân phận?" Thế giới này mình chịu thân phận của mỗi người nghề nghiệp đều sẽ đăng ký đến phi thường kỹ càng, chính là một tên ăn mày đều sẽ cho ngươi gắn lưu dân thân phận. Có công tác chính thức người cũng sẽ ở nhập trước sau trước tiên đều sẽ đi sở thuộc khu phố công sở sửa đổi chính mình trong hồ sơ nghề nghiệp. Cho nên trong tiệm cơm mỗi người làm cái gì làm việc, làm gì nghề nghiệp, vừa rồi kiểm tra thực hư thân phận thời điểm hai cái ban đầu đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng bọn hắn hiện tại mới phát hiện, còn giống như loạn một cái nghề nghiệp, chính là chuyên môn phụ trách đồ tể dị thú hồng án giúp việc bếp núc. Nếu tiệm cơm này bên trong có sống dị thú muốn bị đồ tể, như vậy nhất định phải liền có người đặc biệt phụ trách chuyện này, cũng nhất định phải dựa theo nghề nghiệp của hắn tiến hành trình báo. Cho nên Lưu Ban đầu phát hiện chỗ sơ hở này sau, lập tức liền đưa ra nghi vấn của mình. Nghe được Lưu Ban đầu đặt câu hỏi, Trương Húc Trung trong lòng đống nhiên thích chặt, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, không nghĩ tới tại loại thời điểm mấu chốt này bởi vì dị thú xảy ra vấn đề. Trương Húc Tông không khỏi lộ ra nụ cười khó coi, hắn xoay người mang theo ba tên bộ đầu đi hướng bếp sau. "Hai vị ban đầu mời đi theo ta, không phải ta cố ý giấu giếm trình báo, thật sự là gia môn bất hạnh, không muốn bị người trông thấy." Trương Húc Tông thanh sắc đau khổ nói, đồng thời đưa lưng về phía hai vị ban đầu không ngừng xông chạy tới Trương Lưu Cúc mấy mắt. "Ta đứa con số khổ a. Lão tiên gia ngươi tại sao muốn đối với chúng ta nhà dạng này a?" Biết ba cái công nhân là muốn đi xem xét hai đồ tể dị thú sau, Trương Lưu Cúc giật ra giọng lớn tiếng kêu khóc. "Chương 9 nữ bộ khoái phát hiện, 2, chương 9 nữ bộ khoái phát hiện, 2." Nàng một bên hướng về phía ba cái bộ khoái lớn tiếng khóc thét, còn một bên vô tình hay cố ý chỉ hoãn mấy người bước chân. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì là đột phát sự kiện, để Trương Húc Tông cùng nàng đều không có bất kỳ chuẩn bị gì. Dù cho tốc độ chậm nữa, năm người cũng đi tới tầng hầm, vừa hay nhìn thấy một dịch tiện tay cởi xuống một cái song vĩ miêu ra, lại gọn gàng thanh trừ song vĩ miêu nội tạng. Liên đứng tại chỗ tầng hầm ngoài cửa, xa xa Trương Húc Tông thanh âm khàn khàn nói ra: "Đó là con của ta, từ nhỏ đã si ngốc hay là người câm. Những năm gần đây vì để cho hắn có năng lực nuôi sinh, bị ép huấn luyện hắn trở thành một tên hồng án, chuyên môn tại trong tiệm phụ trách đồ tể dị thú." Nói đến đây, Trương Lưu Cúc càng thêm ra sức kêu khóc đứng lên, chói hai tiếng kêu khóc sinh ra tạm âm ở tầng hầm bên trong để cho người ta theo bản năng nhíu chặt mày lên. Chỉ bất quá Trương Húc Tông cùng Trương Lưu Cúc không có chú ý tới chính là, khi nhìn đến một dịch một khắc kia trở đi, một mực bị hai người bọn họ xem như trợ thủ nữ bộ khoái con mắt đột nhiên sáng lên không hiểu quan mang. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn một chút trong tay mình màn hình điện thoại di động, lại nhìn một chút đang cố gắng giải thích một dịch thân phận Trương Húc Tông, cuối cùng lại nhìn chằm chằm một dịch khuôn mặt gầy gò nhìn một hồi. Rất nhanh nữ bộ khoái trên khuôn mặt lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười đắc ý, vậy liền giống như là một cái cao minh tợ săn, rốt cuộc tìm được giảo hoạt tung tích con mồi lúc phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Hai vị ban đầu các ngươi cũng nhìn thấy, hắn lại ngốc lại cầm, đồng thời vẫn chưa tới 16 tuổi, căn bản không có chính thức thẻ căn cước. Cho nên, ta cũng liền không đem hắn xem như người bình thường đến xem, đã cảm thấy không cần thiết cho hắn kiểm tra thực hư thân phận. Trương Húc Tông nói hai vị ban đầu gật đầu không ngừng, bởi vì một dịch trên mặt theo thói quen lộ ra ngoài đần độn biểu lộ, thật sự là quá có nói phục lực. Vậy cũng muốn kiểm tra thực hư một chút, chúng ta phải nghĩ biện pháp xác nhận thân phận của mỗi người, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng ẩn tàng tà giáo đồ phần tử. Một mực không nói gì nữa bộ khoái lúc này đột nhiên mở miệng nói ra: "Thế nhưng là hắn là kẻ ngu à, hay là người câm, nữ công nhân, chúng ta này làm sao kiểm tra thực hư thân phận của hắn?" Trương Lưu Cúc kết thúc kêu khóc, đỏ hồng mắt rút rút cạnh cạnh nói: "Giao cho ta đi, các ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt." Nữ bộ khoái lòng tin 10 phần nói. Nghe được nàng, năm người cùng đi tiến tầng hầm, muốn nhìn một chút, nữ bộ khoái làm sao cho tới bây giờ đối bọn hắn đến không có bất kỳ phản ứng nào một dịch kiểm tra thực hư thân phận. Lại chăm chú nhìn chằm chằm một diệp nhìn một hồi, nữ bộ khoái đưa di động máy tính giao cho Lưu Ban đầu. Sau đó giơ hai tay lên ngón trỏ khép lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Thiên đạo rõ ràng, pháp định càn khôn, vạn vật có linh, hôm nay khải linh, tiết giả hỏi, ngươi là người phương nào? Theo nữ bộ khoái có vận luật pháp quyết nhập tụng, một cỗ năng lượng đặc thù tại trong bàn tay của nàng tụ tập, sau đó bay ra đánh chúng vào Mục Dịch thân thể. Mục Dịch đối với bay tới năng lượng, không khỏi con ngươi thích chặt. Thế giới này lại có thể công khai sử dụng pháp thuật. Cũng đối, đã có huyết mạch truyền thừa lực lượng, tự nhiên sẽ có thể công khai tu luyện pháp thuật. Mục Dịch tại nội tâm lớn tiếng hoảng sợ nói, nhưng là nữ nhân này muốn đối với tự mình làm cái gì, còn có bình thường không đến tầng hầm lòng dạ hiểm độc Trương Húc Tông, tại sao phải mang những người này tới đây? Còn không có đợi Mục Dịch nghĩ rõ ràng, nữ bộ khoái sử dụng chú pháp hậu quả liền xuất hiện. Một cái cùng Mục Dịch dáng dấp gần như giống nhau năng lượng hư ảnh từ trong thân thể của hắn hiện hiện, thoát ly Mục Dịch thân thể sau, trong trái tim tất cả mọi người đồng thời truyền đến một cái thống khổ thanh âm khàn khàn. Mê mang thống khổ chi linh, về hết giả hỏi, "Tên ta? Tên ta?" Mục Dịch. Nghe tới thanh âm này vang lên sau khi trả lời, nữ bộ khoái trên khuôn mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Không nghĩ tới chính là một lần tâm huyết dâng trào tùy hành tham biếng, thế mà để nàng phát hiện trọng đại như thế vụ án. Lần này lập công thăng chức có hy vọng, quay đầu nhìn những người kia còn thế nào nói mình là cái đến mạ vàng bình hoa. Năng lượng kỳ quái hư ảnh trả lời thanh âm, để người ở chỗ này đều là sửng sở. Trương Húc bên trong nói thanh niên không phải con của hắn sao? Nhưng vì cái gì thanh niên khải linh kết quả tự xưng là Mục Dịch? Liền hai vị này bộ khoái còn không có lấy lại tinh thần, Trương Húc Tông đột nhiên vọt tới Mục Dịch bên cạnh mà, cầm lấy một thanh đồ tể dùng đao nhọn đỡ đến Mục Dịch trên cổ, đỏ hồng mắt quát khàn cả giọng. Đáng chết gai điếu túi, liền ngươi nhiều chuyện, ngươi không khoe khoang có thể chết a. Trương Lưu Cúc lúc này cũng kịp phản ứng, đồng dạng vọt tới Mục Dịch sau lưng, sau đó dùng hung dữ muốn ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm nữ bộ khoái. Chuyện gì xảy ra? Trương điếm chủ ngươi muốn làm gì cho đến lúc này? Lưu ban đầu còn không có kịp phản ứng, không rõ Trương Húc Tông tại sao phải có kỳ quái như thế cử động, đột nhiên giơ lên đao nhọn cầm Mục Dịch làm con tin. Lưu ban đầu ngươi vẫn chưa rõ sao? Nữ bộ khoái sắc mặt băng lãnh nói. Trong nội tâm nàng khinh bị nói, những bộ khoái này thái bình thời gian dài, tính cảnh giác thật sự là quá kém. Trương Húc Tông nói người thanh niên này là con của hắn, nhưng ta dùng ngôn linh thuật khải linh dò xét kết quả lại là, hắn gọi Mục Dịch, là cái kia vốn hẳn nên đi đại học lên lớp quân liệt thuộc danh tự. Khải linh thuật sẽ không nói dối, đây chính là hắn thân phận chân thật. Nếu hắn gọi Mục Dịch, cũng căn bản không họ Trường, Lưu ban đầu, ngươi đoán một cái đi chiến tướng đại học lên lớp người kia sẽ là ai? Mạo danh thay thế, tham ô quân liệt thuộc đến trường danh lệch, cái này Trương Húc Tông quả nhiên là đầy đủ lòng dạ hiểm độc cùng tham lam. Ngươi nói là, Trương Húc Tông cái ngươi thật là lớn lá gan, mạo danh thay thế quân liệt thuộc sự tình ngươi cũng dám làm, liền không sợ chịu đạn sao? Lưu ban đầu lớn tiếng giận dữ hét. Thế giới này Đại Minh Đế quốc sở dĩ thiết huyết tập tục mười phần, trừ dư luận dẫn đạo, còn có chính là quân công phúc lợi đầy đủ phong phú để cho người ta hài lòng. Không nói quân nhân bản thân siêu cao phúc lợi, chính là từ trận tướng sĩ gia thuộc, đều sẽ đạt được để cho người đỏ mắt tiền trợ cấp cùng các loại ưu đãi trợ cấp, để cho người ta không cần lo lắng thân hậu sự. Bất quá cũng bởi vậy có đoạn thời gian, xâm chiếm quân liệt thuộc phúc lợi phạm tội vụ án bạo tăng. Thẳng đến một vị hoàng đế bởi vì một tên chiến hữu trợ cấp bị xâm chiếm nổi giận, dùng danh nghĩa của mình ép buộc ngay lúc đó trưởng lão hội tập thể tự nhận lỗi từ trước sau. Quân liệt thuộc trẻ mồ côi tiền trợ cấp và phúc lợi liền thành tất cả mọi người không thể đụng vào cấm kỵ, loại này vụ án tội phạm bắt được sau đều là tử sự nặng phạt. Giống Trương Húc Tông loại này mạo danh thay thế quân liệt thuộc nghiêm trọng phạm tội, tuyệt đối là tử hình không có chạy. Lưu ban đầu không nghĩ tới ngay tại chính mình phụ trách khu vực, lại có thể có người dám mạo hiểm lỗi lầm lớn tham ô quân liệt thuộc phúc lợi đãi ngộ, mạo danh thay thế bên trên chiến tướng đại học danh lệch, còn trong lòng đất trong phòng đem chân chính quân liệt thuộc trẻ mồ côi trở thành hắc nô. Lâm Lâm tổng mặc kệ là thứ nào sự tình đều là muốn rơi đầu mất đầu tội lớn, cái này Trương Húc Tông thế mà toàn làm. Hiện tại đừng nói là Trương Húc Tông, chính là Nam Kinh thành binh bộ phụ trách quân liệt thuộc phúc lợi thẩm tra người, chiến tướng đại học phụ trách thu nhận học sinh người, địa phương bộ môn phụ trách hàng năm phúc lợi đãi ngộ xác minh người đều chạy không thoát liên quan. Liền ngay cả Lưu ban đầu chính mình, bởi vì không có kịp thời phát hiện Trương Húc Tông ẩn nấp nhân khẩu, không có xác minh Mục Dịch thân phận chân thật, nhẹ nhất đều muốn nhận không làm tròn trách nhiệm xử lý. Cho nên, hiện tại không cách dùng luật nghiêm trị Trương Húc Tông, Lưu ban đầu chính mình liền hận không thể trực tiếp giết hắn. Chương 10 bại lộ chính mình, 1, chương 10 bại lộ chính mình, 1, gai điếm túi, ngươi đến cùng là ai? Bọn hắn những này ngốc bê bộ khoái đến bao nhiêu lần đều không có phát hiện vấn đề, ngươi làm sao lần đầu tiên tới liền sẽ phát hiện? Còn có ngươi tay đừng lộn xộn, đừng nghĩ lấy bấm niệm pháp quyết. Các ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, không phải vậy ta liền giết tên tiểu xuất sinh này. Trương Húc Tông trừng mắt con mắt đỏ ngầu thần sắc điên cuồng hô. Vừa nói Trương Húc Tông tại Mục Dịch sau lưng tả hữu động đậy thân thể, muốn dùng Mục Dịch thân thể gầy yếu phòng ngự Tam Minh bộ khoái khả năng bắn tới đạn. Hắn còn thỉnh thoảng đối với ba tên bộ khoái cơ sắc bén đao nhọn, giống như dạng này liền có thể dọa lùi ba người. Trương Lưu Cúc cũng trốn ở Trương Húc Tông sau lưng, theo hắn cùng một chỗ cố gắng che giấu mình mập mạp thân hình. Trong lúc nhất thời tràng diện còn có chút khôi hài, tựa như hai cái phì phì mập mạp phải dùng một cây cột điện, cùng ba tên bộ khoái chơi diều hâu bắt con gà con một dạng. Trên thực tế lúc này mặc kệ là Trương Húc Tông hay là ba tên bộ khoái, đều hiểu Trương Húc Tông bọn hắn một nhà đã xong. Tại Đại Minh Đế quốc như thế nghiêm khắc hộ tịch quản lý chế độ, cùng hiện đại hóa điện tử công trình nghiêm mật giám sát bên dưới, Trương Húc Tông cho dù là chạy ra tầng hầm chạy ra tiệm cơm, đối mặt Đại Minh Đế quốc quan phụ lực không chế, trên thế giới này đã không có bọn hắn một nhà sinh tồn chỗ trống. Trừ phi là Trương Húc Tông có năng lực nghĩ biện pháp thoát đi thứ nguyên này thế giới, đi trong truyền thuyết dị vực, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Bất quá Trương Húc Tông nếu là có đi dị vực lực lượng, cũng không trở thành vì tham mặc một dịch phụ mẫu di sản đi phạm tội. Nhưng bây giờ, dù là chính là biết rõ đã không có sinh cơ, Trương Húc Tông cũng bởi vì bản năng cầu sinh, lựa chọn lợi dụng một dịch cầu lấy cái kia không thể nào hy vọng. Cho nên đối mặt thần sắc điên cuồng cuồng loạn Trương Húc Tông, nữ bộ khoái chỉ là hảo chỉnh một chút ngăn chặn tầng hầm cửa, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý một mặt nghiêm túc nói: bản quan là Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở, Thẩm Ngọc tiểu kỳ quan. Trương Húc Trung, ta không biết trước kia ngươi là thế nào hối lộ những cái kia đến xét duyệt đốc tra viên, mới khiến cho ngươi cái này buồn nôn tội phạm thông qua được thẩm tra. Ngươi nói ta vì cái gì lần đầu tiên tới liền phát hiện có vấn đề, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Chỉ có bị ngươi hối lộ những đốc tra kia mới có thể lựa chọn giả bộ như nhìn không thấy. Thay thế một dịch danh ngạch đi chiến tướng đại học đi học người, hẳn là ngươi chân chính nhi tử Trương Tự Cường đi. Trước kia đến đối với quân liệt chúc phúc lợi tiến hành thẩm tra mắt người cũng thật ngủ, nghiêm trọng như vậy vấn đề cũng nhìn không ra. Ngươi xem một chút trên tấm ảnh cái này mạo danh thay thế một dịch Trương Tự Cường, cơ hồ cùng ngươi là trong một cái mô hình mọc ra một dạng, xem xét liền cùng ngươi có trực hệ liên hệ máu mủ. Cẩm Y Liễu vệ Thẩm Ngọc khi nói đến đây, cũng cảm giác cái này Trương Húc Tông quá khứ là đang giễu cợt những cái kia đến thẩm tra quân liệt chúc phúc lợi quan viên. Cái này có cái gì kỳ quái, tên tiểu xuất sinh này cái kia đáng chết mẹ là ta thân muội muội, đều nói cháu trai lớn lên giống cậu, một dịch dáng dấp cùng ta có điểm giống, có vấn đề gì? Liên ngươi cái gai điểm túi, mẹ hắn nhiều chuyện, người khác đều tin tưởng lời nói, ngươi vì cái gì không tin? Trương Húc Tông đã không hề cố kỵ nói rõ một dịch cùng hắn chân thực quan hệ. Thân phận chân thật của hắn lại là một dịch cậu ruột. Tâm địa này ngoan độc Trương Húc Tông, vì tham mặc muội muội mình trợ cấp, chẳng những âm tàn ác độc đem một dịch cầm tù ở tầng hầm bên trong, còn để một dịch giống công việc chui một dạng bước lên nguy hiểm tính mạng cho hắn làm việc. Nghe đến đó lúc, một dịch mới chính thức minh bạch sự tình trải qua. Nguyên lai hắn trên thế giới này không phải hắc hộ, cũng không phải bị phụ mẫu vứt bỏ cô nhi, là một cái chân chính bị quan phủ thừa nhận đại minh đế quốc công dân. Nghĩ tới đây một dịch trong lòng không khỏi nóng lên, ở sâu trong nội tâm đối với mình ở thế giới này cha mẹ ruột cái kia một tia phàn nàn, hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên lai mình là có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên ngoài, có thể hưởng thụ cuộc sống tự do. Đều là cái này trên mặt nổi người thân Trương Húc Tông cùng người nhà của hắn, dùng bọn hắn cái kia bẩn thỉu tội ác thủ đoạn cướp đoạt chính mình vốn có sinh hoạt. Cho tới bây giờ sự tình bại lộ, cái này Trương Húc Tông còn muốn dùng chính mình làm con tin, xem ra cần phải cho bọn hắn một kết quả. Ngươi cũng đừng có làm bẩn cậu xưng hô thế này, một dịch hắn có ngươi dạng này thân thích, thật đúng là gặp bận đen tám đời. Ta vừa rồi điều tra hồ sơ lúc liền phát hiện, muội muội của ngươi cùng dung mạo ngươi một chút đều không giống, nàng sinh ra tới nhi tử làm sao có thể cùng dung mạo ngươi một dạng. Những cái kia tới làm phúc lợi thẩm tra quan viên chính là không làm tròn trách nhiệm, chỉ cần chăm chú nhìn một chút hồ sơ, liền có thể phi thường dễ dàng phát hiện một dịch vấn đề. Thẩm Ngọc dùng chế giễu ngữ khí nói ra. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, lần này sau khi trở về, phúc lợi bộ môn quan trường khẳng định sẽ có một lần động đất, không biết có bao nhiêu người nguyên nhân quan trọng là một dịch vụ án xuống ngựa. Đừng tìm ta xách Trương Lệ Lệ gái điếm túi kia. Kỹ nữ kia ăn chúng ta Trương gia uống chúng ta Trương gia, đợi nàng có lực lượng cùng địa vị đằng sau, thế mà không nghĩ giúp đỡ chúng ta Trương gia chính là một đầu bạch nhãn lang. Con của ta thay thế một dịch tên tiểu xuất sinh này thế nào? Đây là chúng ta Trương gia nên được, ta chẳng qua là đòi lại một chút lợi tức, không có giết cái này ngốc bê tiểu xuất sinh, đã là xem ở ta là hắn cậu phân thượng. Trương Húc Tông vừa nghe đến Thẩm Ngọc đề cập một dịch mẫu thân, lập tức càng thêm nổi trận lôi đình hung tợn quát. Ngươi là một cái xuất sinh à? Trương Lệ Lệ đối với nhà ngươi tốt như vậy, ngươi còn không biết dừng lần này đến Tiên Lưu ban đầu nói chuyện, hắn bởi vì chỉ hạ có một cái quân liệt trước, cho nên đối với Trương Húc Tông gia đình tình huống hiểu rõ vô cùng. Nhà các ngươi một đời trước mà hai cái lao già liền trọng nam kinh nữ, từ nhỏ liền sủng ái ngươi tên xuất sinh này một dạng đồ chơi. Trương Lệ Lệ tại nhà các ngươi cơ hồ là không nhận chào đón, có thể thi đậu chiến tướng đại học trở thành cao giai thuật sĩ toàn bằng cố gắng của mình, nhà các ngươi không cho nàng cản trở coi như Trương Lệ Lệ may mắn. Cũng bởi vì Trương Lệ Lệ trở thành cao giai thuật sĩ, để cho các ngươi Trương gia hưởng thụ lấy bao nhiêu phúc lợi đãi ngộ. Xa không nói, liền ngươi mở nhà này tiệm cơm, bởi vì Trương Lệ Lệ còn xuất lại quân công phúc lợi, liền hưởng thụ 20 năm miễn thuế đãi ngộ. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ chơi, kết quả là còn muốn biện pháp để nhi tử mạo danh thay thế cháu của mình, ta đã lớn như vậy liền không có gặp qua ngươi như thế tâm địa ác của người. Lưu ban đầu một trận gầm thét, không chút lưu tình tiết lộ Trương Húc Tông chân thực diện mạo. Trương Lệ Lệ chính là một cái tiện hóa, nàng làm cao giai thuật sĩ, nên cung cấp nuôi dưỡng chúng ta Trương gia. Một cái bồi thường tiền tiện hóa không nghĩ giúp đỡ nhà mẹ đẻ chính là đáng chết. Trương Húc Tông nói từ nhỏ đến lớn vẫn cho rằng đương nhiên lời nói, tại trong sự nhận thức của hắn Trương Lệ Lệ chính là một cái tùy ý hô tới quát lui nô lệ, căn bản cũng không phải là hắn cái gì muội muội. Lão đầu tử, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, chúng ta hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy đi. Nếu không chúng ta cùng một chỗ tiến lên, liền ba người bọn họ thể trạng, căn bản ngăn không được chúng ta lúc này một mực trốn ở Trương Húc Tông sau lưng Trương Lưu Cúc, nhìn thấy Trương Húc Tông một mực không nghĩ biện pháp rời đi, có chút lo lắng thúc giục nói. Hiện tại ba tên bộ khoái bởi vì Trương Húc Tông thỉnh thoảng cơ đao nhọn uy hiếp, đều đã thối lui đến tầng hầm cửa ra vào. Nhưng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương, trừ đối với Trương Húc Trung hành vi cảm thấy phẫn nộ bên ngoài, hành động ở giữa thế mà rất lộ ra rất nhẹ nhàng. Người cũng là ngốc bê, ta chẳng lẽ không biết muốn chạy sao? Cẩm Y Liễu vệ nương môn kiên là tu vi gì ta không biết, có thể cái kia hai cái ban đầu, bọn hắn có thể lên làm ban đầu ít nhất cũng phải là hậu thiên ngũ lục cấp võ sĩ. Hậu thiên ngũ lục cấp lực lượng, chính là một quyền ít nhất phải có 500-600 kg lực lượng. Lực lượng mạnh như vậy, hai chúng ta đi lên một quyền đều gánh không được. Chạy thế nào? Trương Húc Tông đối với mình lão bà phi thường khi dễ nói, chính mình cái này lão bà thật là một cái ngớ ngẩn, ngay cả những bộ khoái kia mạnh bao nhiêu lực lượng cũng không biết. Đây cũng là hắn vừa rồi bại lộ phạm tội sự thật lúc, cũng không phải là trước tiên lựa chọn chạy trốn nguyên nhân. Bởi vì hắn biết đối diện với mấy cái này hậu thiên cảnh giới võ giả bộ khoái, liền hắn một người bình thường có thể chạy đi nơi đâu. Chính là cho hắn mấy phút chạy trước, cũng sẽ bị những này thể năng không phải người bộ khoái cho bắt trở lại. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Ta còn không muốn chết a. Trương Lưu Cúc nghe được chồng mình trả lời, lại bắt đầu gào khóc lớn đứng lên. Trương 10 bại lộ chính mình, 2, Trương 10 bại lộ chính mình, 2, lần này cũng không phải giống vừa rồi giả vờ tiếng khóc, mà là vì mình tương lai mặt lộ phát ra rõ ràng kêu rên. Vị Trương Lưu Cúc ở bên thai tiếng khóc ấy đến tâm phiền ý loạn, Trương Húc Tông cầm đao nhọn tại Trương Lưu Cúc trước mặt huy vũ một chút quát. Khóc 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 chỉ biết khóc, ngốc bê đồ chơi, ngươi có phiền hay không, lại khóc coi chừng lão tử trước giết chết ngươi. Hảo hảo, ta nghe ngươi bị Trương Húc Tông uy hiếp, Trương Lưu Cúc tranh thủ thời gian ngừng tiếng khóc, nàng hiện tại cũng không muốn chết, cho dù là sống lâu một hồi cũng tốt. Trương Húc Tông uy hiếp xong lão bà của mình, cầm đao nhọn chỉ vào cửa ra vào ba tên bộ khoái nói ra. Ta cũng không nói nhảm, các ngươi bây giờ lập tức tránh ra để cho ta đi, bằng không ta lập tức liền giết tên tiểu xuất sinh này. Tại chuẩn bị cho ta một chiếc xe. Không cho phép trên xe trang thiết bị truy tìm. Trên thực tế Trương Kế Tông hiện tại cũng là hoang mang lo sợ, hắn không biết mình như thế nào mới có thể thoát đi Đại Minh Đế quốc quan phủ đuổi bắt. Chỉ có thể là giống trong TV diễn như thế, xét một vài điều kiện tốt kéo dài thời gian. Nghe Trương Húc Tông lời nói cửa ra vào ba người nhưng không có bất kỳ động tác gì, bọn hắn tựa như nhìn xem trong lồng thú bị nuốt, đang vì mình sau cùng thời gian làm buồn cười dãy rủa. Bất quá đúng lúc này Mục Dịch lại có động tác. Đã nghe thời gian dài như vậy, minh bạch tất cả mọi chuyện nguyên nhân. Đồng thời bởi vì nhìn thấy cùng giải được, có được tu luyện năng lực người ở thế giới này là phổ biến tính tồn tại, cho nên Mục Dịch quyết định dựa theo phương thức của mình bắt đầu tiếp xúc thế giới này. Hắn giơ cánh tay lên bắt lấy Trương Húc Tông cánh tay, không chút nào để ý Trương Húc Tông dốc hết toàn lực dãy rủa cùng ẩu đả, dùng cường đại lực lượng đoạt lấy trên tay hắn dao nhọn. Sau đó liền đẩy ra thần sắc kinh ngạc Trương Húc Tông, mắt không người bên ngoài đi đến bên cạnh Tịnh Thủy Ao, bắt đầu thành tẩy dao nhọn. Tựa như là mỗi ngày thói quen làm xong đồ tể làm việc sau, thanh lý công cụ căn bản không có quan tâm người bên ngoài tồn tại. Trương Húc Tông cùng Trương Lưu Cúc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền hoảng sợ muốn lại tìm kiếm một kiện vũ khí, tốt làm sao cùng dãy rủa. Có thể lúc này hai cái bộ khoái ban đầu lại thật nhanh lao đến, Lưu ban đầu một cước đá vào Trương Húc Tông trên bụng, các loại Trương Húc Tông thống khổ xoay người lúc móc ra một phó thủ còng tay đến trên tay của hắn. Bên cạnh Trương Lưu Cúc cũng là đồng dạng đãi ngộ, bị gạt ngã đằng sau còn lại. Trương Húc Tông, Trương Lưu Cúc, hai người các ngươi bởi vì tham mặc quân liệt thuộc tiền trợ cấp bị bắt các loại hết thảy đều giải quyết đằng sau, họ Lưu ban đầu mới mặt mũi tràn đầy chính khí nói. Bị còng tay còn lại đằng sau, cưỡng chế lấy quỳ trên mặt đất Trương Lưu Cúc lúc này quay đầu hướng về phía Trương Húc Tông kêu khóc đạo. Đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta hôm nay cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Ba tên bộ khoái còn tưởng rằng Trương Lưu Cúc lúc này là hối hận phạm tội, có thể nàng lời kế tiếp lại làm cho người cảm nhận được Trương Lưu Cúc gác độc tâm địa. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, sớm một chút giết tiểu xuất sinh kia, giải quyết hắn chuyện gì cũng không có. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt đi, chúng ta cả nhà đều muốn chơi xong, còn đáng thương của ta a lúc này mạo danh thay thế chuyện xảy ra. Chiến tướng đại học trong kia cái thay thế một dịch Trương Tự Cường tự nhiên không có quả ngon để ăn, chờ đợi hắn chính là tòa án quân sự thẩm phán. Ngốc bê nơ môn, ngươi thật hắn n là một kẻ ngốc bê nơ môn. Ngươi thật sự cho rằng ta không muốn giết tên tiểu xuất sinh này, loại sự tình này còn cần ngươi nhắc nhở. Có biết hay không cái gì gọi là huyết giám? Tiểu xuất sinh kia mẹ, ta cái kia bồi thường tiền tiện hóa muội muội, đã sớm đem tiểu xuất sinh huyết mạch tại quân bộ tiến hành huyết giám hóa lại. Tên tiểu xuất sinh này còn sống lúc còn tốt, nếu như hắn chết, binh bộ bên trong huyết giám ngay lập tức sẽ phá toái, thông chi binh bộ tên tiểu xuất sinh này đã tử vong. Đến lúc đó con của ta làm sao bây giờ? Tiểu xuất sinh kia huyết giám nếu như nát, con của ta còn sống, chẳng phải trực tiếp để binh bộ biết có mạo danh thay thế chuyện sao? Càng đừng đề cập, hiện tại rất nhiều phúc lợi nhận lấy, đều cần dùng huyết mạch xác minh, không có tên tiểu xuất sinh này, máu tươi chúng ta làm sao nhận lấy những cái kia phúc lợi? Quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Trương Húc Tông ác độc không ở chỗ Trương Lưu Cúc phía dưới. Xem ra không phải là bởi vì một dịch mâu thân Trương Lệ Lệ sớm có chuẩn bị, chỉ sợ một dịch đã sớm không hiểu thấu không có. Bên này Thẩm Ngọc không để ý đến hai cái ác độc vợ chồng lẫn nhau oán trách, đã thông chi vệ sở, tự nhiên sẽ có người tới tiếp quản hai cái này tội phạm. Nàng cảm thấy hứng thú vô cùng đi đến một dịch bên người, theo dõi hắn thanh lý xong tất cả đồ tể công cụ sau, quay đầu đối với Lưu Ban Đầu nói ra. Võ tu sĩ, ít nhất phải có hậu thiên cảnh giới. Bất quá nhìn hắn trạng thái thân thể, hẳn là không có sử dụng tới bất luận tài nguyên tu luyện gì bổ sung thân thể, nguyên khí tiêu hao lợi hại. Một dịch mặc dù đã tu luyện bình thường huyền vũ quyết, màu da không còn vàng như nến, nhưng hắn cái kia khô gầy như tuổi thân thể không phải một hai ngày thời gian liền có thể khôi phục bình thường. Ta tu luyện là huyền vũ quyết, hiện tại là tiên thiên cảnh giới để Thẩm Ngọc giật mình là, trả lời nàng nói người lại là một dịch. Đã thu thập xong công cụ một dịch, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Thẩm Ngọc nói ra. Ngươi không phải người ngu, ngươi biết nói chuyện ở đây năm người cùng một chỗ giật mình nhìn chằm chằm một dịch, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một mực bị tất cả mọi người xem như đồ đần câm điếc một dịch, lại là một người bình thường. Đúng a, ta đương nhiên không phải người ngu, cũng không phải câm điếc. Ta chính là đầu óc phản ứng quá chậm như cái đồ đần. Một dịch theo thói quen lộ ra một bộ ngây ngô dáng tươi cười, phi thường lưu loát nói. L-I-P-E-R. Ở đây năm cá nhân trong đầu đồng thời hiện lên một cái từ ngữ. Một đứa bé thế mà ngụy trang nhiều năm như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một kẻ ngốc cùng câm điếc, đây không phải trời sinh L-I-P-E-R là cái gì? Điều đó không có khả năng, ngươi nếu không phải cái kẻ ngu, sao có thể giả bộ được giống ý như thật? Đã nhiều năm như vậy, ta đánh ngươi, ngươi làm sao không phản kháng nhìn thấy chính mình thế mà bị một kẻ ngốc cho đùa bỡn? Trương Húc Tông trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ hỏi. Một nguyên nhân là ta đầu óc đích thật là không dùng được, còn có một nguyên nhân là, nếu như ta không giả ngu ngươi có thế để cho ta sống đến bây giờ. Mục dịch vì cho mình vài chục năm đồ đần kiếp sống làm giải thích hợp lý, nói ra một đầu hắn lập lý do. Nếu như không phải ta từ nhỏ một mực tại nơi này, cái gì cũng đều không hiểu, ta đã sớm đi ra. Mục Dịch lại nói một chút ý nghĩ của mình. Lập tức ở đây mấy người ngay tại trong lòng não bổ một cái hình tượng, một vóc đồng phát hiện chính mình người thân tội ác, đưa mắt bất lực tình huống dưới chỉ có thể lựa chọn dùng giả ngu đến bảo vệ mình. Quả nhiên là trời sinh lợi bờ, từ nhỏ đã cùng người bình thường không giống với. Vậy ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới? Lúc này Thẩm Ngọc lại hỏi nghi ngờ trong lòng, đồng thời cũng lấy tay ngự nhắc nhở chính mình hai cái đồng sự, cái này hẳn là cái gì đoạt xá lão quái vật. Loại sự tình này không phải là không có phát sinh qua, có chút cường đại thuật sĩ sẽ để ý bên ngoài sau khi chết, dựa vào chính mình cường đại linh hồn đoạt xá chúng sinh. Ta đây là huyết mạch truyền thừa, ít nhất là ta huyết mạch trong truyền thừa tri thức như thế nói cho ta biết. Nhìn thấy ba tên bộ khoái âm thầm cảnh giới, Mục Dịch tranh thủ thời gian giải thích hắn tu luyện pháp nơi phát ra. Cha mẹ ngươi đợi ngươi thật là tốt, vì ngươi cơ hồ là nghĩ hết hết thảy. Thẩm Ngọc nghe chút Mục Dịch giải thích, nhoáng cái đã hiểu rõ đây là tình huống như thế nào, đồng thời buông xuống chút cảnh giới. Ở thế giới này tất cả người tu luyện, chỉ cần đột phá đến đại tông sư cấp cũng chính là tứ giai sau, nếu như nguyện ý liền có thể trả giá rất lớn, đem chính mình tất cả tu luyện tri thức truyền thông qua huyết mạch nhận cho hậu đại. Huyết mạch truyền thừa tri thức chỉ cần điều tra một chút liền có thể rõ ràng, cho nên Thẩm Ngọc mới có thể tin tưởng. Nhất giai hậu tiên, nhị giai tiên thiên, tam giai tông sư, tứ giai đại tông sư. Đừng nhìn chỉ là tầng thứ tư, trong biển người mênh mông có thể tu luyện tới cái này giai vị tu sĩ, có thể nói là mấy triệu người bên trong mới có thể có một người. Chớ nói chi là muốn truyền thừa cho mình hậu đại tu luyện tri thức, còn muốn bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới, cho nên cơ hồ không có người sẽ nguyện ý làm như vậy. Bởi vì cùng huyết mạch truyền thừa trả ra đại giới so sánh, tốn thời gian đem việc tu luyện của mình tri thức truyền thụ cho hậu đại càng có lợi. Chương 11 đối với một dịch thẩm tra, 1, chương 11 đối với một dịch thẩm tra, 1, các loại Trương Húc Tông phu thê hai bị chạy tới vệ sở bộ khoái áp giải ra ngoài lúc, trong tiệm cơm nhân viên đều nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra, Hắc Diện Quỷ là phạm vào chuyện gì bị bắt, ngươi biết không? Ngươi không biết. Cái này Hắc Diện Quỷ thế nhưng là thất đức đến nhà. Ngươi biết không biết dưới đất trong phòng thằng ngốc kia, đó là trên thực tế là Hắc Diện Quỷ thân ngoại sinh. Hắc Diện Quỷ muội muội cùng muội phu đều là công nhân, không tiện chiếu cố con của mình, liền đem người giao phó cho Hắc Diện Quỷ. Kết quả Hắc Diện Quỷ tâm cùng bề ngoài của hắn một dạng đen, thế mà tham ô muội muội tiền trợ cấp, còn đem cháu ngoại của mình khi ra súc một dạng nốt tại trong tầng hầm ngầm làm nô công, ngươi nói đáng hận không đáng trách? Chút hiểu biết đến tình huống nhân viên tức giận nói ra. Còn không chỉ là như vậy a, ta vừa nghe nói, Trương Húc Tông muội muội một nhà, cho nàng nhi tử còn để lại một cái chiến tướng đại học đặc chiêu danh lệch. Kết quả Trương Húc Tông thế mà không sợ ăn súng mà, để cho mình nhi tử mạo danh thay thế đi lên chiến tướng học được. Các ngươi nói có đáng chết hay không? Đích thật là đáng chết, chiến tướng đại học thế nhưng là đế quốc đệ nhất học viện, vô số người đánh vỡ đầu còn không thể nào vào được, lại làm cho Trương Húc Tông nhi tử mạo danh thay thế đi. Ta nói những năm này không có nhìn thấy Trương Húc Tông tên hôn đảng kia nhi tử, nguyên lai là mạo danh thay thế đi lên chiến tướng đại học. Cha là lòng dạ hiểm độc Hắc Diện Quỷ, nhi tử cũng không phải đồ tốt, người một nhà này đều hẳn là ăn súng mà. Không đề cập tới đám người nghị luận, Mục Dịch bị Thẩm Ngọc đưa đến tiệm cơm lầu 3, để hắn trước tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo. Tẩy đi một thân mùi hôi thối, mới mang theo Mục Dịch rời đi chờ đợi nhiều năm tiệm cơm. Đây là Mục Dịch đi vào thế giới này sau lần thứ nhất tự mình đi ra đồi phố, cùng tại một bên trong nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, đến thế giới khác tự mình tham dự cảm giác, hắn chính là sắc mặt lại bình tĩnh cũng ẩn tàng không nổi nhìn cái gì đều hiếu kỳ ánh mắt. Đường phố xa xa bên cạnh thật nhiều trăm mét cao nhà chọc trời, hẳn là xi măng cốt thép kết cấu, bề ngoài lại cố ý sửa sang thành toàn chất gỗ từ ngoài. Bất quá nhìn có chút không tốt bảo dưỡng, một chút đại lâu tường ngoài đã nghiêm trọng biến sắc. Khoảng cách gần một tòa bề ngoài là toàn pha lê màn tường khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cao ốc, lâu thể mặt ngoài có 3 chiều lập thể kích quang chiếu ảnh đi ra hình ảnh, nhân loại đại chiến dị thú. Nếu là tại địa cầu một dịch khẳng định sẽ nói đoạn này phim ngắn đặc hiệu làm thật tốt, tựa như thật. Nhưng ở thế giới này, đoạn này nhân loại cùng dị thú chiến đấu hình ảnh, khẳng định là một đoạn chân thực ghi chép. Cũng không biết trong chân dung người là tu vi gì, chiến sĩ kia cơ hồ là lăng không bay vọt ở giữa không trung cùng dị thú kịch đấu, để cho người ta sau khi xem liền nhiệt huyết sôi trào. Càng cao xa hơn trên bầu trời, một chút có rõ ràng rắc bọc ngoài cảnh vụ phi thuyền ngay tại không trung tuần tra, dẫn dắt đến đại lượng dân dụng phi thuyền dựa theo quy định đường bay. Thế giới này cũng không lưu hành máy bay, không trung chủ yếu phi hành công cụ đều là nhiều loại phi thuyền. Tựa như là một dịch hôm qua nhìn thấy chiếc kia không trung tàu chiến đấu, thế giới này bởi vì có được phản trọng lực khoa học kỹ thuật, cho nên phi thuyền rất nhiều phương diện tính năng đều vượt xa quá máy bay. Chứ rất khó đột phá vận tốc cấm thành, thế giới này phi thuyền mặc kệ là hành trình, vận lực, tính an toàn thoải mái dễ chịu độ đều treo lên đánh dựa vào khí động lực học máy bay. Cho nên ở thế giới này, máy bay mặc dù đã bị phát minh ra tới, lại bởi vì tỷ lệ hiệu suất quá thấp nguyên nhân, không có thu hoạch được đầy đủ tài nguyên phát triển, hiện tại máy bay chỉ là một phần nhỏ nhà khoa học dùng để nghiên cứu khí động lực học công cụ. So sánh trong thành thị kiến trúc hoàn cảnh, Mục Dịch càng nhiều hay là quan sát đến người đi trên đường phố. Trừ Mục Dịch đã gặp thư sinh mặc áo cà sa hoặc giáp vùng, mang khăn, tiến hiền quan. Bình dân mặc cùng địa cầu xã hội hiện đại không có khác nhau, đa số đều là mang theo cổ trang đặc thù quần áo thoải mái. Nữ tử quần áo đã có sấp xỉ tống nguyên 2 triệu, nhưng nội y có vòng tròn nhỏ lĩnh, phần cổ thêm cúc áo. Áo thân dài, suýt có kim ngọc mặt dây chuyền, cộng thêm mây bay, bị giáp lưng rộng tâm các loại. Cũng có mặc váy không đến đầu gối hiện đại trang phục, ngay tại dạo phố tiểu tỷ tỷ. Nhất làm cho Mục Dịch cảm giác được bắn nổ là, một chỗ chỉ có mấy tầng cao cổ hương màu sắc cổ xưa chiếm diện tích lớn vô cùng đỉnh hương lầu cửa ra vào. Hai tên mặc áo ngực cái yếm trên thân thể liền che lên một tấm lụa mỏng, vai thơm thịt bắp đùi ẩn thịt hiện mỹ nữ ngay tại ra sức chào hỏi khách cửa. Đại gia, chúng ta đỉnh hương lâu hôm nay lại giảm giá, hoan nên các vị đại gia quang lâm. Lúc này một mực chú ý Mục Dịch hành động Thẩm Ngọc, theo Mục Dịch ánh mắt nhìn thấy cái kia hai cái bán thịt mỹ nữ, dùng phi thường khinh bị ngữ khí nói ra: thấp hèn hàng, hiện tại thương gia vì bán hạ giá, thật sự là càng ngày càng không có điểm mấu chốt, thế mà xin mời Thanh Lâu Sở quán đầu bài tới bên đường phát suốt, thật sự là không biết xấu hổ. Mục Dịch, ngươi phải nhớ kỹ, về sau rời cái này chủng mặc nữ nhân muốn xa một chút, các nàng đều không phải là đồ tốt. Ừ, Mục Dịch nhẹ gật đầu, vội vàng biểu thị chính mình nhớ kỹ. Thế giới này Đại Minh Đế quốc thật không phải là Mục Dịch trong trí nhớ cái kia Minh Vương hướng phát triển ra tới xã hội hiện đại. Tại Mục Dịch trong trí nhớ, Minh triều Lý học cường điệu tam cương ngũ thường, trong đó tôn ti đẳng cấp quan niệm càng rõ ràng, hạn chế người tự do cùng phát triển. Tại cương điệu nam tôn nữ ti đồng thời, cũng cường hóa giới tính kỳ thị. Nếu quả như thật là Lý học thống trị Minh triều phát triển đến bây giờ, tuyệt đối sẽ không có Thẩm Ngọc dạng này cầm ý liễu vệ nước quan, càng không khả năng có trong Thanh Lâu đầu bài ăn mặc như vậy thanh lương bên đường bán rẻ tiếng cười. Lại đi đi về trước một đoạn mà, tới gần một cái rồ sơ giác, Mục Dịch bọn hắn đi con đường này cùng một đầu càng lớn đường cái giao hội. Cái này rồ sơ giác giao thông vô cùng bận rộn, trừ trên mặt đất người đi vằn bên ngoài, còn có mặt khác phụ trợ giao thông công trình. Loại này phụ trợ giao thông công trình cũng tràn đầy thế giới này đặc sắc, vốn nên là lắp đặt cầu vượt trên đường cái, thế mà cách mặt đất cao 5-6 mét chỉ mang lấy hai cây rộng một thước sắt thép. Mang theo chỉ thị đầu mũi tên xà thép phía trên, có rất nhiều người của thế giới này hoàn toàn không nhìn phía dưới phi nhanh xe cộ, nhàn nhã tự đắc dẫm lên chỉ có rộng một thước xà thép xuyên qua khu phố. Loại này không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp nguy hiểm qua phố phương thức, những người kia liền không sợ đến rơi xuống sao? Còn có lúc này Mục Dịch chú ý tới, đầu này càng rộng trên đường cái, giao thông phương thức cũng cùng địa cầu không giống mới. Xe cơ động đạo nhân hành đạo ở giữa còn có một đầu, xoát lấy màu vàng đất sơn đường vân đặc thù lộ diện. Rộng 3 mét đặc thù trên mặt đường, cũng không đi xe cộ, cũng không để cho người bình thường ghé qua. Nhìn thấy không, loại kia màu vàng đất nhanh chóng đường là võ giả chuyên dụng đường băng, người bình thường không cho phép ở nơi đó đi dạo. Màu vàng đất ngươi hiểu chưa, chính là loại màu sắc này. Võ giả di động với tốc độ cao lúc nếu như cùng người bình thường dùng chung một con đường mặt, rất dễ dàng sẽ đụng bị thương người bình thường. Cho nên vì người bình thường an toàn, võ giả khu vực hoạt động tận lực muốn cùng người bình thường tách ra trên đường đi. Mỗi khi Mục Dịch thời gian dài nhìn chằm chằm một chỗ nhìn lên, Thẩm Ngọc ngay tại bên cạnh cho hắn giải thích. Chương 11 đối với Mục Dịch thẩm tra 2, chương 11 đối với Mục Dịch thẩm tra 2, ừ, ta đã biết. Mục Dịch nhu thuận gật đầu vừa giải kiến thức, người bình thường cùng võ giả lại để cho tách ra hành động, đây khả năng là chỉ có tu luyện pháp phổ cùng sau mới có thể sinh ra xã hội vấn đề. Thẩm Ngọc cùng hai tên bộ khoái ban đầu mang theo Mục Dịch đi đến rổ sở giặt bên cạnh liền ngừng lại, cũng mặc kệ Mục Dịch, ba người là ở chỗ này bắt đầu thảo luận cái gì. Cái này một thảo luận chính là một giờ, toàn bộ trong quá trình không có người nhìn Mục Dịch một chút. Nếu như là người bình thường bị người phơi ở bên cạnh thời gian dài như vậy đã sớm tâm tình phiền não, Mục Dịch nhưng không có một chút không kiên nhẫn. Hắn tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào trên đường lui tới người đi đường, ngẫu nhiên lại sẽ nhìn xem từ trên đỉnh đầu bay qua phi thuyền xuất thần. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở thế giới này sinh sống, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình tương lai. Thẳng đến nhanh sau một tiếng rưỡi, mới rốt cục có một chiếc xe hơi ngừng đến Thẩm Ngọc bên người. Thẩm Ngọc mở cửa xe để Mục Dịch lên xe trước, mới trở lại cúi chào cùng hai cái ban đầu nói ra: cảm tạ hai vị ban đầu phối hợp, sau khi trở về ta sẽ hướng thượng quan kỹ càng báo cáo chuyện đã xảy ra. Hai vị ban đầu cứ việc trong ánh mắt lộ ra thần sắc ưu sầu, ai cũng không muốn bị liên lụy tiến loại này quân liệt thuộc phúc lợi vụ án, nhưng vẫn là chăm chú đáp lễ sau đắng vừa cười vừa nói: Thẩm Ngọc tiểu kỳ quan, đây đều là chúng ta phải làm, chỉ hy vọng tiểu kỳ quan sau khi trở về có thể vì chúng ta nói ngọn hai câu. Chúng ta cũng không có nghĩ đến Trương Húc Tông to gan như vậy, tâm địa ác độc đến đối với nhà mình thân thuộc đều ra tay. Hai vị ban đầu xin yên tâm, loại sự tình này ai cũng đoán trước không đến, ta sẽ như thực hướng thượng quan phản ứng. Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói, tâm tình của nàng bây giờ phi thường tốt, chống rông tiết lộ một kiện xâm chiếm quân liệt thuộc phúc lợi trọng án, trở về liền đợi đến thăng chức tăng lương. Thằng đến ngồi ở trong xe, cách xa hai vị ban đầu, Thẩm Ngọc mới thu hồi dáng tươi cười, tại điện thoại gửi đi một đầu tin tức. Tất cả ban tổ hồi báo một chút kết quả. Sau đó Thẩm Ngọc điện thoại liền liên tiếp thu đến tin tức nhắc nhở. Một tổ báo cáo, cự ly xa kiểm tra đo lường chưa phát hiện đoạt xá dấu hiệu. Tổ 2 báo cáo, mục tiêu hành vi hình thức phù hợp hiện hữu tư liệu suy đoán, mục tiêu đối với ngoại giới tất cả sự vật đều phi thường lạ lẫm. Tổ 3 báo cáo, mục tiêu sinh vật hàng mẫu kiểm tra đo lường chưa phát hiện dị thường, mục tiêu không tồn tại bị phục chế vết tích. 4 tổ báo cáo, mục tiêu. Tương đầu tin tức báo cáo, đem Mục Dịch từ sinh lý, tâm lý, thời gian ngắn hành vi hình thức phán đoán. Chờ chút các loại phương diện đã điều tra một cái rõ ràng. Chứ không có cách nào dự liệu được Mục Dịch là mang theo ký ức chuyển thế, liền ngay cả hắn khả năng còn ẩn giấu đi năng lực nào đều có dự đoán. Có thể nói Mục Dịch từ trong ra ngoài, ở thế giới này có thể dự phán đi ra tin tức, đều bị đã điều tra đi ra. Mục Dịch làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là không đến hơn một giờ thời gian, bản thân hắn liền bị thế giới này cầm ý liễu vệ cho lột sạch tất cả tin tức. Trên thực tế thẳng đến chiếc xe này tới đón Mục Dịch trước đó, Thẩm Ngọc cùng hai cái ban đầu thoạt nhìn là nói chuyện phiếm, trên thực tế bọn hắn đều một mực âm thầm đề phòng Mục Dịch. Cái này cũng có trách, thế giới này có tà giáo đồ thỉnh thoảng chui vào phá hoại, cho nên đối với một người thân phận tin tức thẩm tra phi thường nghiêm ngặt. Không phải ngươi dùng phương thức nào đó đã chứng minh chính mình là Mục Dịch, người khác liền sẽ thật tin tưởng ngươi là bản nhân. Nhất là Mục Dịch loại này nguyên lai trên cơ bản không có bao nhiêu tin tức, lại đột nhiên nhảy vào tất cả mọi người trong tầm mắt người, cẩm ý liễu vệ đối với loại người này càng không thể buông lòng cảnh giác. Mang theo âm mưu luận nghi vấn, từ dưới đất thất đột nhiên chuyển tới dị thú tiếng kêu bắt đầu tra được, đến Mục Dịch cùng Thẩm Ngọc tiếp xúc sau phát sinh sự tình, đều muốn bị đẩy ra, nhu thoái, tỉ mỉ điều tra rõ ràng. Đối với Mục Dịch bản nhân càng là muốn lợi dụng các loại phương thức cùng thủ đoạn, tại hắn không có phát giác tình huống dưới tiến hành nghiêm khắc nhất thẩm tra. Ngay tại cái kia rộ sơ giác, không biết có bao nhiêu ngụy trang sau cầm y liề vệ, lợi dụng các loại kỹ thuật thủ đoạn quan sát đến Mục Dịch nhất cử nhất động. Chỉ cần Mục Dịch làm ra một chút xíu trái với lẽ thường hành vi, liền sẽ có càng nghiêm khắc thẩm tra phương pháp đối với hắn tiến hành thẩm tra. Bất quá cũng may trải qua nửa giờ nghiêm mật sau khi quan sát, bởi vì Mục Dịch đối với hoàn cảnh cảm giác xa lạ, tất cả quan sát tổ đều được ra nhất trí kết luận. Mục Dịch chính là một cái bị giam ở tầng hầm bên trong thật nhiều năm, dạng u cầu sinh tiểu hải. Hắn khả năng có một ít lợi dụng huyết mạch truyền thừa học được trí tuệ, nhưng Mục Dịch đối với xã hội này cùng cảnh vật chung quanh cực độ xa lạ vô ý thức hành vi, là những cái kia đoạt xá lao quái vật tuyệt đối diễn không ra được. Hắn cái kia thanh tịnh ngu xuẩn hiếu kỳ ánh mắt, căn bản không có cái nào lao quái vật sẽ có ánh mắt như vậy, một cái quan sát trong tiểu tổ trưởng nói ra. Cho nên sau một tiếng rơi một cỗ xác nhận Mục Dịch thân phận mới có thể xuất hiện xe, bán tới tiếp Mục Dịch đi hắn hẳn là đi địa phương. Tham ô quân liệt thuộc phúc lợi vụ án đã có thật nhiều năm chưa từng xảy ra, thuộc về là mẫn cảm nhất trọng án. Địa phương vệ sở bên trong bộ khoái căn bản không có quyền lực phụ trách trọng đại như vậy vụ án. Đồng thời bởi vì vụ án liên quan đến từng cái phương diện, binh bộ, địa phương chi phủ bởi vì bị vụ án liên lụy, đều không có quyền lực gánh vác cái này trọng án. Cho nên hiện tại Nam Kinh thành bên trong chỉ có Cẩm Y Liễu vệ mới có thể làm để ý Mục Dịch vụ án, Thẩm Ngọc đây chính là muốn đem Mục Dịch đưa đến Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở, để hắn làm người trong cuộc làm cái đi chép. Mục Dịch mau vào, ngươi ưa thích chiến binh áo giáp qua một thời gian ngắn ta cho ngươi xin mời một bộ. Thẩm Ngọc đem hiếu kỳ Mục Dịch mạnh kéo vào Cẩm Y Liễu vệ ký túc xá. Cẩm Y Liễu vệ ký túc xá trước hai cái đứng gác vệ binh, thế mà cùng trong tinh tế nhân tộc đại binh mặc tương tự ở Admo, để Mục Dịch hiếu kỳ quan sát đồng thời, không làm rõ ràng được thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đến cùng là dạng gì. Lại qua sau nửa giờ, Thẩm Ngọc lau chán một mặt đau đầu đi ra phòng làm việc, phía sau nàng đi theo ghi chép viên có chút sụp đổ nói: "Thẩm tỷ, ngươi là từ đâu tìm đến cái này hiếm thấy? Trừ tính danh cùng giới tính, cái khác tuổi tác, sâu tịch, gia đình quan hệ, học tịch, hết thảy đều không biết. Liền ngay cả một chút sinh hoạt thường thức hắn đều không rõ ràng, hắn lớn như vậy là thế nào sống sót?" Thẩm Ngọc nhìn xem ngồi ở trong phòng làm việc, đắc ý uống vào trà sữa Mục Dịch, trong ánh mắt hiện lên một chút thương hại. Nếu như bị người từ nhỏ nhốt tại trong tầng hầm ngầm, có thể có hắn dạng này giao lưu năng lực đã là thiên tài. Liên quan tới Mục Dịch tin tức ghi chép, cứ như vậy đi. Sau đó ta đi hướng thượng quan bẩm báo. Ngươi trước cùng từng cái bộ môn câu thông một chút, đem tất cả nhân viên có liên quan vụ án đều bắt quy án. Nhất là cái kia mạo danh thay thế thủ phạm chính Trương Tự Cường, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Nhìn Thẩm Ngọc tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong quyền lực phi thường lớn, thân là một tên Cẩm Y Liễu vệ cấp thấp nhất tiểu kỳ quan, lại có quyền lợi vượt qua bộ môn bắt những bộ môn khác người. Nhất là tại chiến tướng đại học đi học Trương Tự Cường, hắn hộ tịch đã điều đến binh bộ, là một tên chính thức quân nhân. Theo đạo lý tới nói Trương Tự Cường giống như vậy quân nhân hẳn là gửi thư tín văn kiện cho binh bộ, thỉnh cầu binh bộ hiến binh đội bắt người. Kết quả Thẩm Ngọc lại trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ của mình đi bắt, mà xem như ghi chép viên thủ hạ thế mà không chần chờ chút nào. "Là, Thẩm tỷ, ta lập tức liền mệnh lệnh trên kinh thành bên kia bắt người." Chương 12 đối với Trương Tự Cường bắt, 1, chương 12 đối với Trương Tự Cường bắt, 1, buổi chiều 14 giờ, Trương Húc Tông phu thê bị chính thức bắt sau 4 tiếng. Đại Minh Đế quốc thủ đô Thượng Kinh chiến tướng đại học, có 100,000 tên học sinh chiến tướng đại học. Khi thế rộng rãi lầu dạy học là Thượng Kinh thành tiêu chí kiến trúc một trong. Một gian sáng sủa sạch sẽ trong phòng học, dị thú học vương giảng sư ngay tại kết thúc buổi chiều tiết 1. Hôm nay liên quan tới tam giai dị thú liệt diễm hồ đặc tính liền giảng đạo nơi này. Bài học hôm nay sau làm việc là, mỗi cái đồng học đều muốn căn cứ từ mình tu vi đặc điểm, viết một thiên nhằm vào liệt diễm hồ phương án chiến đấu. "Tốt, tan học." Trên lớp học hơn 10 vị khí thế cao học sinh lập tức chỉnh tề đứng người lên hình, túi người chào cùng kêu lên nói ra: "Cảm tạ tiên sinh dạy bảo." Đông 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 đang chuẩn bị có thứ tự rời đi phòng học các học viên, chợt nghe cửa phòng học bị người gõ vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại là 4 tên đỉnh nón trụ quang giáp vệ binh. Trong đó 2 người nhìn khôi giáp tiểu dáng là trong học viện hiến binh, có ngoài 2 người lại là không biết trang phục, bất quá xem ra cũng là một loại chiến binh giáp. "Mấy vị có chuyện gì?" Vương giảng sư hỏi. "Chiến tướng đại học là học viện quân sự chấp hành chính là quân kỷ, bình thường không thấy tăm hơi hiến binh tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện tốt." Vị kia là một dịch một tên hiến binh sau khi chào hỏi. Lập tức trong phòng học tất cả mọi người nhìn về hướng một tên phương kiểm nam sinh. Tên nam sinh kia nhìn hiến binh cùng người xa lạ tìm đến mình, tranh thủ thời gian đứng người lên ra hiệu chính mình là một dịch. Đồng thời mượn động tác che giấu chính mình nội tâm bối rối. Đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì hiến binh biết tìm chính mình? Là bởi vì chính mình dùng vật kia bị phát hiện, không có khả năng à, sử dụng hết đằng sau vật kia một chút vết tích đều không có lưu lại. Hay là quê quán bên kia xảy ra vấn đề gì? Bất quá coi như người kia đột nhiên mất tích, cũng không nên biết tìm chi kỷ nhà. Hai tên xa lạ chiến binh, lập tức đi đến tên này được xưng là một dịch trước mặt nam sinh, đầu tiên là nhìn chằm chằm laptop, chăm chú nhìn một hồi, xác nhận không có tìm lầm người đằng sau, chào một cái sắc mặt băng lãnh nói: "Trương Tự Cường, ngươi bởi vì mạo danh thay thế quân liệt thuộc phúc lợi đặc chiêu danh ngạch, chứng cứ vô cùng xác thực bị bắt. Chúng ta là Thượng Kinh Cẩm Y Liễu vệ phá án nhân viên, hiện tại chính thức đối với ngươi tiến hành bắt." Hai tên Cẩm Y Liễu vệ chiến binh lời nói lập tức để dùng tên giả Mục Dịch Trương Tự Cường sắc mặt trắng bệnh, hắn không rõ tại sao mình lại đột nhiên bại lộ. Nhưng Cẩm Y Liễu vệ nếu tìm tới chính mình, khẳng định là có chứng cứ xác thực. Bất quá ngay cả như vậy, Trương Tự Cường cũng không có từ bỏ dãy rủa. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó hướng về phía hai tên Cẩm Y Liễu vệ chiến binh quát lớn: "Cẩm Y Liễu vệ hiện tại cũng phách lối như vậy sao? Thế mà chống rông không người trong sạch. ta Mục Dịch đã tại đại học đến trường một năm, tất cả mọi người biết ta là Mục Dịch, các ngươi thế mà không có bất kỳ chứng cứ nào, đông nói xấu ta là cái gì Trương Tự Cường. Vương lão sư, các vị đồng học, hiện tại Đại Minh Đế quốc là pháp chế xã hội, không thể để cho Cẩm Y Liễu vệ dạng này chống rống nói xấu ta một cái chiến tướng đại học học sinh. Trên thực tế không cần Trương Tự Cường giải thích, trong phòng học học viên khác cũng cho là Cẩm Y Liễu vệ lời nói ầm vang lên tiếng. Đều tại nhỏ giọng nghị luận, cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy đặc chiêu sinh Mục Dịch, làm sao đột nhiên liền thành một cái mạo danh thay thế phần tử phạm tội. Bất quá làm học viện quân sự, tất cả mọi người có tương ứng kỷ luật. Dù cho lại kinh ngạc, cũng không có người đi ra nhiễu loạn trật tự, nhưng cũng đều đang ngó chừng Cẩm Y Liễu vệ chờ đợi bọn hắn đưa ra chứng cứ. Lúc này trên bục giảng Vương giảng sư nói chuyện. Hai vị, làm Cẩm Y Liễu vệ, các ngươi có được bắt tội phạm quyền lợi. Nhưng là làm chiến tướng đại học giảng sư, ta không thể để cho các ngươi không có chứng cứ tình huống dưới chống giống bắt người. Cho nên có thể không có khả năng đưa ra một chút các ngươi nắm giữ chứng cứ, để cho chúng ta giải một chút tình huống. Hai tên Cẩm Y Liễu vệ thần sắc lập tức hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không có biện pháp, nơi này là đế quốc đệ nhất học phủ chiến tướng đại học, nếu như không để cho những này tương lai quân đội lương đống học viên cảm thấy hài lòng, chỉ sợ dù cho sau khi trở về bọn hắn cũng phải bị trừng phạt. Cẩm Y Liễu vệ làm Đại Minh đế quốc khai quốc hoàng đế liền thiết lập đặc vụ tổ chức, mấy trăm năm qua bởi vì tàn khốc phá án thủ đoạn, cùng những cái kia nắm giữ dư luận văn nhân tận hết sức lực ô danh hóa, tại Đại Minh đế quốc bên trong thanh danh một mực không tốt. Cho nên cho dù là bình thường chấp pháp phá án, cũng sẽ nhận rất nhiều người hoài nghi, đồng thời chất vấn bọn hắn phá án tính công chính. Sớm biết liền không đang đi học thời gian tới bắt, đợi đến lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người sau khi ra ngoài lại bắt chẳng phải đơn giản rất nhiều. Nhưng lúc này trong cả phòng học người đều hy vọng bọn họ đưa ra chứng cứ, trong đó một tên Cẩm Y Liễu vệ chiến binh chỉ có thể đi đến trên bục giảng, cùng Vương giảng sư trao đổi một lúc sau đem trong tay mình máy tính liên tiếp đến máy chiếu ảnh bên trên. Đơn giản thao tác một chút, hắn đối với chiếu ảnh đi ra mấy tấm ảnh chụp giản giải. Trương Tự Cường, cha Trương Húc Tông, mẹ Trương Lưu Cúc. Tại lịch đế quốc ngày 3 tháng 7 được chứng thực tham ô quân kịch liệt thuộc một dịch phúc lợi, đồng thời để cho mình nhi tử Trương Tự Cường, mạo danh thay thế một dịch chiến tướng đại học đặc chiêu danh ngạch đến đây đến trường. Máy chiếu ảnh bên trong lập tức liền phóng đại Trương Húc Trung cùng Trương Văn Cúc tấm hình, đồng thời đem trước mặt Trương Tự Cường tấm hình cũng thêm vào đằng sau ghi rõ ba người huyết thống quan hệ. Sau đó lại chiếu ảnh ra chân chính một dịch cùng cha mẹ của hắn tấm hình, hơn nữa còn là một dịch phụ mẫu hai người đi qua quân trang chiếu. Lần này học sinh trong phòng học liếc mắt một cái liền nhìn ra, làm bọn hắn một năm đồng học một dịch cùng cái kia hai cái chiếu ảnh ra tấm hình quân nhân, dáng dấp là một chút đều không giống. Ngược lại càng giống là cái kia hai cái bình dân, phương kiểm giữ tận khuôn mặt gần như giống nhau xem xét liền có liên hệ máu mủ. Các ngươi cũng không thể dùng mấy tấm ảnh chụp liền chứng minh tắm rửa có vấn đề nha, còn có hay không càng chân thực nghiệm chứng phương pháp, bằng không ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đem một dịch bắt đi. Lúc này không đợi Trương Tự Cường phản bác, ngược lại là trong lớp một cái khuôn mặt tròn trịa nữ sinh đứng lên vội vàng hô. Nàng là trong lớp một tên khác đặc chiêu sinh, bởi vì cùng một dịch là trong lớp duy 22 tên đặc chiêu sinh, cho nên hai người rất thân cận, có thể được xưng là nam nữ bằng hữu quan hệ. Cho nên hiện tại Trương Chí Cường muốn bị bắt đi, nàng lập tức liền gấp. Cái này nếu là ngồi vững tội danh, Trương Chí Cường nhẹ nhất cũng phải bị phán trung thân giam cầm. Đồng thời bởi vì là mạo danh thay thế quân liệt thuộc đặc chiêu danh ngạch phúc lợi vụ án, là xâm phạm tất cả quân nhân danh giới cuối cùng, đối với Trương Tự Cường chỉ có thể là từ xử phạt nặng. Chúng ta Cẩm Y Liễu vệ phá án, đương nhiên không có khả năng bằng vào mấy tấm ảnh chụp liền cho hắn định tội. Tự nhiên có càng nghiêm khắc thẩm tra phương pháp, một hồi chúng ta liền muốn tại mấy vị hiệu trưởng chứng kiến bên dưới, đối với Trương Tự Cường tiến hành cơ thể sống sinh vật thu thập mẫu, dùng hắn sinh vật hàng mẫu cùng minh bộ chứa đựng một dịch máu dám tiến hành huyết mạch so sánh. Đến lúc đó dù là ngươi có mạnh hơn gian lận thủ đoạn, cũng vô pháp đào thoát luật pháp nghiêm trị tên này. Cẩm Y Liễu vệ chiến binh mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn chằm chằm Trương Tự Cường nói ra. Chương 12 đối với Trương Tự Cường bắt 2, chương 12 đối với Trương Tự Cường bắt 2, nói đến đây tất cả mọi người tin tưởng tên này Cẩm Y Liễu vệ lời nói, nếu một hồi muốn tại mấy vị hiệu trưởng chứng kiến bên dưới nghiệm chứng một dịch thân phận, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm đoan buồn hắn. Chẳng lẽ cái này làm bọn hắn một năm đồng học một nghệ thật là một cái tội đáng chết vạn lần mạo danh người thay thế. Nghĩ tới đây, trong phòng học học sinh trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra tức giận biểu lộ. Bọn hắn những này chiến tướng đại học bên trong học viên, tương lai cũng là muốn ra chiến trường. Vừa nghĩ tới chính mình dục huyết phấn chiến lấy được phúc lợi đãi ngộ trợ cấp, tương lai sẽ bị Trương Tự Cường dạng này phần tử phạm tội tham ô, cộng tình phía dưới mỗi cái học viên đều không thể chịu đựng dạng này tội phạm. Hiện tại không có trực tiếp động thủ đem Trương Tự Cường đánh một trận, đã là bởi vì bọn hắn những học viên này quân kỷ nghiêm ngặt. Gặp tất cả mọi người đã tin tưởng Cẩm Y Liễu vậy nói, đồng thời biết một hồi liền muốn làm huyết mạch xem xét chính mình căn bản là không có cách gì lại, Trương Tự Cường đành phải sử xuất hắn sau cùng chiêu số. Chính là như vậy, các ngươi cũng không thể bắt ta. Căn cứ đế quốc quân pháp, tất cả phạm tội cũng phải có nguyên cáo đối với hành vi phạm tội tiến hành lên án. Nếu như không có nguyên cáo phạm tội, chỉ có thể giao cho tòa án địa phương tiến hành công tố thẩm tra xử lý. Các ngươi Cẩm Y Liễu vệ làm cơ cấu chấp pháp, là không thể đối với ta tiến hành công tố bắt, muốn bắt ta cũng hẳn là để những bộ khoái kia tới. Xem ra Trương Tự Cường đối với mình phạm tội vi phạm bại lộ đằng sau phải đối mặt tình huống phi thường rõ ràng, cho nên liền muốn một cái phương pháp muốn giảm bớt mình đã bị trừng phạt cường độ. Nếu như hắn bị Cẩm Y Liễu vệ bắt sau đưa vào tòa án quân sự, như vậy dựa theo hắn hiện tại phạm tội ác, tăng thêm quân nhân quan tòa đối với loại này vụ án số không dễ dàng tha thứ thái độ, chờ đợi hắn kết quả tất nhiên là tử hình. Nhưng nếu như đổi được tòa án địa phương, giống hắn loại này xâm chiếm tham ô vụ án, cho dù là việc quan hệ quân liệt thuộc, tối đa cũng liền phán hắn cái 20 năm tù có thời hạn. Cho nên vì đối mặt tình huống hôm nay, cũng vì tiêu trừ hậu hoạn, Trương Tự Cường vận dụng chính mình toàn bộ tích xúc, làm tới vật kia chấm dứt hậu hoạn. Nghe được Trương Tự Cường lời nói, Cẩm Y Liễu vệ chiến binh không khỏi mặt lộ cười lạnh. "Được a, tiểu tử đem pháp luật nghiên cứu rất rõ ràng thôi. Biết mình bị bắt đằng sau có hậu quả gì không? Nhưng ngươi nghĩ quá đẹp, nếu như không có nguyên cáo xác nhận, ngươi cảm thấy sẽ là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ như thế công khai tới bắt ngươi sao?" Sau khi nói xong tên này, Cẩm Y Liễu vệ lại thả một đoạn ngắn thu hình lại, bên trong chính là một dịch tại một gian trong văn phòng đối với màn ảnh nói ra: "Ta là một dịch, ta tên thực báo cáo, chứ tự cường cùng nó người nhà xâm chiếm ta quân liệt thuộc phúc lợi, bao quát mạo danh thay thế ta đi chiến tướng đại học lên lớp danh ngạch, đây là đang thẩm ngọc dạy bảo bên dưới." Tại phòng làm việc của nàng bên trong một dịch ghi lại đoạn video này. Nhìn thấy trong màn hình sống sờ sờ một dịch, còn có thời gian chính là hơn một giờ trước, Trương Tự Cường sắc mặt rốt cục không kiềm được. Trên mặt hắn chảy ra đại lượng mồ hôi, thần sắc bối rối quát khàn cả giọng. "Điều đó không có khả năng, tập chủng kia làm sao lại còn sống, ta đều đã dùng cổ thần phù chú đem hắn đưa đi địa ngục. Hắn chính là còn sống cũng không nên bị các ngươi nhìn thấy, giả tạo, đây tuyệt đối là giả tạo đi ra thu hình lại, tên tiểu tạp chủng kia tuyệt đối không có khả năng còn tại nhân gian. Nếu là một dịch ở chỗ này liền sẽ rõ ràng, nguyên lai hắn không hiểu thấu được triệu hoán tới địa ngục, trở thành địa ngục zombie, nguyên nhân lại là cái này Trương Tự Cường." Trương Tự Cường đã 16 tuổi lập tức liền muốn có được chính mình chân chính chứng minh nhân dân, vì không tại chứng minh nhân dân phát xuống thẩm tra lúc xảy ra vấn đề. Trương Chí Cường dùng hết chính mình tất cả tích xúc, tại một cái thương nhân chợ đen nơi đó mua một viên đặc thù nguyên rủa phù. Viên địa phù chú tác dụng duy nhất liền sẽ đem người đưa đến địa ngục, trở thành địa ngục zombie. Loại bùa này, hay là Trương Tự Cường tại một cái cơ hội vô tình bên trong biết đến, đồng thời tận mắt nghiệm chứng bị nguyền rủa người ngày thứ hai bỗng biến mất kết quả. Cho nên hắn vạn phần xác nhận chính mình dùng một dịch huyết dịch kích hoạt lên nguyền rủa tình huống dưới, một dịch làm sao có thể sẽ còn lưu tại nhân gian chỉ chứng hắn phạm tội. "A, cổ thần phụ chú, không nghĩ tới ngươi thế mà còn cùng tà thần tín đồ có nhiễm." Hai tên Cẩm Y Diệp vệ càng cao hứng, không nghĩ tới bắt một tên tham ô phạm thế mà còn có tà thần tín đồ manh mối. Phải biết trong khoảng thời gian gần nhất này, bọn hắn Cẩm Y Diệp vệ vì bắt tà thần tín đồ loay hoay gà bay chó chạy, lại bởi vì manh mối quá ít không có cái gì kết quả, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này có ngoại ý muốn phát hiện. Dạng này thì càng không có khả năng buông tha Trương Tự Cường. Lúc này nghe được Trương Tự Cường lời nói, trong phòng học đã không có người đang ngăn trở bắt, tại tất cả mọi người chú mục bên dưới, Trương Tự Cường bị mang lên trên quòng tay đẩy ra phòng học. Tại mang lên bắt trong quá trình, Trương Tự Cường đã từng nghĩ tới phản kháng, có thể xem xét cái kia hai tên đã đến tiên tiên đỉnh phong cảnh giới chiến binh, chỉ có mới vào tiên tiên cảnh giới Trương Tự Cường chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội liền cầm. Bên kia Trương Tự Cường bị tóm sau không đến nửa giờ, Thẩm Ngọc liền nhận được đối với Trương Tự Cường huyết mạch xem xét báo cáo. Tất cả chứng cứ đều đã hoàn mỹ tình huống dưới, Thẩm Ngọc thu thập xong tất cả tư liệu, mang theo một dịch đi đến một gian cửa phòng làm việc. Còn không có tiến phòng làm việc, liền nghe đến cách âm cực kỳ tốt trong văn phòng có một người nam nhân đang lớn tiếng gầm hét: "Các ngươi đều là làm ăn gì, chỉ là mấy cái tà giáo đồ, nhiều ngày như vậy thế mà không có một chút manh mối. Các ngươi đều là thùng cơm sao? Bắt được một cái tà giáo đồ đằng sau, thế mà không cậy ra miệng của hắn, làm Cẩm Y Liễu vệ các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" "A, nói chuyện nha, làm sao đều câm? Người bên ngoài đều nói chúng ta là Cẩm Y Liễu vệ vì manh mối không từ thủ đoạn, chính là người chết cũng có thể làm cho hắn mở miệng nói ra chứng cứ. Thế nhưng là các ngươi đâu, một người sống sờ sờ đều 6-7 ngày, sửng sốt ngay cả tên của hắn đều không có hỏi ra, các ngươi cha tấn học có phải hay không học ổng công?" Nghe ra được trong phòng làm việc nam nhân vô cùng tức giận, lại giống lên 6-7 phần chung đằng sau. "Tốt, ta đã mang xong, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Bất quá ta có thể nói tốt, thượng quan cuối cùng liền cho ta 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày sau đó các ngươi còn thẩm vấn không ra bất kỳ kết quả gì, chúng ta liền cùng nhau chờ lấy bị lột ra đi. Đều đi ra ngoài cho ta làm việc." Rất mau làm công thất cửa liền bị mở ra, 6-7 mặc cháo giáp Cẩm Y Diệp vệ sĩ quan, mà không biểu tình trong ánh mắt lại mang theo sát khí từ trong văn phòng đối đuôi nhau mà ra. Lúc này Thẩm Ngọc mới mang theo một dịch đi vào phòng làm việc. "Thiên hộ đại nhân, tiểu kỳ quan Thẩm Ngọc, hướng ngài báo cáo." Vừa vào cửa Thẩm Ngọc liền đối với ngồi đang làm việc sau cái bàn cái kia thân hình cao lớn nam nhân mặt vuông chào một cái. Tướng mạo 40 nhiều tuổi nam nhân, nhấc tay tại trên trán đụng một cái hồi lực đằng sau, Thẩm Ngọc mới lên tiếng: "Báo cáo đại nhân, liên quan tới một dịch tiền trợ cấp phúc lợi tham ô án đã chứng cứ vô cùng xác thực, tương quan tất cả tư liệu đã thu thập hoàn thành, hiện tại chính thức hướng ngài báo cáo kết quả." Chương 13 đối với một dịch căn bài, 1, chương 13 đối với một dịch căn bài, 1, tốt, quả nhiên là hộ phụ không sinh quyền nữ, Thẩm Ngọc ngươi làm thật xinh đẹp, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ liền cần nhân tài như ngươi. Quân liệt chúc phúc lợi phong phú để cho người đỏ mắt là mọi người đều biết sự tình, các bộ môn cũng một mực tại nghiêm tra tham ô quân liệt chúc phúc lợi vụ án. Có thể gần nhất mấy năm những bộ môn kia xét duyệt cơ cấu một mực phụ ở nhân sự, đối với mình phụ trách khu vực phúc lợi xét duyệt đều là đi theo quy trình, dẫn đến tham ô thành gió. Lần này ngươi liền cho chúng ta Cẩm Y Liễu vệ hung hăng đánh mặt của bọn hắn, nhìn những cái kia binh bộ cùng địa phương người còn thế nào nói xấu chúng ta Cẩm Y Liễu vệ là ác quan. Ngươi một cái lần thứ nhất tham viếng người đều có thể phát hiện quân liệt chúc phúc lợi bị tham ô, còn có người mạo danh thay thế chiến tướng đại học đặc chiêu danh ngạch. Bọn hắn binh bộ những cái kia phụ trách xét duyệt người nhưng không có phát hiện, đây chính là không làm tròn trách nhiệm tội, chúng ta muốn hung hăng bắt một nhóm, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta Cẩm Y Liễu vệ năng lực. Nam nhân mặt vuông đối với Thẩm Ngọc lớn tiếng tán dương. Không có cách nào không tán dương Thẩm Ngọc, một dịch vụ án cho hắn một cái tốt nhất lấy cớ. Gần nhất hắn phụ trách Nam Kinh thành bởi vì phát hiện tà giáo đồ ẩn nút, binh bộ cùng hình bộ những đại lão kia hung hăng cho hắn tăng áp lực, nhất định để hắn hạn định bên trong hạn giải quyết tà giáo đồ vấn đề. Có thể những cái kia tà giáo đồ là dễ giải quyết sao? Mỗi cái tà giáo đồ đều đã bị nghiêm trọng tẩy não, vì cho tà thần như thế, ngay cả mình thân nhân đều không buông tha. Bị bắt được những cái kia tà giáo đồ càng là không muốn sống, mặc dù đã xác nhận thân phận, dùng hết các loại cực hình phương pháp, cũng vô pháp từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Cho nên hai ngày này hắn cứ việc đốc thúc lấy thủ hạ liều mạng tìm kiếm tà giáo đồ tung tích, nhưng thực tế chiến quả cũng không tốt, chỉ là ngẫu nhiên bắt được mấy cái tiểu tốt, chân chính tà giáo nòng cốt một cái cũng chưa bắt được. Liên để hắn tại các vị trưởng quan nơi đó vô cùng bị động, cơ hồ tất cả mọi người đem áp lực thêm đến trên người hắn, liền đợi đến nhìn Cẩm Y Liễu vệ trò cười. Có thể Thẩm Ngọc hôm nay phát hiện một dịch bị tham ô án, liền cho hắn một cái tốt nhất lấy cớ. Bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ không phải không làm việc, toàn bộ Nam Kinh thành vụ án nhiều như vậy, Cẩm Y Liễu vệ không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm tà giáo đồ không thả. Binh bộ thời gian dài như vậy cũng không phát hiện quân liệt chúc phúc lợi bị tham ô án, bọn hắn Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ lại phát hiện một kiện tính chất ác liệt nhất mạo danh thay thế vụ án. Cái này có thể để những cái kia binh bộ cùng hình bộ đại lao đem lực chú ý đều chuyển di rơi, không còn nhìn chằm chằm tà giáo đồ vụ án. Bởi vì đối với Đại Minh Đế quốc tới nói, quân liệt chúc phúc lợi là tất cả quân nhân tư hồng, tuyệt đối không cho phép đụng chạm. Cho nên đối mặt giải quyết hắn khốn cảnh Thẩm Ngọc, nhất định phải hung hăng kích lệ. Đều là Thiên Hộ đại nhân ngài biết cách chỉ đạo, ta mới có thể phát hiện nghiêm trọng như vậy tham ô án. Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói, phảng phất ngay tại nói đây chẳng qua là một cái vụ án nhỏ. Tốt, ngươi cũng đừng có khiêm tốn, có thể tra được tham ô án là của ngươi năng lực. Tiểu kỳ quan Thẩm Ngọc, bởi vì ngươi phá án năng lực đột xuất, cho nên ta tạm thời tăng lên ngươi là tổng kỳ quan. Chờ lần này vụ án hoàn toàn kết đằng sau, ta lại hướng thượng quan trình báo cho ngươi. Ngợi khen nam nhân mặt buông vừa cười vừa nói, hắn liền nữa thích Thẩm Ngọc dạng này thủ hạ. Mặc kệ là từ Thẩm Ngọc phụ thân phương diện kia, hay là Thẩm Ngọc bản thân năng lực, đều đáng giá hắn đầu nhập tài nguyên đại lực bồi dưỡng. Nói đến đây sau đó hắn mới nhìn một chút, đi vào phòng làm việc sau liền tự mình ngồi ở trên ghế salon, ngơ ngác không nói lời nào động tác một dịch. Hắn chính là một dịch. Thế nào thấy có chút cứ thế. Nếu vụ án tư liệu đã thu thập hoàn toàn, tương ứng pháp luật chương trình cũng đã tiến vào quá trình, ngươi còn mang theo hắn tới gặp ta làm cái gì? Thiên Hộ đại nhân có chút không hiểu hỏi. Nếu là người bình thường nhìn thấy hắn cái này Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ, còn không một mực cung kính chờ đợi phân phó, hoặc là toàn lực định nọ. Một dịch ngược lại tốt, tiến phòng làm việc của hắn liền tự mình ngồi ở chỗ đó ngẩn người, quả thực là xem hắn cái này Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ tại không có gì. Cho tới bây giờ bản thân hắn lên tiếng, một dịch vẫn là không có phản ứng gì. Phối hợp một dịch cái kia vóc người khô gầy cùng theo thói quen đần độn biểu lộ, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây không phải người bình thường. Còn có chính là dựa theo bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ hiện tại tiêu chuẩn phá án quá trình, giống một dịch loại này bị tham ô vụ án, nếu như tất cả tài liệu và chứng cứ tin tức thu thập hoàn chỉnh, liền muốn căn cứ vụ án tính chất, đem tương ứng tài liệu và nhân chứng vật chứng giao cho đối ứng cơ cấu chấp pháp. Quân liệt chúc phúc lợi bị tham ô, loại này vụ án muốn giao cho binh bộ cùng hình bộ cùng đi pháp luật chương trình. Thẩm Ngọc hẳn là đem một dịch đưa đến binh bộ đi, mà không phải mang theo hắn tới gặp mình. Thiên Hộ đại nhân, một dịch bị tội phạm Trương Húc tông phu thê nhốt tại tầng hầm thật nhiều năm, căn bản không có cái gì cùng người giao lưu kinh nghiệm. Hắn hiện tại tâm trí căn cứ quan trắc tổ phán đoán báo cáo, thì tương đương với là một cái 5-6 tuổi tiểu hài, tâm tư tinh khiết tựa như là một tấm giấy trắng. Thẩm Ngọc đầu tiên là nói rõ một dịch tình huống, sau đó nàng lại giải thích vì cái gì mang một dịch tới nguyên nhân. Thiên Hộ đại nhân, căn cứ đế quốc chúng ta pháp luật quy định, người bình thường là 18 tuổi tròn trưởng thành, tu sĩ muốn sớm tháng 2 năm 16 tuổi liền xem như người trưởng thành rồi. Bất quá giống một dịch loại tình huống này, tâm trí của hắn không thành thục không có khả năng xem như người trưởng thành, cho nên hắn phải có người giám hộ đối với hành vi của hắn phụ pháp luật trách nhiệm. Một dịch là quân liệt chúc phụ mẫu đều đã bỏ mình, cùng hắn gần nhất trực hệ chính là Trương Húc tông một nhà, bọn hắn hiện tại cũng đã bị bắt vào tù, không có khả năng tại trở thành một dịch người giám hộ. Cho nên ý của ngươi là, Thiên Hộ nhíu mày hỏi. Thiên Hộ đại nhân, ta tra xét một chút. Dưới loại tình huống này, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ hoàn toàn có thể tiếp thu một dịch, trở thành người giám hộ của hắn. Nếu như chúng ta trở thành một dịch người giám hộ, liền có thể thay hắn hướng binh bộ cùng hộ bộ còn có hình bộ, xin mời đối với một dịch bồi thường công việc. Ngài không phải thường xuyên bị những bộ môn khác trưởng quan vấn trách sao? Có một dịch quyền giám hộ sau, những bộ môn kia trưởng quan đoán chừng nhìn thấy ngài đều sẽ đi vòng. Thẩm Ngọc cười hì hì nói ra ý nghĩ của mình. Nói trắng ra là chính là cầm một dịch thân phận làm một cây đao, tìm kiếm nghị cách cho mặt khác ngành tương quan người khó xử. Phương Kiểm Thiên Hộ đại nhân nghe được đằng sau lập tức minh bạch Thẩm Ngọc ý nghĩ, hắn cười ha ha nói đạo: "Đúng đúng đúng, không hổ là chiến tướng đại học tốt nghiệp học sinh giỏi, chính là so ta đại lao thô này có ý tưởng, ta cũng không có nghĩ tới một dịch còn có thể dùng như thế. Nếu là dạng này, vậy thì càng dứt khoát một chút, để một dịch gia nhập chúng ta Cẩm Y Liễu vệ đi." Một dịch cũng là một cái số khổ hải tử, từ nhỏ không có cha mẹ, còn bị lang tâm cẩu phế thân thích khi dễ. Hắn thành Cẩm Y Liễu vệ sau, ta dám cam đoan chỉ cần hắn không vi phạm, liền sẽ không có người khi dễ hắn. Thiên Hộ đại nhân là thật muốn đem sự tình làm thực, để một dịch triệt để trở thành người của hắn. Có thể sử dụng một phần Cẩm Y Liễu vệ tiền lương, cho những bộ môn khác người ngột ngạt là cầu còn không được chuyện tốt. Thiên Hộ đại nhân anh minh. Một dịch trừ thân phận, bản thân hắn năng lực cũng đáng được đại nhân ngài ưu ái. Thẩm Ngọc lập tức nói ra nàng mang một dịch tới gặp Thiên Hộ lý do thứ hai. À, hắn còn có cái gì năng lực là ta không biết, ngươi nói xem. Thiên Hộ nhìn một chút trong tay mình một dịch tư liệu sau, cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đại nhân, một dịch bị giam ở tầng hầm bên trong nhiều năm như vậy có thể còn sống sót, trừ hắn sớm trí sẽ già ngu, còn có một nguyên nhân chính là hắn đã thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Chương 13 đối với một dịch căn bài 2, chương 13 đối với một dịch căn bài 2, một dịch dựa vào phụ mẫu là cấn vào trong huyết mạch võ học truyền thừa tri thức, tại không có bất luận tài nguyên tu luyện gì tình huống dưới, vẹn vẹn bằng vào tiên phú tu luyện của mình liền tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Căn cứ ta đối với một dịch quan sát, nếu có đầy đủ tài nguyên tu luyện cho hắn bổ sung hao tổn nguyên khí, Mục Dịch rất có thể sẽ ở 25 tuổi trước đó tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Thật sao? Hắn tại không có bất luận tài nguyên gì tình huống dưới tu luyện đến tiên tiên cảnh giới. Khó trách nhìn gầy như vậy yếu, tựa như là một cái ma can. Thật sự là khó có thể tin, đơn giản chính là kỳ tích. Thiên Hộ đại nhân đứng dậy đi đến Mục Dịch trước mặt, tại Mục Dịch trong ánh mắt nghi hoặc, nắm lên tay của hắn nhẹ nhàng xoa nắn hai lần. Quả nhiên là như vậy, thân như sắt, lực đạt ngàn cân, là chân chính tiên tiên cảnh giới võ tu sĩ. Thiên Hộ ngạc nhiên nói ra. Chớ nhìn hắn chỉ là tùy ý xoa nắn, vừa vặn là tứ giai đại tông sư, hắn cơ sở lực lượng liền có trên 100 tấn. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn ít nhất cũng phải có vài tấn lực lượng, không đến tiên tiên cảnh giới nhân căn vốn không pháp tiếp nhận lực lượng của hắn. Tốt, thật sự là tốt, Thẩm Ngọc, ánh mắt của ngươi không thể so với Thẩm đại nhân hấp. Hôm nay liền cho Mục Dịch làm chính thức nhập chức thủ tục, hy vọng về sau hắn có thể trở thành chúng ta Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ một thành viên tương tài. Thiên Hộ đại nhân cao hứng nói. Với cái thế giới này, ngành chấp pháp tới nói, bọn hắn thường xuyên muốn đối mặt đủ loại phần tử phạm tội, trong đó có rất nhiều phần tử phạm tội đều có được mạnh vô cùng võ lực tu vi. Vì bắt những cái kia tu vi cao cường tu sĩ tội phạm, liền cần làm ngành chấp pháp Cẩm Y Liễu vệ cũng phải có tương ứng võ lực. Nhưng là mấy trăm năm qua, bởi vì những quan văn kia ô lại không dư lực ô danh hóa tuyên truyền, tăng thêm Cẩm Y Liễu vệ nội bộ đi qua bởi vì giám thị không nghiêm ra một nhóm bại hoại, dẫn đến không có bao nhiêu võ tu sĩ nguyện ý gia nhập Cẩm Y Liễu vệ. Hết lần này tới lần khác Cẩm Y Liễu vệ hay là chuyên môn giám thị võ tu sĩ tội phạm bộ môn đặc thù, thường xuyên sẽ có cường độ cao chiến đấu, cho nên Cẩm Y Liễu vệ phi thường thiếu khuyết cao giai vị võ tu sĩ. Đã phải có trong sạch thân gia, còn muốn có cao siêu tu vi, để Cẩm Y Liễu vệ thông báo tuyển dụng càng thêm khó khăn. Kết thân quyết định hướng bồi dưỡng, tuyển nhận xuất ngũ chiến binh. Trưởng lão hội cũng biết Cẩm Y Liễu vệ khó xử, đưa cho các loại bổ sung nhân viên phương thức. Thế nhưng là dù sao không phải mỗi người đều là nhân tài, có thể tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, còn nguyện ý gia nhập Cẩm Y Liễu vệ quá ít người. Cho nên đối mặt một cái có phi phàm thiên phú tu luyện, còn tâm trí đơn thuần Mục Dịch, Thiên Hộ đại nhân càng không thể thả Mục Dịch rời đi. Ngồi ở trên ghế salon, Mục Dịch ở trong lòng mắt trợn trắng. Hai vị các ngươi làm như vậy được không? Tại người trong cuộc trước mặt đàm luận như thế nào cần dùng gấp giá trị của hắn, còn muốn cho Mục Dịch bán mình cho Cẩm Y Liễu vệ. Nếu như không phải là vì có cái bình thường thân phận dung nhập thế giới này, Mục Dịch mới sẽ không tiếp tục giả vờ ngốc. Đến, Mục Dịch. Hướng Trương Thiên Hộ đại nhân vân an. Thẩm Ngọc cười dạy bảo Mục Dịch nói ra. Ngươi tốt, Trương đại nhân. Mục Dịch tựa như cái tiểu hài tử một dạng, ngồi ở trên ghế salon mặt không thay đổi vấn an, đằng sau lại quay đầu nhìn xem Thẩm Ngọc, không biết sau đó phải làm gì. Ta gọi Trương Tam, 1233, là Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ. Ngươi về sau liền về ta quản, ngươi rõ chưa? Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ Trương Tam giới thiệu thân phận của mình sau, liền nhìn chằm chằm Mục Dịch biểu lộ. Thẩm Ngọc nhìn thấy Trương Thiên Hộ hành vi không khỏi là Mục Dịch lau một vệt mồ hôi. Ở thế giới này, tên của một người chỉ có phụ mẫu có quyền lợi sửa đổi. Trương Tam Thiên Hộ phụ mẫu là người bình thường, không có cái gì văn hóa, sinh ra tới Trương Tam đằng sau cứ dựa theo thói quen từ lâu cho hắn lấy một cái tiền danh. Vốn là tính toán đợi Trương Tam sau trưởng thành, lại đổi một cái dễ nghe danh tự. Kết quả Trương Tam phụ mẫu bởi vì một lần ngoại ý muốn song song qua đời, cái này để Trương Tam không còn có sửa danh tự cơ hội. Cũng bởi vì như thế, Trương Tam bởi vì chính mình danh tự không ít nhận người khác chế giễu, tại hắn có được cao thâm tu vi trước đó thường xuyên bởi vì danh tự cùng người khác đánh nhau. Tại trở thành Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ đằng sau, Trương Tam càng là đem tên của mình trở thành một cái cấm kỵ. Bất luận cái gì chế giễu tên hắn người, đều sẽ bị hắn dùng hết các loại thủ đoạn làm khó dễ cho nhằm vào trả thù. Cho nên hiện tại Trương Tam Thiên Hộ nhìn chằm chằm Mục Dịch khuôn mặt, chính là muốn nhìn một chút Mục Dịch nghe được tên hắn sau phản ứng. À, Trương Tam thúc ngươi tốt, kết quả Mục Dịch sắc mặt bình tĩnh gật đầu đáp ứng một lúc sau, liền lại ngồi ở trên ghế salon mà người. Từ bị Thẩm Ngọc mang ra tầng hầm đã qua mấy giờ, do binh ấn ký bên trong ác ma ấu trùng linh hồn đã sớm thanh không. Mục Dịch liền đợi đến tìm cơ hội đi địa ngục săn giết ác ma ấu trùng, đâu còn có tâm tư quan tâm Trương Tam danh tự có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Trương Tam lại đối với Mục Dịch biểu hiện phi thường hài lòng, quả nhiên là tâm tư đơn thuần thuần lương thiếu niên, căn bản không hiểu được giễu cợt người khác, cũng không hiểu tên của hắn có gì buồn cười địa phương. Lập tức cho Mục Dịch làm tốt nguyên bộ thủ tục, cũng cho hắn đem hắn chứng minh nhân dân cùng hộ tịch đều rơi xuống chúng ta Thiên Hộ sở. Nếu Mục Dịch cái gì cũng đều không hiểu, Thẩm Ngọc hai ngày này ngươi liền hảo hảo dạy bảo một chút hắn, tranh thủ để Mục Dịch sớm ngày khôi phục bình thường. Trương Tam mệnh đối với Thẩm Ngọc làm cho đạo. Tuân mệnh, Thiên Hộ đại nhân. Thẩm Ngọc lập tức nghiêm hành lễ. Chính là Trương Tam không hạ mệnh lệnh, Thẩm Ngọc cũng sẽ hết sức dạy bảo Mục Dịch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần dạy bảo tốt, Mục Dịch chính là nàng trong tay mạnh nhất một lá bài. Một tên chính mình tự tay bồi dưỡng ra được thân tín tu sĩ cấp cao, mặc kệ là đối với Thẩm Ngọc chính mình hay là đối với nàng phụ thân, đều là một cái cự đại trợ lực. Đúng rồi, Mục Dịch, ta không có khả năng trắng để cho ngươi kêu một tiếng thúc, có cái gì muốn cùng ta nói, làm ngươi gia nhập Cẩm Y Liễu vệ hạ lễ. Trương Tam cười đối với Mục Dịch nói ra, hắn cũng bắt đầu muốn đầu tư Mục Dịch. Mặc dù bây giờ Mục Dịch tại nhận biết của tất cả mọi người bên trong đều là một cái tâm trí không kiện toàn đồng đốc, có thể Mục Dịch đây là không có nhận dạy bảo nguyên nhân. Hắn chỉ cần tiếp xúc xã hội sớm muộn cũng sẽ có khôi phục bình thường một ngày. Đến lúc đó hiện tại đầu tư liền sẽ nhận phong phú hồi báo. Ta muốn học Thẩm Ngọc tỷ tỷ cái kia. Tiết giả hỏi Mục Dịch chi độn phản ứng một hồi đằng sau, mới để ý một bên lấy tay khoa tay lấy vừa nói. Hắn muốn biểu đạt chính là, hắn muốn học Thẩm Ngọc loại kia kỳ lạ có thể chứng minh hắn thân phận chân thật phương pháp. Ta hiểu được, ngươi muốn học chính là ngôn linh thuật, lại gọi chân ngôn thuật đúng không? Thẩm Ngọc vừa nghe liền hiểu Mục Dịch muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì, đồng thời cũng hiểu Mục Dịch ý nghĩ. Cũng là bởi vì nàng một lần ngôn linh thuật khải linh, mới xác nhận Mục Dịch thân phận, tiết lộ hắn bị mạo danh thay thế sự thật. Cho nên hiện tại Thẩm Ngọc hoàn toàn lý giải Mục Dịch, muốn học tập loại pháp thuật này tâm tình. Thiên hộ đại nhân, ta sẽ chỉ bảo Mục Nghệ học tập ngôn linh thuật, cũng không biết Mục Dịch có hay không học tập ngôn linh thuật tư chất. Thẩm Ngọc cười đồng ý Mục Dịch thỉnh cầu. Ngôn linh thuật? Mục Dịch ngươi một cái võ tu thiên tài học pháp thuật làm gì? Thẩm Ngọc ngươi nguyện ý dạy bảo Mục Dịch là của ngươi sự tình, Mục Dịch ngươi hay là học một loại võ học tương đối tốt. Như vậy đi, đã ngươi đã có tiên thiên cảnh giới tu vi, Thẩm Ngọc ngươi giúp Mục Dịch từ võ khố lý lĩnh một phần Trầm Uyên Quyết tu luyện pháp. Trầm Uyên Quyết là tốt nhất phụ trợ tu luyện pháp, tu luyện thành công sau chân khí liền sẽ tại trên cơ sở vốn có đè thêm co lại gấp 10 lần, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp 10 lần, còn có thể lại càng dễ đột phá cảnh giới. Thích hợp nhất Mục Dịch ngươi bây giờ tu luyện. Trương Tam cười đề cử một phần tu luyện pháp, hắn thấy Mục Dịch hiện tại tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới trở thành võ giả tông sư mới là chính đạo, ngôn linh thuật loại kia ánh sáng động mồm mép pháp thuật tu luyện có làm được cái gì. Chương 14 nhập chức cẩm y liễu vệ, 1, chương 14 nhập chức cẩm y liễu vệ, 1, sáng ngày thứ 2, Mục Dịch mang theo ngây ngô dáng tươi cười ngáp đi vào cẩm y liễu vệ nhà ăn, điểm một đống lớn đồ ăn, tìm một tấm bàn ăn yên lặng bắt đầu ăn. Hắn đêm qua tại Thẩm Ngọc cho hắn phân phối đơn nhân túc xá sau, thấy không người quản hắn, liền lại chạy đến lưu xa địa ngục bên trong giết một đêm ác ma ấu trùng. Hấp thu ác ma ấu trùng sinh mệnh lực cảm giác là như thế để cho người ta mê muội, nếu như không phải pháp tắc hạn chế đánh giết số lượng, Mục Dịch hiện tại cũng không muốn rời đi lưu xa địa ngục. Trên thực tế trở lại thế giới loài người cũng không tệ. Ánh mặt trời ấm áp ngày mùa hè gió mát, cẩm y liễu vệ cao ốc bên ngoài như nước chảy dòng người, cho một mực bị giam ở tầng hầm bên trong Mục Dịch còn sống thật là tốt cảm giác. Mục Dịch, an cơm à, hôm qua truyền thụ cho tu luyện của ngươi luật học thế nào không ăn nhiều một hồi một đạo tịnh lệ thân ảnh bưng một mâm lớn đồ ăn, ngồi xuống Mục Dịch đối diện hỏi. Thẩm Ngọc cũng tới ăn điểm tâm. Nàng trong mâm khoảng chừng 10 nhiều cân thịt, vừa nhìn liền biết cũng là một cái đại ăn hàng. Đây là bởi vì Thẩm Ngọc đồng dạng là một người tu sĩ, mỗi lần tu luyện đều sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực, tự nhiên sẽ cần đại lượng đồ ăn bổ sung thân thể tiêu hao. Mục Dịch bây giờ mới biết, ở thế giới này tu luyện là một loại tiêu hao lớn vô cùng hoạt động. Đi qua hắn loại kia không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện bổ sung thân thể tiêu hao tình huống dưới, còn bị bách tu luyện huyền vũ quyết quả thực là chính mình muốn chết. Hôm qua rời đi Trương Tam phòng làm việc, Thẩm Ngọc cho Mục Dịch xong xuôi nhập chức thủ tục sau, liền mang theo Mục Dịch nhận lấy hắn tháng này tài nguyên tu luyện, 30 quả một loại màu đen thuốc đông y lớn mật hoàn. Tại chỗ ăn hết một viên đằng sau, Mục Dịch cũng cảm giác được một dòng nước ấm chậm rãi từ dạ dày phát ra đến toàn thân. Hắn lúc đó cũng cảm giác được trong thân thể một loại nào đó đói khát thu được làm dịu, là dược hoàn bên trong năng lượng bổ sung trong thân thể cần. Sau đó Thẩm Ngọc lại dẫn hắn đi võ khố, để Mục Dịch thấy được thế giới này một cái khác thần kỳ phương diện, chính là võ học thần kỳ truyền thừa phương pháp. Một gian không đến 10 mét vuông phòng nhỏ, bên trong trống rỗng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, sàn nhà cùng trên vách tường phủ lên thật dày phòng hộ bạc biển. Mục Dịch ngươi phải chú ý, đang tiếp thụ truyền thừa lúc lại kịch liệt đau đầu, vì phòng ngừa bởi vì kịch liệt đau đầu làm bị thương chính mình, cho nên chúng ta chuyên môn chuẩn bị căn này có phòng hộ tinh thất. Yên tâm, chỉ có tiếp nhận truyền thừa lúc đó có kịch liệt đau đớn, chỉ cần truyền thừa kết thúc đau đầu liền sẽ biến mất, không có bất kỳ di chứng. Thẩm Ngọc nhìn ra Mục Dịch nghi hoặc giải thích nói. Sau đó nàng dùng khay, bưng tới một viên dài 10cm, 5cm, rộng 2cm nhiều dày hình chữ nhật tinh thạch màu trắng. Viên này giống như là ngọc thạch tinh thể, toàn thân bóng loáng biên giới hiện đầy màu vàng tế bàn, một mặt chính giữa có hai cái giống cổ đại chữ Hán ký hiệu kỳ dị từ trong tinh thạch hiện hiện. Đây chính là truyền thừa dùng tinh thạch, ngươi chỉ cần đem nó đặt ở trên trán của mình, đánh chúng lực chú ý ước chừng một phút đồng hồ, tinh thạch liền sẽ tự động bám vào trên da bắt đầu truyền thừa tu luyện pháp. Bởi vì đây là thiên công thuật sĩ chế tạo ra chuyên môn dùng để truyền thừa chi thức pháp khí, truyền thừa chi thức tốc độ thật nhanh. Chỉ cần truyền thừa chi thức đạt tới ngươi có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, tinh thạch sẽ tự động kết thúc truyền thừa. Thẩm Ngọc bắt đầu nói rõ chi tiết, sử dụng truyền thừa tinh thạch phương pháp, cũng chỉ đạo Mục Dịch như thế nào tiếp nhận võ học chi thức truyền thừa. Tại xác nhận Mục Dịch nghe rõ đằng sau, nàng đi ra ngoài đóng cửa phòng, chờ đợi Mục Dịch tiếp nhận truyền thừa kết thúc. Mục Dịch dựa theo Thẩm Ngọc truyền thụ cho phương pháp, tại nàng sau khi ra ngoài, nằm tại gian phòng trên mặt đất. Mang có chút khẩn trương tâm tình, Mục Dịch đem tinh thạch bỏ vào trên trán bắt đầu tập trung lực chú ý vẹn vẹn qua không đến vài giây đồng hồ, không có đến nhỏ Thẩm Ngọc nói một phút đồng hồ, Mục Dịch cũng cảm giác tinh thần của mình cùng một cái vật thể nối liền lại cùng nhau. Hải chi đông không biết vài ước vạn dặm, có khe biển lớn chỗ nào, thực duy không đáy chi cốc, dưới đó không đáy, tên là bể bên. Tám hành chín giã chi thủy, thiên hán chi lưu, ai cũng chú trì, mà không tăng không giảm chỗ nào một cái hùng vĩ cổ lao thanh âm trong đầu vang lên, sau đó một bức vực sâu không đáy hình ảnh xuất hiện tại Mục Dịch trong đầu. Ngay sau đó đại lượng tri thức không ngừng tràn vào Mục Dịch não hải, trực tiếp đem tu luyện tri thức chính xác nhất khái niệm cùng lý giải khắc ấn trong ký ức của hắn. Như thế nào tại trong thân thể vận hành Trầm Biến Quyết, như thế nào áp xúc chân khí trong thân thể, cùng đột phá cảnh giới đằng sau các loại phương pháp tu luyện. Cuối cùng là 9 tầng Trầm Biến Quyết phương thức tu luyện, cùng bộ phận tiền nhân tu luyện Trầm Biến Quyết lý giải. Rộng lượng tri thức tại không đến 10 phút bên trong trực tiếp khắc ấn tại Mục Dịch trong đầu, muốn quên đều không thể quên được. Khó trách Trương Tam tại mệnh lệnh Thẩm Ngọc dạy bảo Mục Dịch tu luyện pháp lúc, không sợ bị nhốt tại tầng hầm hơn 10 năm chưa từng có được đi học Mục Dịch học không được, nguyên lai thế giới này có thần kỳ như vậy dạy học phương pháp. Nếu là ở kiếp trước địa cầu, có loại này thuận tiện tri thức phương thức truyền thụ, tất cả các học sinh cũng không cần mỗi ngày khổ bức con các loại công thức bài khóa. Chỉ cần đem muốn học tri thức dùng tinh giản chế tác thành truyền thừa pháp khí, thời gian một ngày liền có thể để cho người ta học được tất cả kiến thức chuyên nghiệp từ tốt nghiệp đại học. Trong biến quyết, ngôn linh thuật, Mục Dịch chỉ dùng không đến nửa giờ, liền tiếp nhận tất cả truyền thừa tu luyện. Đồng thời để Thẩm Ngọc coi trọng mấy phần chính là, mặc kệ là tiếp nhận loại nào truyền thừa, Mục Dịch đều đỉnh lấy đau nhức kịch liệt lên tiếng đều không có tốt một tiếng. Thẩm Ngọc thế nhưng là biết tiếp nhận truyền thừa lúc, loại kia giống dùng cọc gỗ hướng trong đầu đình kịch liệt thống khổ mạnh bao nhiêu, nàng tiếp nhận võ học truyền thừa lúc cũng nhịn không được kêu lên thảm thiết. Cho nên, nhìn thấy máy giám sát bên trong tiếp nhận truyền thừa một nghệ, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút liền chân thành cảm thấy bội phục. Thẩm Ngọc làm sao biết, Mục Dịch mỗi ngày tiếp nhận linh hồn thống khổ, muốn so hắn tiếp nhận truyền thừa lúc mang tới tác dụng phụ mạnh hơn nhiều. Liên Mục Dịch cảm giác tới nói, tiếp nhận truyền thừa lúc chính là đầu có chút nợ, căn bản không tính là thống khổ gì. Bây giờ nghe Thẩm Ngọc hỏi hắn tu luyện thế nào, Mục Dịch dùng sức gật đầu nói ra. Thẩm Ngọc tỉ tỉ, hôm qua ta học hai loại tu luyện pháp đều đã nhập môn. Thật sao? Ngươi thật đúng là một thiên tài, một buổi tối thời gian hai loại tu luyện pháp liền nhập môn. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, không cần vì tu luyện thức đêm. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là dưỡng tốt thân thể, lúc nào chờ ngươi nguyên khí khôi phục bình thường đang cố gắng tu luyện. Thẩm Ngọc nhìn thấy Mục Dịch trên mặt mệt mỏi thân sắc, còn có hắn thỉnh thoảng áp, liền biết Lộ Dịch một buổi tối khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, đang cố gắng tu luyện, không phải vậy hai loại tu luyện pháp cũng không thể nhanh như vậy liền nhập môn. Nhìn thấy Thẩm Ngọc hiểu lầm, Mục Dịch không có giải thích, chỉ là dùng sức gật đầu, cam đoan về sau nhất định không còn thức đêm. Trên thực tế Mục Dịch, đối với cái kia hai loại tu luyện pháp tu luyện cũng không có dụng tâm ra sao, chỉ là vận dụng nghề nghiệp của mình năng lực, liền phi thường dễ dàng để cái kia hai loại tu luyện pháp nhập môn. Mục Dịch cũng không nghĩ tới chính mình tạm bài sư năng lực tốt như vậy dùng. Phong Thể đang tiếp thụ xong võ học truyền thừa đằng sau, Mục Dịch trước tiên liền sử dụng nghề nghiệp tạm bài sư năng lực, đem hai loại võ học truyền thừa chuyển hóa thành hai tấm thẻ tu luyện.